Chương 2786, phòng chiến đấu chương 2786, phòng chiến đấu buốt. Nghiền nát không gian thạch, Lâm Tiêu biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện trong đại điện. Liếc nhìn tiên kiếm này, Lâm Tiêu đi về phía cửa điện. Chuyến đi kiếm chỉ lần này, có thể nói là thu hoạch phong phú. Phía sau quầy, Liễu Nhược Hy đã không còn ở đó, một nữ tử khác đang trực ban. Bước ra khỏi đại điện, Lâm Tiêu trở về trưởng lão phòng. Tình hình hiện tại, tu vi của hắn vừa mới đột phá, cần phải củng cố. Những thứ có thể nâng cao chính là võ kỹ, bạo liệt tinh hỏa quyền, ngự kiếm thuật và hôn nguyên kiếm quyết. Ngoài ra, hắn còn lại vài quả huyết ánh quả, có thể dùng để nâng cao huyết mạch. Nhưng tu vi và huyết mạch của hắn đều mới đột phá không lâu, nếu ép mình dùng, hiệu quả sẽ rất kém, cần phải lắng đọng một thời gian. Vì vậy, mục tiêu chính của hắn bây giờ là tu luyện võ kỹ. Rời khỏi trưởng lão phong, Lâm Tiêu đến tu luyện các. Khác với trước đây, lần này khi Lâm Tiêu vừa bước vào tu luyện các, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Lâm Tiêu hiện tại đang mang danh hiệu đệ nhất tân sinh. Điều này có nghĩa là sau vài năm hoặc vài chục năm, Lâm Tiêu sẽ là một trong những người xuất sắc nhất trong số các đệ tử của Tiên Kiếm Sơn. Có thể vị trí đệ nhất của hắn sẽ bị người khác thay thế, nhưng địa vị tương lai của hắn tuyệt đối không thấp. Và những đệ tử thiên tài như vậy, các cao tầng của Tiên Kiếm Sơn đều đặc biệt quan tâm. Cảm nhận được những ánh mắt cố ý hay vô tình, Lâm Tiêu mỉm cười, thong dong bước lên tầng 2. Khi bạn không có danh tiếng, không ai thèm nhìn bạn một cái. Nhưng khi bạn thể hiện được giá trị và tiềm năng của mình, dù đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã lên đến tầng 3. Sau khi trả đủ nguyên thạch, Lâm Tiêu bước vào một phòng chiến đấu. Không lâu trước, Lâm Tiêu đã bị thiệt thòi ở tu luyện các, bị vị trưởng lão họ Vu đuổi ra ngoài, 3 tháng không được vào. Bây giờ vẫn chưa đến 3 tháng, nhưng vị trưởng lão họ Vu đó chắc chắn cũng sẽ không, hoặc không dám nói gì nữa. Có thực lực, có địa vị, chính là khác biệt. Nói ra, đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu bước vào phòng chiến đấu. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ có tầng 3 của tu luyện các là tương đối phù hợp. Phòng chiến đấu rất lớn, ở giữa là một chiến đài rộng rãi, trung tâm chiến đài có một số rãnh lõm. Lâm Tiêu bước lên chiến đài, cúi đầu nhìn, thấy có tổng cộng 3 hàng rãnh lõm, tương ứng với 3 tầng trên của nguyên anh cảnh. Kích thước của các rãnh lõm gần bằng nguyên thạch. Lâm Tiêu lấy ra một ít thượng phẩm nguyên thạch, đặt vào hàng rãnh trên cùng. Lập tức, rãnh lõm tỏa sáng, năng lượng trong nguyên thạch bị hấp thụ, sau đó lan tỏa ra. Vút, vút. Xung quanh chiến đài, 4 cột sáng xuất hiện, ánh sáng của chúng kết nối với nhau, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ chiến đài. Ù. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng lóe lên, một hư ảnh ngưng tụ thành hình. Nguyên anh cảnh cửu trọng. Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được dao động khí tức của hư ảnh này. Bụp. Ngay khi ngưng tụ, hư ảnh không nói một lời, chân đạp một cái, lao thẳng đến. Chiến. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, cũng lao thẳng tới. Bùm. Bùm. Trong chớp mắt, cả hai đã giao thủ với nhau. Tuy nhiên, Lâm Tiêu cố ý áp chế thực lực, không buộc phát huyết mạch, duy trì thực lực ở mức tương đương với hư ảnh, sau đó chỉ dùng bạo liệt tinh hỏa quyền để đối kháng với đối phương. Mục đích hắn đến phòng chiến đấu là để rèn luyện võ kỹ, chứ không phải để đánh bại hư ảnh này. Chỉ có thông qua thực chiến không ngừng, vừa tham ngộ vừa chiến đấu, mới có thể tu thành một môn võ kỹ nhanh hơn. Cứ tự mình luyện tập một mình, bế môn tạo xa, hiệu quả quá thấp. Đã Tiên Kiếm Sơn có chiến đấu phòng, liền muốn bật tận kỳ dụng. Nếu Tiên Kiếm Sơn đã có phòng chiến đấu, thì phải tận dụng triệt để. Một canh giờ sau, hư ảnh biến mất, các cột sáng xung quanh cũng biến mất. Lâm Tiêu đi đến trung tâm chiến đài, thấy những viên nguyên thạch đã cạn kiệt, liền lấy ra, sau đó điền vào những viên nguyên thạch mới. Ồ. Ngay sau đó, hư ảnh đó lại ngưng tụ ra. Phòng chiến đấu này, nhu cầu về thượng phẩm nguyên thạch quả thực rất lớn, đặc biệt đây còn là tầng 3. Lâm Tiêu chọn đối thủ là nguyên anh cảnh cửu trọng. Nếu không có đủ gia sản, rất ít người có thể tu luyện ở đây lâu được. Thông thường, chỉ có một số đệ tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được thù lao mới đến đây tu luyện một thời gian, thường là vài ngày. Dĩ nhiên, công sức bỏ ra và thành quả nhận được là tương xứng. Tiêu hao nhiều nguyên thạch, tốc độ nâng cao thực lực cũng nhanh. Huống hồ đối với Lâm Tiêu, hắn hoàn toàn không thiếu nguyên thạch. Bùm, bùm. Hai người lại chiến đấu, trên chiến đài, hai bóng hình không ngừng giao thủ, va chạm, năng lượng chấn động, tinh khí bắn ra từ phía. Bạo liệt tinh hỏa quyền, chú trọng vào tấn công mạnh mẽ, bộc phát trong khoảnh khắc, bộc phát liên tục, áp chế đối thủ, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Tốc độ quyền của ta vẫn chưa đủ. Không chỉ tốc độ quyền, sự kết nối giữa mỗi quyền vẫn chưa đủ trôi chảy. Hỏa chi bản nguyên cần phải ngưng luyện hơn nữa. Quá trình chiến đấu cũng là quá trình Lâm Tiêu không ngừng lĩnh ngộ và sửa chữa. Dưới áp lực của đối phương, hắn suy nghĩ nhanh hơn trước. Mỗi lần rơi vào thế hạ phòng, những thiếu sót của hắn đều lộ ra, giúp hắn tìm ra cách khắc phục. Cứ như vậy, sự hiểu biết của Lâm Tiêu về bạo liệt tinh hỏa quyền ngày càng sâu sắc, ngày càng thông suốt. Một ngày sau, Lâm Tiêu bước xuống chiến đài, ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Lật tay, Lâm Tiêu lấy ra một đống thượng phẩm nguyên thạch, trực tiếp hấp thụ để hồi phục. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ tức giận mắng chửi hắn là kẻ phá gia chi tử. Phải biết rằng thượng phẩm nguyên thạch rất đắt đỏ, thường chỉ dùng trong những thời điểm quan trọng để nhanh chóng bổ sung nguyên khí, làm như vậy quả thực là phung phí của trời. Tuy nhiên, để có thể hồi phục nhanh nhất, nâng cao thực lực nhanh nhất, Lâm Tiêu cũng không quan tâm đến những điều này. Chủ yếu là số lượng thượng phẩm nguyên thạch trên người hắn rất nhiều, đến vài bản biên. Chương 2787, ngày càng tăng tiến. Chương 2787, ngày càng tăng tiến. Những chiếc nhẫn chứa vật hắn thu được trong bí cảnh trước đây, cùng với nhẫn chứa vật của đám thi vệ, cộng lại số nguyên thạch đủ cho hắn sử dụng trong một thời gian rất dài. Tài nguyên không được tận dụng nhanh chóng để chuyển hóa thành thực lực, đó mới là lãng phí. Một ngày chiến đấu, Lâm Tiêu đã có hiểu biết sơ bộ về bạo liệt tinh hỏa quyền, miễn cưỡng được coi là nửa thành hỏa hầu. Tuy nhiên, càng về sau, tốc độ tiến bộ sẽ càng chậm lại. Lâm Tiêu ước tính, khoảng nửa tháng, hắn có thể tu luyện đến 3 thành hỏa hầu. Tốc độ này đã rất nhanh, phải biết rằng, đây là võ kỹ thần cấp. Nếu ở bên ngoài, Lâm Tiêu muốn đạt đến 3 thành hỏa hầu, ít nhất cũng phải mất 2 tháng, thậm chí lâu hơn. Phong chiến đấu này quả thực giúp ích rất lớn. Lại nào? Sau khi hồi phục xong, Lâm Tiêu lại bước lên chiến đài. 3 ngày sau, bạo liệt tinh hỏa quyền đạt đến 1 thành hỏa hầu. 8 ngày sau, 2 thành hỏa hầu. 15 ngày sau, 3 thành hỏa hầu, đúng như Lâm Tiêu dự tính. Bùm, bùm. Trên chiến đài, chỉ thấy Lâm Tiêu tung ra một quyền, không khí nổ vang, một luồng kình khí liệt hỏa mạnh mẽ, bá đạo quần quần tuôn ra, nóng rực vô cùng, không khí bặm mẻo. Quyền kinh cuồng bạo mà rực rỡ xuyên qua không khí, ma sát tạo ra tia lửa, tựa như một ngôi sao băng đang cháy, mạnh mẽ lao ra, nhắm thẳng vào hư ảnh. Bùm. Một tiếng nổ lớn, tia lửa bắn tung tóe, liệt hỏa bay lượn, hư ảnh bị quyền kinh đánh lui, lùi lại mấy chục trượng, để lại một vệ sức trên chiến đài. Ầm, ầm. Hỏa chi bản nguyên bùng nổ, Lâm Tiêu liên tiếp xuất quyền, từng đạo kình khí liệt hỏa mang theo uy lực bạo liệt lao ra, mỗi đạo kình khí đều nối tiếp nhau, phong tỏa mọi không gian của hư ảnh. Bụp. Cuối cùng, hư ảnh không kịp né tránh, bị một đạo kình khí liệt hỏa đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Sơ hở vừa lộ ra, những đạo kình khí liệt hỏa khác lập tức kéo đến, toàn bộ đều rơi lên người hư ảnh. Bùm. Một tiếng nổ lớn, hư ảnh vỡ tan, tia lửa bắn tung tóe, kình khí lan tỏa, không khí vặn vẹo dữ dội. Thành công rồi. Lâm Tiêu nhìn nắm đấm đang cháy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ba thành hỏa hầu đã có thể bước đầu thể hiện được uy lực của bạo liệt tinh hỏa quyền. Một quyền tung ra, liệt hỏa cuộn trào, tia lửa nổ tung, sức bộc phát trong khoảnh khắc đủ khiến nhiều võ giả nguyên anh cảnh phải kinh hãi. Cuối cùng cũng có một môn võ kỹ cận chiến ra hồn. Lâm Tiêu mỉm cười, lúc này, trên chiến đài lại có một hư ảnh khác ngưng tụ. Chỉ cần năng lượng nguyên thạch trong danh bất còn, hư ảnh sẽ liên tục ngưng tụ, liên tục tấn công. Vừa hay, giúp ta luyện tập thêm. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lao thẳng về phía hư ảnh. Sau khi liên tiếp đánh bại hư ảnh thêm 13 lần, hư ảnh không còn xuất hiện nữa, và nguyên thạch trong danh cũng đã cạn kiệt. Nửa tháng, tiêu tốn của ta hơn 2000 viên thượng phẩm nguyên thạch, phòng chiến đấu này đúng là đốt tiền thật. Lâm Tiêu tính toán một chút, không khỏi lẻ lưỡi. Cũng chỉ có hắn, đổi lại là người bình thường, làm gì có nhiều nguyên thạch như vậy. Phải biết rằng, tu luyện không chỉ bao gồm võ kỹ, mà binh khí, đan dược, bảo vật, v.v. đều cần tiền, đều cần nguyên thạch. Bản thân việc tu luyện chính là đốt tiền. May mà gia sản của hắn bây giờ rất phong phú, chỉ cần chuyên tâm tu hành là được, những thứ khác không cần lo. Tiếp theo là Hôn Nguyên Kiếm Quyết và Long Ảnh Bộ. Lâm Tiêu thầm nghĩ, phòng chiến đấu này giúp ích rất lớn cho việc tu luyện võ kỹ, hắn không có ý định ra ngoài. Hiện tại, Long Ảnh Bộ vẫn đang ở mức 3 thành hỏa hầu. Thực tế, sau một thời gian dài không ngừng thực chiến, nó đã đạt đến 3 thành hỏa hầu đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá. Vì vậy, Lâm Tiêu luyện tập Long Ảnh Bộ trước. Dựa vào trận chiến với hư ảnh, 3 ngày sau đã đột phá đến 4 thành hỏa hầu. Từ 3 thành đến 4 thành là một bước ngoặt. Sau khi đột phá, những huyền diệu sâu xa hơn của Long Ảnh Bộ bắt đầu được thể hiện. Nhân lúc còn nóng, Lâm Tiêu tiếp tục tu luyện Long Ảnh Bộ. Sau 4 thành hỏa hầu, tốc độ tiến bộ trở nên rất chậm. Lâm Tiêu đặt thêm một ít nguyên thạch vào hàng rãnh đầu tiên. Rãnh rất sâu, có thể xếp chồng nguyên thạch. Tụ, tụ. Khoảnh khắc tiếp theo, lại có thêm vài hư ảnh ngưng tụ. Dưới sự vây công của vài hư ảnh, áp lực lập tức tăng lên rất nhiều. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ cố gắng né tránh, nhưng không lâu sau đã bị đánh trúng. Lâm Tiêu mặc kệ thương tích, tiếp tục luyện tập. Làm như vậy tuy có rủi ro, nhưng dưới áp lực lớn, thực lực mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Mỗi khi Long Ảnh Bộ của hắn tiến bộ một chút, không còn cảm giác bị áp bức nữa, Lâm Tiêu sẽ thêm nguyên thạch, tăng số lượng hư ảnh, luôn duy trì ở trạng thái bị áp lực mạnh. Dưới hình thức tu luyện gần như là tự ngược đãi, tiến bộ của Long Ảnh Bộ quả thực vượt bậc. Nửa tháng, Long Ảnh Bộ của Lâm Tiêu đã đạt đến 4 thành hỏa hầu đỉnh phong, gần đến 5 thành hỏa hầu. Tốc độ này đủ để khiến hầu hết các võ giả nguyên anh cảnh phải kinh ngạc. Ngay cả một số thiên tài cũng không thể làm được. Thông thường, từ 4 thành hỏa hầu đến đỉnh phong, ít nhất cần 3 tháng. Tuy nhiên, để đạt được điều này, Lâm Tiêu cũng phải trả một cái giá không nhỏ, tiêu tốn 3000 viên nguyên thạch, còn nhiều hơn cả khi tu luyện bạo liệt tinh hỏa quyền. Cũng chỉ có Lâm Tiêu mới có nhiều nguyên thạch như vậy. Người thường làm sao chịu nổi sự tiêu hao này, cũng sẽ không liều mạng tu luyện như hắn. Chương 2888, xét đánh ngang thai. Chương 2888, xét đánh ngang thai. Không còn cách nào khác, một năm ước hẹn đã qua 7 tháng, Lâm Tiêu phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Hơn nữa, ở Tiên Kiếm Sơn có người muốn lấy mạng hắn. Kẻ thuê sát thủ, trong lòng Lâm Tiêu đã đoán ra đến 9 phần là ai. Đối phương có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào, hắn phải nhanh chóng mạnh lên. Hơn nữa, không hiểu sao, gần đây trong lòng Lâm Tiêu luôn cảm thấy bất an, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra, một cảm giác khủng hoảng như báo táp sắp tập đến. Long Ảnh Bộ đã đến bình cảnh, tu luyện Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu vừa định đứng dậy, không khỏi nhíu mày, người cứng đờ. Nửa tháng tu luyện điên cuồng, trên người hắn có nhiều vết thương, không biết đã chịu bao nhiêu lần tấn công của những hư ảnh đó, khắp nơi đều là vết bầm tím, mặt mũi cũng đã sưng phù, thảm không nỡ nhìn, còn có nội thương. Cũng may là nền tảng nhục thân của Lâm Tiêu vững chắc, cộng thêm việc liên tục dùng đan dược chữa thương, nếu không, người thường làm sao chịu nổi sự dày vò như vậy. Tuy nhiên, Lâm Tiêu cũng rõ ràng có chút không chịu nổi nữa. Nghỉ ngơi một chút thôi. Lâm Tiêu cười khổ, hắn dù sao cũng không phải là mình đồng giá sắt. Ép mình quá chặt có thể sẽ phản tác dụng, thân thể là vốn liếng của cách mạng. 3 ngày, Lâm Tiêu hoàn toàn hồi phục, cả ngoại thương lẫn nội thương. Thế là, lại bắt đầu tu luyện. Hôn Nguyên Kiếm Quyết, dung hợp tinh hoa của 3 bộ võ kỹ thần cấp, là môn võ kỹ mạnh nhất hiện tại của Lâm Tiêu. Ở giai đoạn 3 thành hỏa hầu, uy lực có thể so sánh với 5 thành hỏa hầu của võ kỹ thần cấp thông thường. nói một cách chính xác, Hỗn Nguyên kiếm quyết nằm ở giữa tầng thứ võ kỹ thần cấp và siêu thần cấp. Thông thường, võ kỹ thần cấp của hầu hết các võ giả nguyên anh cảnh đều ở mức 3 thành hỏa hầu. Một số đệ tử thiên tài có thể đạt đến 4 thành hỏa hầu. Còn 5 thành hỏa hầu, về cơ bản là không thấy. Còn võ giả nguyên thần cảnh, nguyên anh biến thành nguyên thần, lĩnh ngộ lực tăng vọt, cộng thêm sự tiến bộ của tu vi, võ kỹ thần cấp 5, 6 thành hỏa hầu có rất nhiều, thậm chí 9 thành hỏa hầu cũng có thể thấy, còn 10 thành hỏa hầu thì hiếm như lông phượng sừng lân. Có thể nói, Lâm Tiêu ở giai đoạn nguyên anh cảnh, chỉ mới nguyên anh cảnh lục trọng, đã nắm vững một môn võ kỹ uy lực tương đương với 5 thành hỏa hầu, đã là độc nhất vô nhị trong số các võ giả cùng cấp, cũng là một trong những chỗ dựa để hắn vượt cấp chiến đấu. Hỗn Nguyên kiếm quyết này, hắn tự nhiên rất coi trọng, sẽ là một trợ lực mạnh mẽ cho hắn trong một thời gian dài sau này. Tuy nhiên, Hỗn Nguyên kiếm quyết tuy mạnh, nhưng muốn nâng cao cũng quả thực rất khó. Cũng không lạ, nó đã vượt qua phạm chủ của tầng thứ nguyên anh cảnh. Nhưng Lâm Tiêu không vì thế mà lùi bước, hắn rất tự tin vào thiên phú của mình. Trên con đường này, hắn đã đánh bại vô số thiên tài, chưa từng gặp ai có thiên phú mạnh hơn mình. Nếu hắn còn không được, thì ai có thể? Nửa tháng nữa trôi qua, tiêu hao không ít nguyên thạch, Hỗn Nguyên kiếm quyết có tiến bộ, nhưng cách đột phá đến 4 thành hỏa hầu vẫn còn một khoảng cách. Đến đây, Lâm Tiêu không tu luyện nữa, rời khỏi phòng chiến đấu. Một tháng rưỡi tu luyện cường độ cao, tiêu hao quá lớn. Lúc ra ngoài, Lâm Tiêu có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Tuy nhiên, thu hoạch cũng rất lớn, các loại võ kỹ đều có tiến bộ. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, nếu gặp lại Phí Thanh, trong vòng 20 chiêu, có thể giết chết hắn. Không nói gì khác, chỉ cần dựa vào Long Ảnh Bộ để quần nhau với đối phương cũng không có cách nào, huống hồ là uy lực của Hỗn Nguyên kiếm quyết đã được nâng cao, bây giờ uy lực của Hỗn Nguyên kiếm quyết đã vượt qua Trảm Thiên. Vừa rời khỏi tu luyện cát, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, lật tay, ngọc bài hình kiếm hiện ra, nguyên khí rót vào, một thông tin xuất hiện. Mau đến tin cát, có một lá thư của ngươi. Thư? Lâm Tiêu sững sờ, ai sẽ viết thư cho hắn? Ở Thanh Vân Đại Lục, những người hắn quen biết cũng chỉ có bấy nhiêu. Bút. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, đi về phía tin cát. Tin cát được xây dựng trên một ngọn núi, là một tòa lầu cao 7 tầng, phụ trách quản lý việc liên lạc thông tin của Tiên Kiếm Sơn. Đến trước tin cát, Lâm Tiêu nhìn lướt qua, đệ tử Lâm Tiêu dưới trướng Vân Phong trưởng lão đến nhận thư. Được, đợi một chút. Tầng 2, một giọng nói vang lên. Nhận lấy. Không lâu sau, một túi giấy bay ra. Lâm Tiêu bắt lấy túi giấy, mở ra là một phong bì, xé phong bì, bên trên chỉ có một dòng chữ. Thánh môn khai chiến, Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông nguy rồi, ta đã đến Cửu Huyền Cung. Ký tên, Mộ Dung Thi. Trong khoảnh khắc, trái tim Lâm Tiêu đột nhiên run lên dữ dội, như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, nắm tay không khỏi siết chặt phong bì. Xin hỏi một chút, lá thư này đến khi nào? Một lúc sau, trong lầu vọng ra một giọng nói, 2 ngày trước. Bút. Lâm Tiêu chân đạp một cái, bay bút lên trời, cấp tốc rời khỏi nơi này. Thánh môn khai chiến, Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông nguy rồi. Câu nói này, như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Lâm Tiêu trở tay không kịp. Hắn từng nghĩ, Thánh môn sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, mới qua hơn nửa năm mà thôi. Chẳng trách gần đây hắn luôn cảm thấy tâm trạng bất an, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nén lại sự lo lắng và căng thẳng trong lòng, Lâm Tiêu tự đủ, với nền tảng của Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông, không thể nào bị công phá nhanh như vậy được. Mới 2 ngày thôi, vẫn còn kịp. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã đến trước Tiên Bảo Các, thuê một món pháp bảo, Phá Không Chu. Phá Không Chu, đúng như tên gọi, có thể xuyên phá không gian. Hắn muốn nhanh chóng trở về Phàm Cổ Đại Lục, Phá Không Chu này là vật bắt buộc phải có. Nếu không, một tháng hắn cũng không đến nơi. Chương 2789, vô cùng cấp bách. Chương 2789, vô cùng cấp bách. Tuy nhiên, tiền thuê Phá Không Chu thực sự đắt đỏ, một ngày tốn 500 viên thượng phẩm nguyên thạch, 10 ngày là 5000 viên. Đây mới chỉ là Phá Không Chu cỡ nhỏ, thường rất ít người thuê, hoàn toàn là đốt tiền, hơn nữa vận hành Phá Không Chu cũng tốn nguyên thạch. Nhưng tình hình hiện tại cũng không còn cách nào khác. Ngoài Phá Không Chu, Lâm Tiêu còn mua thêm 2 viên Liệt Không Thạch. Liệt Không Thạch có thể tạo ra trùng động không gian, là bảo vật còn mạnh hơn cả không gian của chủ. Trước đây khi Lâm Tiêu vượt qua Vô Tận Hải Dương giữa hai đại lục, chính là dùng Liệt Không Thạch. Rất ít người mua Liệt Không Thạch, trừ phi phải đi xa và cần đến nơi nhanh chóng. Nếu không đổi, nhiều người thả tốn thêm thời gian, vì giá của Liệt Không Thạch cực kỳ đắt đỏ, một viên giá 5000 viên thượng phẩm nguyên thạch. 5000 viên thượng phẩm nguyên thạch, ngay cả một số trưởng lão cũng không nỡ chi, huống hồ là Lâm Tiêu mua một lúc 2 viên. May mà của cải tích lũy của Lâm Tiêu không ít, nếu không, hắn chỉ có thể đi bay. Phải nhanh chóng liên lạc với Thượng Quan Chỉ Yên. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Tiêu lập tức nghĩ đến Thượng Quan Chỉ Yên, cô ấy có thể cũng chưa biết tình hình. Thế là, Lâm Tiêu lập tức viết một lá thư, giao cho Tín Các, gửi đến Tiên Ma Thần Tông. Các thế lực lớn ở Thanh Vân Đại Lục, Tín Các đều thông với nhau. Phụ trách vận chuyển thông tin là một thế lực tên là Vân Yên Vương, chuyên phụ trách vận chuyển hàng hóa và thông tin, thuộc thế lực trung lập, không tham gia vào tranh chấp lợi ích giữa các thế lực. Làm xong tất cả những việc này, Lâm Tiêu trực tiếp rời khỏi Tiên Kiếm Sơn. Lâm Tiêu rất rõ ràng, Tiên Kiếm Sơn sẽ không vì một mình hắn mà phá lệ cử người cùng hắn trở về Phàm Cổ Đại Lục. Đây là quy tắc bất thành văn của các đại lục cao cấp không được can thiệp vào chuyện của đại lục cấp thấp, nếu không sẽ bị tất cả cùng tấn công. Mặc dù biểu hiện hiện tại của hắn được các cao tầng thập phân khu rất quan tâm, cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng, hắn chỉ là một tân nhân của phân khu, đến Tiên Kiếm Sơn chưa được bao lâu. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng nhìn khắp mười mấy phân khu của Tiên Kiếm Sơn, bao gồm cả tổng khu, thì cũng không quá quan trọng. Tiên Kiếm Sơn sẽ không vì một mình hắn mà phá vỡ quy tắc, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. hắn cũng không nói chuyện này cho Đặng Thần và Tống Vũ Phi, nếu không hai người họ chắc chắn sẽ đi theo. Điều này cũng là vi phạm quy tắc của Tiên Kiếm Sơn, hơn nữa chuyến đi này rất nguy hiểm, hắn không muốn liên lụy đến hai người. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, đã vượt qua hai người họ. Nếu những chuyện hắn không giải quyết được, thêm hai người họ cũng vô ích. Nhanh chóng sắp xếp lại mọi suy nghĩ, Lâm Tiêu lao đi như bay. Khi thấy xung quanh không có ai, hắn lập tức nghiền nát một viên liệt không thạch. Ù. Không gian chấn động, xuất hiện một thông đạo sâu thẳm, vật chất không gian đen kịt hiện ra. Một bước vào trong trùng động không gian, mọi thứ biến mất. Một lát sau, cách đó mười mấy vạn dặm, không gian chấn động, Lâm Tiêu được chuyển tống ra. Vút, vút. Lâm Tiêu không ngừng nghỉ, phi nhanh như bay, rất nhanh đã đến bờ biển của Thanh Vân Đại Lục, cũng là nơi hắn cập bến trước đây. May mà thập phân khu nằm ở rìa của Thanh Vân Đại Lục, nếu không, một viên liệt không thạch cũng chưa chắc đã đủ. Nhìn biển cả sóng dữ, trong lòng Lâm Tiêu khẽ run, ánh mắt lóe lên. Chuyến đi đến phàm cổ đại lục này, tình hình hắn phải đối mặt có lẽ cũng giống như biển cả cuộn trào này, hung hiểm, sinh tử chưa biết. Nhưng đời người, có những việc biết là nguy hiểm vẫn phải làm. Bút. Lại một viên liệt không thạch vỡ tan, Lâm Tiêu bước vào trùng động không gian. Một lát sau, Lâm Tiêu lại xuất hiện gần một bờ biển, nhưng đây là bờ biển của phàm cổ đại lục. Quay đầu nhìn lại những con sóng dữ dội, Lâm Tiêu không quay đầu lại nữa, chân đạp một cái, bay vút về phía Vạn Huyết Tông. Thánh môn đã khai chiến, và tin tức đến từ hai ngày trước, thời gian khai chiến chắc chắn còn sớm hơn. Hắn không biết tình hình của Vạn Huyết Tông và Cựu Huyền Cung ra sao, chỉ thầm cầu nguyện hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp. Còn Mộ Dung Thi, rất có thể đã trở về đây, hy vọng cô nhóc đó không hành động bốc đồng. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng rối, chân đạp một cái, toàn lực tiến về phía trước. Đáng nói là, sau khi quen với lực cản không gian của Thanh Vân Đại Lục, khi đến Phàm Cổ Đại Lục, Lâm Tiêu cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tốc độ tăng vọt hơn 10 lần, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển cũng vô cùng trôi chảy, cuồn cuộn không ngừng, như thể đột nhiên gỡ bỏ được gông xiềng vô hình. Tùy tiện một quyền, cũng có thể đánh xuyên không gian. Từ đây đến Vạn Huyết Tông còn cả trăm vạn dặm đường. Với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, 2-3 ngày là có thể đến nơi. Tuy nhiên, thời gian cấp bách, rõ ràng phá không trụ là lựa chọn thích hợp hơn. Ồ, ánh sáng lóe lên, một chiếc thuyền nhỏ dài chưa đến 10 mét xuất hiện. Lâm Tiêu đáp xuống thuyền, điền một ít nguyên thạch vào rãnh. Ngay sau đó, ánh sáng chói lòa bao phủ chiếc thuyền, không gian phía trước bị xé rách, chiếc thuyền lao vào trong đó, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, Vạn Huyết Tông, ầm, ầm, tiếng nổ vang không ngớt, hàng trăm hàng nghìn đòn tấn công như sóng thần ập về phía Vạn Huyết Tông. Lúc này, toàn bộ Vạn Huyết Tông được bao bọc trong một lớp màn chắn năng lượng khổng lồ. Bùm, bùm. Các đòn tấn công rơi lên màn chắn, lần lượt nổ tung, kinh khí bắn ra tứ phía, năng lượng bắn tung tóe, trên màn chắn gợn lên những vòng sóng, dao động không ngừng. Chương 2790, Vạn Huyết Đại Trận. Chương 2790, Vạn Huyết Đại Trận. Nhìn kỹ lại, bốn phương tám hướng của quang cháo đã bị vây kín bởi người, liếc mắt một cái đã thấy hơn vạn người. Đây đều là người của Thánh Môn và Tiên Ma Cốc. Phía trước nhất là hàng chục cao thủ Nguyên Anh cảnh. Bên phía Thánh Môn, có hơn 20 vị Nguyên Anh cảnh, nhưng đa số đều dưới Nguyên Anh cảnh ngũ trọng. Trong đó, một trung niên nam tử mặc thánh bào, mặt trầm như nước, ánh mắt ấm lãnh, chính là thánh chủ của Thánh Môn, Thánh Thương. Khí tức của người này trong đám người đang công kích nổi bật hơn hẳn, rõ ràng là Nguyên Anh cảnh thất trọng. Ở toàn bộ phạt cổ đại lục, Nguyên Anh cảnh đã là phượng mao lân giác, còn Nguyên Anh cảnh thượng tam trọng thì càng hiếm có trong hiếm có. Không chút hoa trương mà nói, thực lực của Thánh Thương về cơ bản là vô địch khắp phạt cổ đại lục. Còn bên phía Thiên Ma Cốc, người dẫn đầu là một nam tử mặc hắc bào, sắc mặt băng lãnh, không chứa một tia tình cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước, không ngừng ra lệnh và tự mình xuất thủ tấn công. Đứng sau gã hắc bào nam tử là hơn 10 vị Nguyên Anh cảnh. Ngoại trừ gã là Nguyên Anh cảnh lục trọng, những người còn lại đều dưới Nguyên Anh cảnh ngũ trọng, phần lớn là Nguyên Anh cảnh hạ tam trọng. Phía sau nữa là các võ giả dưới Nguyên Anh cảnh của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Ầm, ầm. Hơn vạn người đồng loạt xuất thủ, đặc biệt là những võ giả Nguyên Anh cảnh dẫn đầu, công kích mãnh liệt như thủy triều, mỗi một đợt oanh kích lên quang cháo đều khiến nó rung chuyển dữ dội. Bên trong quang cháo là người của Vạn Huyết Tông. Người đứng đầu chính là tông chủ Vạn Huyết Tông, Mạc Vân Hàn. Bên cạnh là phó tông chủ Nhậm Thiên Hành và thủ tịch trưởng lão Ngưu Hành. Phía sau là một số trưởng lão cốt cán. Ngoài Vạn Huyết Tông, còn có một số đệ tử Cựu Huyền Cung, nhưng chỉ vài trăm người. Trong đó có một nữ tử tuyệt sắc bạch đi liễu, chính là Mộ Dung Thi. Lúc này, mọi người trong Vạn Huyết Tông đều có vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào quang cháo đang rung động ngày càng kịch liệt, mày nhíu chặt. Tông chủ, hộ tông đại trận này e là sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Phó tông chủ Nhậm Thiên Hành trầm giọng nói. Mạc Vân Hàn hai mắt híp lại, nắm đấm bất giác siết chặt. Hắn nhìn thiên binh vạn mã bên ngoài đại trận, biết rõ một khi đại trận bị phá, đó sẽ là ngày tận thế của bọn họ. Người của Vạn Huyết Tông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến bất cứ lúc nào. Ầm, ầm. Công thế hung mãnh, không ngừng nghỉ, đại trận rung chuyển kịch liệt. Một lúc sau, trên quang cháo đã xuất hiện những vết nứt, đó chính là điểm yếu của nó. Phá vỡ nó cho ta. Thánh Thương hét lớn. Trong nháy mắt, tất cả các đòn tấn công đều tập trung vào vết nứt đó. Vết nứt nhanh chóng lan rộng, bao trùm hơn nửa quang cháo. Quang cháo rung động dữ dội, vết nứt vẫn tiếp tục kéo dài, lung lay sắp đổ. Bù. Đúng lúc này, trong tay Mạc Vân Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm ngọc bài. Vạn Huyết Lệnh. Tông chủ, không thể được. Bên cạnh, Nhậm Thiên Hành thấy vậy không khỏi kinh hô, Lưu Hành và những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không còn cách nào khác, vì sự an toàn của mọi người, chỉ có thể làm vậy. Các vị lịch đại tông chủ ở trên, xin thứ cho Mạc Vân Hàn ta vô năng, vì để bảo toàn đệ tử Vạn Huyết Tông, chỉ có thể khởi động Vạn Huyết Đại Trận. Vừa dứt lời, Mạc Vân Hàn cắn răng, trực tiếp kích hoạt ngọc bài. Vụ. ngọc bài tỏa sáng, phát ra ánh sáng chói lòa. Ầm. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong Vạn Huyết Tông, một cột sáng màu máu phá đất bay lên trời. Nhìn kỹ lại, huyết quang đó chính là từ hướng Vạn Huyết Chỉ. Bên trong Vạn Huyết Chỉ là vô số huyết mạch quý giá mà Vạn Huyết Tông đã tích lũy hàng ngàn năm, có thể nói là bảo khố của Vạn Huyết Tông. Bút. Đúng lúc này, cùng với một tiếng nổ vang, quang cháo cuối cùng cũng bị phá ra một lỗ hổng. Rút dây động rừng, cùng với sự xuất hiện của lỗ hổng này, dưới công thế vũ bão của đám người, lỗ hổng ngày càng lớn, từ kích thước một người nhanh chóng khuyết đại lên gấp mấy lần, mấy chục lần. Xông lên. Thánh Thương ra lệnh, định dẫn đầu xông vào. Ầm. Ngay lúc đó, bọn họ nhìn thấy một cột sáng màu máu kinh thiên xuất hiện, ngay sau đó, vô tận huyết quang nở rộ, chiếu rọi lên hộ tông đại trận sắp sụp đổ. Trong phút chốc, quang cháo bị nhuộm thành màu máu, huyết quang lấp lánh, lỗ hổng cũng tức khắc biến mất. Cái gì? Tấn công cho ta? Thánh Thương hơi sững sờ, không ngờ Vạn Huyết Tông còn có hậu thủ, lập tức phất tay, hơn vạn người lại một lần nữa phát động cuộc công. Gào. Rít. Cùng lúc đó, bên trong Vạn Huyết Chỉ, từng đạo quang ảnh huyết mạch bay lên, xoay tròn quanh cột sáng màu máu. Trong những quang ảnh huyết mạch này, có đủ loại huyết mạch, liệt huyết sư, song đồ mãng, sinh hỏa điểu đều là những huyết mạch thượng đẳng của phạt cổ đại lục. Cùng với những tiếng gầm giống hay kêu dài, những quang ảnh huyết mạch này lao ra, va chạm vào màn sáng màu máu xung quanh, bổ sung năng lượng của chính mình vào đó. Những huyết mạch này là thành quả tích lũy hàng ngàn năm của Vạn Huyết Tông, hội tụ tâm huyết của vô số đệ tử và trưởng lao ưu tú. Vậy mà giờ đây, chúng đang dần biến mất. Giây phút này, tim Mặc Vân Hàn như đang dỉ máu, nhưng hắn biết, so với những thứ này, tính mạng của mọi người trong Vạn Huyết Tông quan trọng hơn. Nếu Vạn Huyết Tông bị diệt, Vạn Huyết Chỉ còn có ý nghĩa gì? Khung cảnh và không khí trở nên vô cùng áp bức và nặng nề. Chuẩn bị chiến đấu. Mặc Vân Hàn trầm giọng nói. Hắn không phải là người do dự thiếu quyết đoán, Vạn Huyết Chỉ này mất thì cũng đã mất, việc họ cần làm bây giờ là chuẩn bị phản kích. Mọi người chăm chú nhìn về phía trước, nguyên khí trong cơ thể của Trảo đã sẵn sàng cho một trận tử chiến với đối phương. Ta không tin nó có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Phá vỡ nó cho ta. Phá vỡ đại trận, giết sạch bọn chúng cho ta. Thánh Thương hét lớn. Chương 2791, đại chiến chương 2791, đại chiến đám đông lại liên tiếp phát động từng đợt tấn công. Vô số đòn công kích rơi xuống màn sáng màu máu, nổ tung như mưa, bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng phải thừa nhận rằng, Vạn Huyết đại trận quả thực rất vững chắc. Dưới sự bổ sung năng lượng từ từng đạo huyết mạch trong Vạn Huyết Chỉ, nó vẫn kiên cố như thành đồng vách sắt, không một kẽ hở. Tuy nhiên, theo thời gian, huyết mạch trong Vạn Huyết Chỉ ngày càng ít đi, đã tiêu hao hơn một nửa. Tốc độ xuất hiện của huyết mạch chậm lại, màn sáng màu máu cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ha ha, cuối cùng cũng không xong rồi sao? Lần này, ta xem các ngươi làm thế nào." Thánh Thương cười lạnh. Mọi người trong Vạn Huyết Tông sắc mặt nghiêm trọng, nhưng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đợi đại trận bị phá, họ sẽ không do dự xung ra, giết một tên coi như 14, giết hai tên thì có lời, cho dù chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng. Rít, rít. Nhìn huyết mạch trong Vạn Huyết Chỉ ngày càng ít, cô sáng màu máu mờ đi, từng đạo huyết mạch hung cầm bay ra, phát ra tiếng kêu thê lương, như báo hiệu cho cuộc tàn sát thảm khốc sắp tới. Bút, bút. Sau khi những hung cầm này biến mất, màn sáng rung động càng thêm kịch liệt, ánh sáng bắt đầu mở dần, đây là dấu hiệu của việc năng lượng không đủ. Thêm sức vào, phá vỡ nó. Thánh Thương hét lớn, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Không ngờ công phá Vạn Huyết Tông lại tốn nhiều công sức đến vậy. Đợi đại trận bị phá, hắn nhất định phải xông vào đại khai sát giới, chút giận một phen. Ầm, ầm. Vô số đòn tấn công không ngừng đánh kích lên Vạn Huyết đại trận. Đại trận lung lay sắp đổ, ánh sáng chớp tắt dữ dội, mà huyết mạch trong Vạn Huyết Chỉ sắp cạn kiệt, số huyết mạch bay ra ngày càng ít, khó mà duy trì được phòng ngự của đại trận. Rắc. Cuối cùng, một tiếng vỡ giòn tan băng lên, như một nhát đũa nặng nề giáng vào lòng người của Vạn Huyết Tông. Giây phút này, tim mọi người không khỏi run lên. Cuộc tàn sát cuối cùng, rốt cuộc cũng sắp đến. Ầm. Một tiếng nổ vang, đại trận bị phá ra một lỗ hổng, ngay sau đó, lỗ hổng ngày càng lớn. Ầm ầm một tiếng, cuối cùng, một mảng lớn màn sáng vỡ tan. Giết. Mặc Vân Hàn hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao ra. Giết sạch bọn chúng, không chừa một ai. Thánh Thương lạnh lùng quát, chân đạp một cái, cũng là người đầu tiên xông ra. Giết. Giết. Ngay sau đó, các trưởng lão, đệ tử của hai bên trực tiếp xông lên. Bút. Mặc Vân Hàn và Thánh Thương, những người xông lên phía trước nhất, giao thủ đầu tiên. Một tiếng nổ vang, Mặc Vân Hàn thổ huyết bay ngược ra sau. Ha ha, Mặc Vân Hàn, bao nhiêu năm qua ngươi thật chẳng có chút tiến bộ nào. Ta chỉ cần một tay cũng có thể hành hạ ngươi đến chết. Thánh Thương cười lạnh lùng. Được Thánh Hoàng đại nhân chân truyền, thực lực của hắn tăng lên từng ngày. Mặc Vân Hàn năm xưa ngang tài ngang sức với hắn, giờ đây đã bị hắn bỏ lại phía sau rất xa. Nguyên Anh cảnh thất trọng. Mặc Vân Hàn thầm cắn răng, nắm đấm siết chặt. Không ngờ thực lực của Thánh Thương đã đạt đến mức này. E rằng chỉ có những lao quái vật ẩn thế ngàn năm mới có thể đối đầu. Với thực lực Nguyên Anh cảnh ngũ trọng của hắn, căn bản không đủ nhìn. Vốn dĩ, Mặc Vân Hàn chỉ có chiến lực Nguyên Anh cảnh tứ trọng. Nhưng sau võ đạo thịnh hội, nhờ có những thần cấp võ kỹ mà Lâm Tiêu giành được, không chỉ hắn mà thực lực của nhiều trưởng lão Vạn Huyết Tông cũng có bước tiến dài. Chỉ tiếc, dù vậy, hắn vẫn không phải là đối thủ của Thánh Thương. Vừa rồi Thánh Thương rõ ràng chỉ tiện tay một kích đã đánh hắn bị thương. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương nghiêm túc một chút, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể lùi bước. Sau lưng là tất cả đệ tử Vạn Huyết Tông, hắn mà lùi, còn ai có thể đứng ra cản được? Tông chủ, Nhậm Thiên Hành và Ngưu Hành đội vàng chạy đến. Thấy Mặc Vân Hàn bị thương, sắc mặt họ đại biến, không ngờ thực lực của Thánh Thương lại mạnh đến vậy. Theo lý mà nói, Thánh Thương thuộc về thế hệ ngang hàng với họ, thiên phú cũng không hơn Mạc Vân Hàn là bao. Cộng thêm sự áp chế của môi trường phạt cổ đại lục, hắn không nên có thực lực như vậy. Ha ha, đội vàng muốn chết cùng nhau thế sao? Tốt, vậy ta tiễn các ngươi cùng lên đường, trên đường xuống hoàng tuyển cũng không cô đơn. Thánh Thương cười lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh bớt. Ầm. Thánh Thiên ấn. Khí tức bùng nổ, Thánh Thương giơ tay, một trường đánh ra. Một trường ấn khổng lồ giáng xuống, thánh quang lấp lánh, bao trùm lấy Mạc Vân Hàn ba người. Một trường này, Thánh Thương dùng năm thành lực. Dù là nguyên anh cảnh lục trọng cũng không chống đỡ nổi, đủ để diệt sát Mạc Vân Hàn mấy người. Liều mạng, không còn đường lui, Mạc Vân Hàn ba người cắn răng, thúc dục khí tức đến cực hạn, toàn lực bùng nổ. Bút. Một tiếng nổ vang, đòn tấn công của ba người như trứng chọi đá, trực tiếp vỡ tan. Trường lực chỉ bị suy yếu một phần, tiếp tục chấn áp xuống. Áp lực kinh khủng giáng xuống, Mạc Vân Hàn ba người mặt đầy tuyệt vọng. Vụ. Đúng lúc này, ánh sáng lóe lên, một đạo quang kiếm chói lòa bay ra, chém vào trường ấn. Bút. Trường ấn bị chém làm hai, sau đó nổ tung, kinh khí bắn ra từ phía. Cái gì? Thánh Thương và Mạc Vân Hàn mấy người đồng thời kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người bạch y bay tới, chính là Mộ Dung Thi. Lúc này, Mộ Dung Thi toàn thân tắm trong ánh sáng vàng kim, giữa trán một chiếc lá phong màu vàng kim lấp lánh. Vô tận linh văn lượn lờ quanh thân, tôn lên nàng như một vị thần nữ. Chương 2792, thảm liệt chương 2792, thảm liệt hử, thì ra là người của Cựu Huyền Cung. Ngươi chính là Mộ Dung Thi đã gia nhập Băng Tuyết Thần Điện đó phải không? Thánh Thương nhận ra đối phương, thư lệnh một tiếng, sư tôn của ngươi, cùng các trưởng lão và đệ tử Cựu Huyền Cung của các ngươi, đều bị thánh môn ta giam cầm trong nhà lao. Yên tâm, ngươi sẽ sớm gặp lại bọn họ thôi. Sư tôn, ngươi đã làm gì sư tôn của ta? Mộ Dung Thi mày liễu nhíu lại, hỏi. Ban đầu khi nhận được tin Cựu Huyền Cung bị thánh môn tấn công, nàng lập tức rời khỏi Băng Tuyết Thần Điện, cấp tốc trở về. Không ngờ vẫn chậm một bước, thế là nàng đến Vạn Huyết Tông. Một số đệ tử và trưởng lão Cựu Huyền Cung may mắn thoát được cũng đã đến đây. Không lâu sau, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc quả nhiên lại đến tấn công Vạn Huyết Tông, và thế là có cảnh tượng vừa rồi. Ha ha, yên tâm đi, bọn họ tạm thời vẫn còn tác dụng. Dù không còn tác dụng chúng ta cũng không nỡ giết, cùng lắm là phế đi tu vi, để họ trở thành nô bộc cho đệ tử Thánh Môn ta. Dù sao thì nữ tử Cựu Huyền Cung các ngươi, ai cũng mơn mởn cả mà. Thánh Thương nghe răng cười, nụ cười âm lãnh và tà ác. Người muốn chết. Mộ Dung Thi khuôn mặt xinh đẹp lạnh đi, không khỏi lửa giận bốc lên. Nàng không biết rằng, Thánh Thương đang cố tình chọc giận nàng. Mạc tông chủ, người này giao cho ta, các ngài đi đối phó với những người khác. Mộ Dung Thi nói. Nhưng, Mạc Vân Hàn vừa do dự, đã thấy Mộ Dung Thi trực tiếp xuất thủ. Vụ, vụ. Chỉ thấy Mộ Dung Thi hai tay nhanh chóng minh khắc, lá phong vàng kim giữa trán lấp lánh, vô tận kim quang bao bọc lấy nàng. Cùng với việc nàng không ngừng minh khắc, vô tận linh văn màu vàng bay ra, ngưng tụ thành từng tòa linh văn pháp trận. Chạm. Mộ Dung Thi tiểu quát một tiếng, hơn 10 tòa trận pháp tỏa sáng, kim quang sôi trào. Từng đạo kiếm quang màu vàng bay ra, những kiếm quang này đàn xen vào nhau, như một tấm lưới kiếm màu vàng, bao trùm không gian nơi Mạc Vân Hàn đang đứng. Xoẹt, xoẹt. Tiếng xe gió chói tai vang lên, lưới kiếm hạ xuống, không gian vặn bẹo dữ dội, như bị cắt thành từng mảnh. Thánh Thiên ấn. Thánh Thương không hề xem thường đối phương, khí tức tăng vọt. Vừa rồi một kiếm kia đã đánh tan trưởng ấn của hắn, đủ để nói lên tất cả. Mặc dù hắn chỉ dùng 5 thành lực, nhưng tại võ đạo thịnh hội, hắn vẫn còn nhớ rõ thực lực của nữ tử này mạnh đến mức nào. Lại tu luyện ở Băng Tuyết Thần Điện hơn nửa năm, thực lực hiện tại tuyệt đối không tầm thường. Bút. Một tiếng nổ vang, lưới kiếm và trưởng ấn đồng thời vỡ nát. Sóng khí cuồn cuộn, không gian chấn động không ngừng. Khoảnh khắc tiếp theo, Thánh Thương và Mộ Dung Thi đồng thời lùi lại. Mạnh quá. Mạc Vân Hàn mấy người kinh ngạc vô cùng. Không hổ là thiên tài có thể gia nhập đại lục cao cấp, chỉ riêng thực lực này, ở toàn bộ phạt cổ đại lục, đã hiếm có đối thủ. Vốn dĩ họ còn lo lắng Mộ Dung Thi sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ xem ra là họ đã giả rồi. Đi giúp một tay. Mạc Vân Hàn mấy người thân hình lóe lên, tham gia vào các trận chiến khác. Lúc này, các trưởng lão và đệ tử của Thánh Môn, Thiên Ma Cốc và Vạn Huyết Tông đã hôn chiến với nhau. Tổng thể chia làm 3 chiến trường. Phía dưới cùng là cuộc chiến của các đệ tử và một số trưởng lão bình thường, đều là võ giả dưới nguyên anh cảnh. Phía trên là nơi các trưởng lão cao cấp giao thủ, đều là cường giả nguyên anh cảnh, nhưng thực lực phổ biến ở nguyên anh cảnh hạ tam trọng. Phía trên cùng là cuộc chiến của những người từ nguyên anh cảnh tam trọng trở lên, đều là những nhân vật cấp bậc tông chủ, phó tông chủ của các thế lực lớn. Giao chiến của cao thủ, đặc biệt là võ giả nguyên anh cảnh, động tĩnh cực lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến những người khác, vì vậy 3 chiến trường được phân chia rõ ràng. Đáng nói là, dù ở chiến trường nào, Vạn Huyết Tông cũng ở thế yếu rất lớn. Bất kể là số lượng hay thực lực, Vạn Huyết Tông hoàn toàn không thể chống lại Thánh Môn, chưa kể còn có cả Thiên Ma Cốc. Phụt, phụt. Máu tươi bắn tung tóe, liên tục có đệ tử Vạn Huyết Tông ngã xuống. Dưới sự liên thủ của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Không lâu sau, ngay cả võ giả Nguyên Anh cảnh cũng bắt đầu tự trận. Ầm, ầm. Thấy đồng bạn xung quanh lần lượt chết thảm, một số đệ tử Vạn Huyết Tông đỏ mắt, dứt khoát tự bạo, cùng đối phương đồng quy vu tận. Ầm, ầm. Cùng với một loạt tiếng nổ, không ít đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc bị ảnh hưởng, người chết người bị thương. Nhất thời, khí thế của họ ngược lại rơi vào thế hạ phòng, nhưng tình thế cũng không vì vậy mà tốt hơn bao nhiêu, chỉ là cuộc vây công vũ bạo biến thành lối đánh vòng vo, định trực tiếp hao tổn chết phe Vạn Huyết Tông. Bút, bút. Chiến trường phía dưới là cuộc chiến của đông đảo võ giả Nguyên Hải Cảnh. So với cuộc chiến của Nguyên Anh Cảnh, bên Nguyên Hải Cảnh càng thảm liệt hơn. Vì chênh lệch về số lượng quá lớn, hoàn toàn là bị đánh hội đồng. Mập, có chịu nổi không? Một đao chém chết 2 đệ tử Thánh Môn, Thương Dật vội vàng chạy đến, đỡ lấy Thạch Hạo đang thổ huyết lùi lại. "Vẫn ổn, mập ta mạng lớn lắm." Thạch Hạo nhe răng cười, nổ ra mấy ngụm máu, thân hình bỗng lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, lại được Lý Thiết chạy đến đỡ lấy. "Cẩn thận chút, Thạch mập." Lý Thiết nhắc nhở. "Không sao." Thạch Hạo xua tay, vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. "Ngươi ở phía sau hỗ trợ tấn công, và chúng ta chủ công." Giang Ngọc Vũ lùi lại, cùng với Thương Dật, Lý Thiết, hộ tống Thạch Hạo ở giữa. Lúc này, xung quanh bốn người có đến mấy chục đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc vây quanh họ. Nhưng những người này không dám manh động tiến lên. Nếu đối phương đột nhiên tự bạo, họ sẽ chịu thiệt lớn, vì vậy họ cứ tấn công từ xa, tìm cơ hội ra tay, tranh thủ một đòn chí mạng. Chương 2793, Mộ Dung Thi nổi giận. Chương 2793, Mộ Dung Thi nổi giận. Ầm ầm. Hơn 20 đạo khí tức bùng nổ, vây công bốn người Giang Ngọc Vũ. Bốn người dốc sức bùng nổ chống trả, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại số đông, lo đầu không lo đuôi, liên tục bị từng đòn tấn công đánh trúng, thương thế ngày càng nghiêm trọng. Lũ khốn này, xông lên, liều mạng với chúng nó. Chết cũng phải lột của chúng nó một lớp da. Thạch Hạo không nhịn được gầm lên. Xông lên, giết chết bọn chúng. Thương Dật mấy người giận dữ nói. Bốn người khí tức bùng nổ đến cực hạn, trực tiếp xông về phía những người này. Họ tha chiến tử, còn hơn là bị tiêu hao đến chết một cách bất ức như vậy. Giết một tên là có lời. Thấy bốn người cứng rắn hứng chịu đòn tấn công, liều mạng xông tới, đám người vây công ngược lại hoảng hốt, vội vàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Chạy đi đâu? Lũ tạp chủng các ngươi, cùng chết đi. Thạch Hạo hét lớn, lao về phía một số người trong đó. Những người kia vừa cuồng cuồng lùi lại, vừa tấn công. Dù Thạch Hạo không ngừng né tránh, vẫn có một số đòn tấn công rơi vào người hắn, da chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ áo. Thạch Hạo cắn răng chịu đau, vận chuyển nguyên khí, điên cuồng lao tới, vừa xông vừa thổ huyết, dù chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng. Tình hình của Khương Dật mấy người cũng tương tự, ai cũng thương tích đầy mình, máu me đồng địa. Dù sao cũng là bị tiêu hao đến chết hoặc bị đánh chết, chi bằng liều một phen, cùng đối phương đồng quy vu tận cũng là có lợi. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của chiến trường phía dưới. Rất nhiều đệ tử, có lẽ ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, đã bị tiêu hao đến chết hoặc bị đánh lén đến chết. Từng cỗ thi thể rơi xuống đất, phần lớn là đệ tử Vạn Huyết Tông. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Vân Hàn điên cuồng lùi lại. Người đánh lui hắn là cốc chủ Thiên Ma cốc, Thượng Quan Hồng. Tu vi của người này, không ngờ cũng là nguyên anh cảnh lục trọng, trên hắn một bậc. Vụt, Thượng Quan Hồng biến mất tại chỗ. Khi Mạc Vân Hàn kịp phản ứng, một đạo ma quang đã xuất hiện trước mặt hắn, ma khí cuồn cuộn ập tới. Mạc Vân Hàn không còn đường lui, khí tức toàn khai, cắn răng một trường đánh ra. Bút, một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra, Mạc Vân Hàn thân hình chấn động, lại một lần nữa thổ huyết lùi lại. Thượng Quan Hồng thừa thế truy kích, không cho Mạc Vân Hàn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Mỗi một đòn tấn công đều đánh cho Mạc Vân Hàn thổ huyết. Cứ thế này, Mạc Vân Hàn nguy hiểm sớm tối. Còn phía bên kia, Nhậm Thiên Hành và Ngưu Hành hai người cũng gặp phải tình huống khó khăn. Hai người họ có chiến lược nguyên anh cảnh tứ trọng, nhưng vây công họ là một đám nguyên anh cảnh tứ trọng, bao gồm mấy vị thánh vương của thánh môn, còn có ma tướng của Thiên Ma cốc. Song quyền nan địch tứ thủ, hai người bị đánh cho liên tiếp lùi lại, không ngừng thổ huyết. Rõ ràng, mọi người cũng e ngại hai người sẽ tự bạo, nên định sinh sinh tiêu hao đối phương đến chết. Ầm. Một tiếng nổ lớn, không gian vặn vẹo dữ dội, năng lượng bùng nổ, đến từ trận chiến ở trên cùng. Lùi lùi lùi. Một bóng người lùi lại mấy chục bước, không ai khác chính là Thánh Thương. Chết tiệt, con nhỏ thối tha, người muốn chết. Bị một nữ nhân đánh lui, khiến Thánh Thương tức giận không thôi. Không ngờ một linh văn sư lại mạnh đến vậy. Đối phương ít nhất cũng là bát cấp thất phẩm linh văn sư. Sau một hồi giao thủ, hắn không những không hạ được đối phương, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong, khiến hắn vừa kinh vừa giận. Đè nén lửa giận trong lòng, Thánh Thương liếc nhìn chiến trường phía dưới, cười lạnh một tiếng, thấy đồng bạn của ngươi chưa, bọn họ đang lần lượt chết đi. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị giết sạch, đại cục đã định. Ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, nếu không để ta bắt được, chắc chắn sẽ khiến ngươi trở thành đồ chơi của đệ tử thánh môn ta, khiến ngươi sống không được, chết không xong. Thánh Thương cố tình nói vậy, chính là để chọc giận đối phương, để đối phương lộ ra sơ hở. Quả nhiên, Mộ Dung Thi khuôn mặt xinh đẹp lạnh đi, trong mắt sát khí dâng trào. Ngón tay thon dài nhanh chóng kết ấn, từng tòa trận pháp ngưng tụ, công kích như cuồng chiếu tuôn ra. Ha ha, tiểu tình lang của ngươi không phải là Lâm Tiêu sao? Nói cho ngươi biết, đợi chúng ta chiếm được Vạn Huyết Tông, tên nhóc đó chắc chắn sẽ đến cứu các ngươi. Đến lúc đó, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng trước khi hắn chết, ta sẽ để hắn tận mắt chứng kiến ngươi bị làm đụng. Thánh Thương vừa chống đỡ công kích, vừa không ngừng dùng lời lẽ kích động Mộ Dung Thi. Còn sư tôn của ngươi, đúng là nửa già nương nương, phong vận vẫn còn. Có thể cùng cung chủ Cửu Huyền Cung chung hưởng một đêm, đó là chuyện vui sướng biết bao. Thánh Thương cười tà ác, tùy tiện bịa ra những lời khó nghe, ảnh hưởng đến tâm thái của Mộ Dung Thi, tìm thời cơ ra tay. Đồ vô sỉ, ngươi muốn chết. Đối phương lại dám vũ nhục sư tôn của nàng, khiến Mộ Dung Thi lửa giận bùng lên, ánh mắt càng thêm băng hàn. Mặc dù đối phương nói chưa chắc đã là thật, nhưng cũng khiến nàng tức giận dâng trào, sát tâm nổi lên. Vụ, vụ. Mộ Dung Thi hai tay nhanh chóng minh khắc, bày ra từng tòa sát trận, vô tận công kích bạo dũng ra, giết về phía Thánh Thương. Thánh Thương chân đạp một cái, lùi về phía sau. Mộ Dung Thi trong mắt sát khí lan tràn, trực tiếp đuổi theo. Bút, bút. Sau một hồi giao thủ, Thánh Thương lại một lần nữa lùi lại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Thánh Thương quay người bỏ chạy. Đứng lại. Mộ Dung Thi ánh mắt lạnh đi, lao nhanh tới. Nhưng đúng lúc này, một đạo chỉ mang đột nhiên phá không mà đến, xé rách không gian, mang theo tiếng xé gió chói tai. Mộ Dung Thi ánh mắt lấp lại, mải mê truy sát Thánh Thương, nàng nhất thời lơ là phòng bị xung quanh. Khi đạo chỉ mang này đến gần, nàng mới kịp phản ứng, vội vàng bày ra một tòa trận pháp. Chương 2794, đồ ngốc chương 2794, đồ ngốc buốt. Trận pháp vỡ nát, chỉ mang trực tiếp xuyên qua xương bả vai của Mộ Dung Thi, kéo theo một chuỗi máu tươi. Mộ Dung Thi mày liễu nhíu chặt, khẽ hừ một tiếng, vị chỉ kình đẩy bay về phía sau. Chết đi. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy Thánh Thương thừa cơ xông tới, xuất hiện phía trên Mộ Dung Thi, một trường đánh xuống. Trường ấn hùng hồn quang mang ngút trời, khóa chặt Mộ Dung Thi. Mộ Dung Thi đồng tử co lại, đội vàng bày ra tầng tầng lớp lớp trận pháp, lấy công làm thủ. Tuy nhiên, vết thương ở vai trái ảnh hưởng không nhỏ, cộng thêm đòn tấn công đội vã, uy lực tự nhiên không đủ. Vốn dĩ nàng cũng chỉ mạnh hơn Thánh Thương một bậc mà thôi. Bút, bút. Trường ấn hạ xuống, trận pháp liên tiếp vỡ tan. Kinh lực còn lại vẫn va vào người Mộ Dung Thi. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Mộ Dung Thi bay về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Nạp mạng đi. Bút. Thánh Thương thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thi, lại một trường đánh ra. Mộ Dung Thi mày níu lại, vội vàng minh khắc, nhanh chóng bày ra từng đạo trận pháp tấn công, đánh ra. Tuy nhiên, trường ấn hạ xuống, các đòn tấn công lần lượt vỡ tan, trận pháp cũng bị trường lực phá hủy. Phụt. Lại một ngụm máu tươi phun ra, Mộ Dung Thi bay ngược ra ngoài, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức lại giảm. Chết cho ta. Thánh Thương hét lớn, trong mắt lóe lên sát khí kinh người, lại một trường đánh ra. Đối phương đã bị hắn liên tiếp đánh trúng, cộng thêm vết thương nặng từ đạo chỉ kính kia, thực lực đã giảm sút nhiều. Một trường này xuống, đối phương chắc chắn sẽ chết. Ầm ầm. Trường lực hùng hồn hạ xuống, như núi lở biển gầm. Một trường này của Thánh Thương uy lực kinh người, quyết tâm một trường trấn sát đối phương. Chỉ cần giết được Mộ Dung Thi, ở đây không ai là đối thủ của hắn, đến lúc đó, ngày tận thế của Vạn Huyết Tông sẽ đến. Mộ Dung Thi vẫn đang trong đà bay ngược, nhưng cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ khóa chặt mình. Trường lực quần quần bao phủ xuống, không thể tránh né. Mộ Dung Thi nén đau, nhanh chóng minh khắc từng tòa trận pháp, trên mặt lại hiện lên vẻ không cam lòng và phẫn hận. Nàng biết, một trường này dù thế nào nàng cũng không thể chống đỡ. Thật hận nàng vô năng, sư tôn và đồng môn Cửu Huyền Cung đều bị bắt đi, nàng lại không thể làm gì, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Dãy rủa vô ích. Thánh Thương cười lạnh, vô cùng hả hê, như thể đã nhìn thấy cảnh Mộ Dung Thi bị trường ấn phá hủy. Bút, bút. Trường lực hạ xuống, trận pháp của Mộ Dung Thi tức khắc vỡ tan. Mái tóc Mộ Dung Thi bay loạn, áo bào phân phật, mắt thấy sắp bị trường lực kinh khủng chấn sát. Cẩn thận. Một bên, Mạc Vân Hàn sắc mặt đại biến, muốn ra tay tương trợ nhưng vì phân tâm, ngược lại bị Thượng Quan Hồng nắm lấy cơ hội, một đao chém bay, thổ huyết lùi lại. Thực ra, Mạc Vân Hàn có ra tay hay không cũng không khác biệt nhiều, với thực lực của hắn, căn bản không có tác dụng. Chết tiệt. Nhậm Thiên Hành và Ngưu Hoành mày níu chặt. Bọn họ cũng bị đối thủ áp chế, căn bản không thể giành tay giúp đỡ. Một khi Mộ Dung Thi ngã xuống, Vạn Huyết Tông của họ sẽ hoàn toàn xong đời. Lúc này, Mộ Dung Thi đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng cất lên một tiếng thở dài không cam lòng, trường ấn đáng sợ giáng xuống. Xoẹt. Đúng lúc này, không gian gần đó đột nhiên bị xé rách, một chiếc phá không chu đột nhiên từ trong khe nứt không gian bắn ra. Xoẹt. Ngay sau đó, một đạo chỉ mang phá không mà ra, trong nháy mắt rơi vào trường ấn đó. Bút. Một tiếng nổ vang, trường ấn nổ tung, kinh khí bắn ra từ phía. Bút. Một bóng người xé rách không gian, như dịch chuyển tức thời, xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Thi, một tay ôm lấy thân thể đang rơi xuống của nàng, sau đó vận chuyển khí tức, chặn lại toàn bộ kinh khí đang quyết tán. Mộ Dung Thi đang rơi xuống tưởng rằng mình đã một chân bước vào địa ngục, đã từ bỏ hy vọng. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, đôi mắt đẹp không khỏi mở ra. Khi nhìn thấy người mà nàng ngày đêm mong nhớ bên cạnh, đôi mắt đẹp của Mộ Dung Thi đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó nước mắt tuôn trào, đau đớn tột cùng, "Lâm Tiêu, ta đã chết rồi, không bao giờ gặp lại người được nữa." "Đồ ngốc, đây không phải là mơ, là thật, là ta đây." Lâm Tiêu thương tiếc nhìn Mộ Dung Thi trong lòng, không nhịn được ôm nàng chặt hơn. Lâm Tiêu chân điểm một cái, dừng lại giữa không trung, mỉm cười, "Yên tâm, ngươi không sao rồi." "Thật sự không phải là mơ sao?" Mộ Dung Thi mơ hồ nói, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cảnh vật không thay đổi, nàng mới tin đây là thật. Ngay sau đó, nàng đột nhiên lao vào lòng Lâm Tiêu, bật khóc nức nở. Giây phút này, Mộ Dung Thi như có vô tận ức muốn khóc than. Sư tôn bị bắt, tông môn bị phá, vô số đồng môn bị giam cầm, sống chết không rõ. Chỉ bằng sức một mình nàng, căn bản không thể thay đổi được gì. Có thể tưởng tượng được áp lực mà nàng phải gánh chịu lớn đến mức nào. Thậm chí vừa rồi, nàng suýt chút nữa đã âm dương cách biệt với Lâm Tiêu. Mặc dù nàng là thiên tài tuyệt thế của Cửu Huyền Cung, thiên phú linh văn dị bẩm, thậm chí còn gia nhập băng tuyết thần điện của đại lục cao cấp, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là một người phụ nữ. Giây phút này, nàng chỉ là một người phụ nữ chịu bất ức, muốn khóc lóc, chút giận. "Đừng khóc nữa, yên tâm, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết." Lâm Tiêu vỗ nhẹ lưng Mộ Dung Thi, dịu dàng an ủi. Lúc này, cùng với việc trường ấn của Thánh Thương bị phá, ba chiến trường đồng thời dừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên phía trên. "Lâm Tiêu." Mạc Vân Hàn và Nhậm Thiên Hành đám người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng khôn xiết. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu đã đến kịp. Bọn họ còn tưởng không kịp nữa rồi. Họ biết từ Mộ Dung Thi rằng nàng đã viết thư báo cho Lâm Tiêu biết tình hình, nhưng hai đại lục dù sao cũng cách xa nhau, e rằng không có nửa tháng, Lâm Tiêu không thể trở về. Lúc này, Lâm Tiêu đã đến, hơn nữa dường như chỉ một kiếm tùy ý đã đánh tan đòn tấn công của Thánh Thương, càng khiến họ nhìn thấy hy vọng. Chương 2795, Chiến Thánh Thương chương 2795, Chiến Thánh Thương còn những đệ tử và trưởng lão Vạn Huyết Tông đang tắm máu chiến đấu, lòng đã gần như chìm xuống đáy vực, lúc này trong mắt mỗi người đều bừng lên ánh sáng hy vọng, máu trong cơ thể cũng sôi sục. Vị thiên tài tuyệt thế này, người đã tạo ra vô số truyền kỳ ở phạt cổ đại lục, đạp lên các thiên kiêu của các đại lục khác, giành lấy vị trí thứ nhất của võ đạo thịnh hội, cuối cùng cũng đã đến. Lâm ca ca, huynh cuối cùng cũng đến rồi. Nếu đến chậm nửa bước nữa, mập này sắp mất mạng rồi. Phía dưới, Thạch Hạo gần như đã biến thành một người máu thở hổn hển, nhe răng cười, vô tình động đến vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt, hít một hơi khí lạnh, nhưng không thể che giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Còn Giang Ngộng Vũ mấy người lúc này cũng đã mình đầy thương tích, áo nhuốm máu, nhưng sau khi thấy Lâm Tiểu đến, họ dường như quên đi cả nỗi đau. Gã này, người đã từng chứng kiến vô số kỳ tích dưới mắt họ, chỉ cần hắn xuất hiện, luôn khiến người ta nhìn thấy hy vọng. Tiểu Súc Sinh, ngươi có thể sống đến bây giờ, đúng là mạng lớn thật. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Thánh Thương truyền đến, một đôi mắt sắc bén không chút che giấu sát khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Thành thật mà nói, sự xuất hiện của Lâm Tiêu nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết rằng, lúc họ tấn công Cựu Huyền Cung mới chỉ là mấy ngày trước. Cho dù Lâm Tiêu lập tức nhận được tin, muốn từ Thanh Vân Đại Lục đến đây, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhưng rõ ràng, ở Đại Lục cao cấp, có những bảo vật mà hắn không thể tưởng tượng được. Ví dụ như chiếc phá không chu kia, đã giúp Lâm Tiêu trở về kịp lúc. Nhờ phúc của Thánh môn các ngươi, ta mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Hôm nay, tất cả ân oán xưa cũ, chúng ta cùng tính một lượt đi. Lâm Tiêu giọng nói băng lãnh, nhưng vô cùng tự tin. Khi hắn nhìn thấy Thạch Hạo và những người khác phía dưới mình đầy máu, thương thế nghiêm trọng, cùng những thi thể của đệ tử Vạn Huyết Tông trên mặt đất, sắc mặt càng thêm băng hẳn, sát khí toàn thân bốc lên. Ha ha, tên nhóc ngông cuồng. Cho dù ngươi trở về thì sao chứ? Đừng tưởng mình đi đến đại lục cao cấp một thời gian là ghê gớm lắm. Ngươi trở về đúng lúc lắm, giải quyết luôn ngươi một thể, cũng đỡ phải sắp xếp sau này. Thánh Thương cười lạnh. Kế hoạch ban đầu là sau khi chiếm được Vạn Huyết Tông, sẽ uy hiếp Lâm Tiêu trở về, sau đó bắt giữ hắn. Không ngờ Lâm Tiêu lại trở về nhanh như vậy, thế này cũng tốt, có thể hoàn thành kế hoạch sớm hơn. Thi Thi, ngươi ở đây đi, phần còn lại giao cho ta. Lâm Tiêu nhìn về phía Mộ Dung Thi, nói. Cẩn thận. Mộ Dung Thi gật đầu. Lâm Tiêu quay người, đi thẳng về phía Thánh Hương, vị môn chủ của Thánh Môn, gã đã từ khi hắn gia nhập Vạn Huyết Tông đã luôn tìm cách trừ khử hắn. Lần trước hắn đến Thanh Vân Đại Lục, trên đường gặp phải đám người ác diện đồ phu, cũng là do gã này sắp đặt. Có thể nói, Lâm Tiêu và Thánh Môn đã sớm không đội trời chung. Hắn đã từ lâu thầm thề, sớm muộn gì cũng sẽ nổ cỏ tận gốc Thánh Môn. Bây giờ, ngày này cũng coi như đã đến sớm. Vốn dĩ Lâm Tiêu định ra thời hạn 1 năm, đến lúc đó sẽ trở về giải quyết mọi chuyện. Không ngờ Thánh Môn lại ra tay nhanh như vậy. Nhưng sự trưởng thành của hắn ở Tiên Kiếm Sơn cũng nhanh hơn hắn dự đoán, cho dù mọi việc đến sớm, hắn cũng rất tự tin vào bản thân. Hắn đã không còn là thiếu niên non nớt ngày nào, đã trưởng thành đến một tầm cao đủ để, ít nhất là ở phạt cổ đại lục, không còn ai là đối thủ của hắn, kể cả là Từ Diễn kia. Nhóc con, để ta xem, ngươi ở Thanh Vân Đại Lục hơn nửa năm, đã tiến bộ được bao nhiêu? Thánh Thương cười lạnh. Khi đó ở võ đạo thịnh hội, thực lực mà Lâm Tiêu thể hiện quả thực khiến người ta kinh ngạc, nhưng dù sao tu hành còn ít năm, nền tảng chưa đủ. Còn trong khoảng thời gian này, hắn luôn tu luyện dưới sự chỉ điểm của Thánh Hoàng, thực lực tăng vọt, đối phó với Lâm Tiêu tuyệt đối dư sức. Trường ấn vừa rồi, hắn cũng chưa dùng hết sức, hơn nữa còn bị Mộ Dung Thi làm suy yếu một phần, nên mới bị Lâm Tiêu đánh tan, điều này không nói lên được gì. Bút. Lâm Tiêu chân đạp một cái, không nói nhiều lời, trong mắt sát khí lóe lên, trực tiếp xông về phía Thánh Thương. Muốn chết. Thánh Thương hai mắt híp lại, sát ý lóe lên, chân đạp một cái, trực tiếp lên đón. Phía dưới, tất cả mọi người không còn chiến đấu nữa, mà nhìn chằm chằm lên trên. Trận chiến trên cao mới là mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng. Nhưng phần lớn đệ tử và trưởng lão Thánh Môn đều tin rằng Thánh Thương chắc chắn sẽ thắng. Thân là thánh chủ của họ, một nhân vật bá chủ của toàn bộ phạt cổ đại lục, tu hành mấy trăm năm, sao có thể bị một thanh niên 20 mấy tuổi lay động được? Còn bên phía Vạn Huyết Tông, mọi người vừa mong đợi vừa lo lắng. Họ biết thiên phú của Lâm Tiêu biến thái đến mức nào, nhưng liệu có thể đuổi kịp Thánh Thương hay không, họ cũng không chắc chắn. Nhưng Lâm Tiêu là hy vọng cuối cùng của họ. Nhóc con, một chiêu đánh của ngươi. Thánh Thương hét lớn, khí tức cuồn cuộn, thánh quang lấp lánh, một trưởng đánh ra, trưởng ấn quang mang ngút trời, tức khắc chấn áp về phía Lâm Tiêu. Một trường này, Thánh Thương dốc toàn lực. Hắn biết với thực lực của Lâm Tiêu, có lẽ có thể đấu với hắn vài hiệp, nên hắn không hề giữ lại chút sức nào. Chương 2796, Thánh Hoàng xuất thủ. Chương 2796, Thánh Hoàng xuất thủ chạm. Lâm Tiêu tốc độ không giảm, lao thẳng tới, ngón tay hợp lại như kiếm, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang ngang trời xuất thế, trực tiếp chém vào trường ấn. Dưới ánh mắt kinh hãi tột cùng của mọi người, trường ấn như giấy vụn vỡ tan, kiếm quang dư uy không giảm, tiếp tục chém về phía Thánh Thương. Sao có thể? Toàn trường vang lên một tràng tiếng kinh hô không thể tin nổi, cảm như muốn rớt xuống đất. Sao lại thế? Thánh Thương đồng tử co lại, trong mắt suýt nữa nổ tung. Một kiếm, chỉ một kiếm, đã dễ dàng đánh tan toàn lực một kích của hắn. Nói một cách chính xác, đó thậm chí không được coi là một kiếm, cùng lắm chỉ là một ngón tay, vì đối phương còn chưa dùng kiếm. Xoẹt. Cảnh tượng bất ngờ khiến Thánh Thương không kịp trở tay. Khi kịp phản ứng muốn né, kiếm quang đã quá nhanh, không còn kịp nữa. Hư không dung chuyển dữ dội, kiếm quang sắc bén vô cùng, xé rách không khí, mắt thấy sắp chém vào Thánh Thương. Xoẹt. Tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo chỉ mang phá không giết ra, trong nháy mắt điểm vào kiếm quang. Bút. Một tiếng nổ vang, năng lượng nổ tung, kình khí bắn ra từ phía. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Thánh Thương trực tiếp bị kình khí lan tỏa hất văng, bay ngược lại trăm trượng mới ổn định được thân hình. Thánh Thương sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không có Thánh Hoàng đại nhân kịp thời xuất thủ, e rằng hắn đã mất mạng. Đa tạ Thánh Hoàng xuất thủ cứu rút. Thánh Thương nghiêng người, hướng về một nơi nào đó trong hư không túi đầu hành lễ. Hắn biết, tình hình hiện tại, Thánh Hoàng chắc chắn phải xuất thủ. Thực ra, lúc hắn đối đầu với Mộ Dung thì, cũng là Thánh Hoàng đã giúp hắn một tay. Chỉ có hắn biết, Thánh Hoàng vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Vừa dứt lời, chỉ thấy hư không bặm mẻo, mờ ảo như mây mù, ngay sau đó, một bóng người dần dần hiện ra. Đây là một nam tử mặc trường bào màu đỏ sẫm, đeo một chiếc mặt nạ, tóc hoa râm, hai tay đeo găng tay. Qua chiếc mặt nạ, chỉ thấy một đôi mắt âm lãnh sâu thẳm như chim ưng, tựa như ánh mắt của ác quỷ. Nhìn qua, người này dường như không có gì đặc biệt, chỉ là che đậy khá kỹ. Nhưng chính vì vậy, mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Có thể được gọi là thánh hoàng của thánh môn, thực lực không cần phải bàn cãi, nhưng lại không hề toát ra một chút khí tức nào, có thể thấy khả năng kiểm soát khí đã đạt đến mức nào. Thánh hoàng. Phía dưới, mọi người không khỏi sửng sở, ngay cả những đệ tử thánh môn cũng vậy. Mặc dù họ biết, trên thánh chủ còn có một vị thánh hoàng, nhưng bình thường mọi việc lớn nhỏ trong môn đều do thánh chủ quyết định và ra lệnh. Đối với thánh hoàng, trong lòng mọi người là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn, ngoài thánh chủ ra, không ai từng gặp. Chính vì vậy, khi họ thấy thánh chủ hành lễ với người kia và gọi là thánh hoàng, họ mới đột nhiên ngẩn ra. Họ hoàn toàn không biết thánh hoàng cũng ở đây. Thánh hoàng đại nhân. Rất nhanh, các thánh tướng, trưởng lão và đệ tử của thánh môn lần lượt phản ứng lại, vội vàng hành lễ. Không sao. Thánh hoàng nhàn nhạt mở miệng, giọng nói lại khàn khàn khô khốc, như thể mấy chục năm chưa từng nói chuyện, thanh quản như hai miếng sắt thô ráp cọ vào nhau. Từ Diễn. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, trong mắt bùng lên sát ý lạnh lẽo. Người khác không biết, nhưng hắn thì biết rất rõ, vị thánh hoàng này chính là Từ Diễn, kẻ đã từng âm thầm giam cầm cha hắn dưới lòng đất thánh hoàng cung và tước đoạt huyết mạch của ông. Trước đây, trong bí cảnh của võ đạo tịnh hội, kẻ này đã hóa thân thành đệ tử thánh môn, tước đoạt một phần huyết mạch của hắn. Lần đó, may mắn là Lâm Tiêu vận khí tốt, nếu không, e rằng đã chết trong tay kẻ này. Đối với Từ Diễn, Lâm Tiêu không hiểu biết nhiều, nhưng chỉ dựa vào mấy điều trên, họ đã là kẻ thù không đội trời chung. Hắn khổ tu bao nhiêu năm, chính là để báo thù, để giết Từ Diễn. Bây giờ, cơ hội này cuối cùng cũng đã đến. Nhớ lại những chuyện đã qua, đều là do Từ Diễn này âm thầm dở trò, sát ý trong lòng Lâm Tiêu không thể kìm nén mà tuôn ra, huyết mạch trong cơ thể cũng sôi sục. Thật là một huyết mạch ngon lành, còn có mùi vị quen thuộc đó nữa, dường như còn mạnh hơn trước. Từ Diễn nghe răng cười, tiếng cười khô khốc mà âm lãnh, khiến người ta rợn tóc gáy. Bao gồm cả thánh thương, mọi người đều không hiểu gì. Từ Diễn mà Lâm Tiêu nói, lẽ nào chính là tên của vị thánh hoàng này? Nhìn phản ứng của thánh hoàng, dường như đúng là vậy, hai người dường như còn có chút ân oán. Thánh thương lùi về phía sau, nhường ra không gian chiến đấu. Bao nhiêu năm ở bên nhau, hắn tuy không hiểu nhiều về vị thánh hoàng này, nhưng có một điều rất rõ ràng, đó là thực lực của người này rất mạnh, vô cùng mạnh. Còn nhớ năm đó, hắn chỉ là một tán tu nguyên hải cảnh ở Đông Hoang. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng ở cả Đông Hoang, chỉ là một kẻ vô danh. Cho đến một ngày, hắn vô tình gặp được thánh hoàng. Người đàn ông này đã truyền cho hắn công pháp và võ kỹ mạnh mẽ, khiến thực lực của hắn tăng vọt, sau khi đột phá đến nguyên anh cảnh, lại tăng lên một bậc nữa. Đương nhiên, điều kiện để có được sức mạnh là hắn phải đồng ý trung thành với đối phương 100 năm. Sau này theo yêu cầu của đối phương, hắn đã sáng lập thánh môn. Nhờ sự giúp đỡ của công pháp và võ kỹ của thánh hoàng, thánh môn ngày càng phát triển, như mặt trời ban trưa, thế lực nhanh chóng mở rộng và bắt đầu xâm chiếm lãnh địa của các thế lực khác. Chỉ trong vài chục năm, đã phát triển thành thế lực lớn nhất Đông Hoang. Người đời đều cho rằng, thánh môn phát triển nhanh chóng đến mức này, công lao của hắn là lớn nhất. Ai ngờ đâu, sau lưng hắn còn có một người điều khiển đứng sau, chính là vị thánh hoàng này. Đối với vị thánh hoàng này, thánh thương biết không nhiều, chỉ cần hỏi thêm một chút, ngược lại sẽ bị đối phương quát mắng. Thôi thì sau này hắn không bao giờ hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn quản lý và điều hành thánh môn, vì thánh hoàng đã nói với hắn, 100 năm sau, ông ta sẽ rời khỏi đại lục này, thánh môn vẫn là của hắn. Chương 2797, chiến tử diễn chương 2797, chiến tử diễn Từ Diễn, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tất cả những gì ngươi đã làm với ta và cha ta trước đây, hôm nay đều phải trả lại hết. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, tay nắm chặt, trường kiếm đã trong tay. Ha ha, tự tin cố nhiên là một điều tốt, nhưng cũng có thể khiến ngươi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Huyết mạch chi lực của ngươi thật là dồi dào, đưa đây cho ta. Nói rồi, trong mắt Từ Diễn lóe lên vẻ tham lam và cuồng nhiệt, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chạm. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh đi, một kiếm huyền ảo chém ra. Gần như cùng lúc, Từ Diễn xuất hiện trước mặt hắn, một ngón tay điểm ra. Xoẹt. Đột nhiên, hư không chấn động, gợn sóng như mặt nước, chỉ tình sắc bén xuyên thủng không gian. Nơi nó đi qua, không gian rung chuyển dữ dội, trong nháy mắt, điểm vào mũi kiếm. Ầm. Một chỉ kình tượng trưng bình thường, lại bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, nhấc lên một cơn bão kình khí kinh khủng, điên cuồng càn quét bát phương, không gian như giấy vụn điên cuồng rung động. Thật là một chỉ đáng sợ. Mạc Vân Hàn đám người tim đập loạn xạ, một chỉ này tưởng chừng bình thường, nhưng uy lực chứa đựng trong đó, đủ để miểu sát một vị nguyên anh cảnh lục trọng, thậm chí nguyên anh cảnh thất trọng cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Sức mạnh này đã vượt qua tầm của phạt cổ đại lục. Ha ha, không hổ là thánh hoàng đại nhân. Nhóc con, ngươi chết chắc rồi. Thánh Thương cười lạnh, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đông cứng. Hừm. Từ Diễn hơi sững sờ, kinh khí cuồng bạo tan ra, chỉ thấy Lâm Tiêu vẫn đứng bước tại chỗ, không lùi nửa bước, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ thế thôi sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo. Hừ hừ, xem ra ngươi quả thực tiến bộ không nhỏ. Nhưng vừa rồi, ta cũng chỉ là thăm dò thôi. Nếu đã vậy, vậy thì ta sẽ nghiêm túc chơi với ngươi một chút. Từ Diễn khỏe miệng hơi nhếch, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Bụt. Trong nháy mắt, Từ Diễn lại biến mất. Phá hư chỉ. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh từ trên đầu vang lên. Không biết từ lúc nào, Từ Diễn đã xuất hiện phía trên, khí tức ngưng tụ, một ngón tay điểm ra. Một chỉ kình bốn bình thường, đột nhiên tăng gọn, hóa thành một ngón tay dài mấy trăm mét, như ngón tay của người khổng lồ, những đường vân trên đó hiện rõ, chứa đựng khí tức vô cùng đáng sợ, như một ngọn núi cao nghìn trượng đè xuống, không khí tức khắc bị ép khô, thưa không dùng chuyển dữ dội. Bạo liệt tinh hỏa quyền. Lâm Tiêu không chút do dự, trực tiếp khí tức toàn khai, liên tiếp mấy quyền đánh lên trời. Mấy đạo quyền mang, như những ngôi sao băng đang cháy bay lên, tức khắc va chạm với ngón tay khổng lồ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên một làn sóng năng lượng đáng sợ. Không gian xung quanh điên cuồng rung chuyển, vỡ tan như thủy tinh, để lộ ra vật chất không gian đen ngòm bên trong. Lùi, mau lùi. Xung quanh, bất kể là Thánh môn, Thiên Ma cốc hay Vạn Huyết tông, mọi người vội vàng lùi lại, sợ bị ảnh hưởng. Năng lượng của trận chiến này quá mạnh, sơ sẩy một chút, Nguyên Anh cảnh lục trọng cũng phải bỏ mạng. Thực lực của hai người đã vượt qua giới hạn của môi trường phạt cổ đại lục, ngay cả không gian cũng bị phá hủy, để lộ ra vật chất không gian bên trong, thủ đoạn này khiến người ta kinh hãi. Không ngờ, hơn nửa năm không gặp, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Mạc Vân Hàn đám người không nhịn được kinh ngạc, trong mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Khi đó ở võ đạo thịnh hội, thực lực mà Lâm Tiêu thể hiện đã đủ kinh ngạc, không ngờ mới hơn nửa năm, lại tăng lên đến mức này. Dù có yếu tố môi trường của Thanh Vân đại lục, nhưng thiên phú của Lâm Tiêu lại càng không thể thiếu. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Còn phía dưới, mọi người trong Vạn Huyết tông cũng vô cùng phấn chấn, đồng thanh hô vang, tiếng vang động trời, cổ vũ cho Lâm Tiêu. Tên tiểu xuất sinh này. Thánh Thương khỏe miệng giật giật, không ngờ thực lực của đối phương đã mạnh đến vậy, có thể giao đấu với Thánh Hoàng, thực sự ngoài dự đoán của hắn. Lẽ nào môi trường của đại lục cao cấp thật sự ưu việt đến vậy, ngay cả võ giả nguyên anh cảnh, thực lực cũng có thể tăng nhanh chóng. Trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt của Thánh Thương lại quét về phía những người khác, trong mắt lóe lên một tia hàn ý xét về tổng thể chiến lực, bên họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Xem ra, Thánh Hoàng nhất thời cũng không hạ được đối phương, họ có thể nhân cơ hội này ra tay. Nhưng làm vậy, dường như hắn không có lòng tin vào Thánh Hoàng. Thánh Thương lắc đầu, dù sao đại cục đã định, cũng không đợi nhất thời. Đợi Thánh Hoàng giải quyết xong Lâm Tiêu, đến lúc đó, những người này còn không phải là mặc cho họ chém giết sao? Nhóc con giỏi lắm, xem ra ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Không ngờ ở một đại lục cấp thấp như thế này, lại có người khiến ta phải nghiêm túc. Ngươi là người đầu tiên. Nói rồi, Từ Diễn duỗi tay ra, một luồng khí tức màu máu cuộn trào, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Huyết kiếm đường. Đồng nhiên, trong lòng Lâm Tiêu lóe lên một ý nghĩ. Hắn nhớ lại, khi xưa cha hắn đã từng nói một câu, Từ Diễn này là một kẻ phản bội của một tổ chức. Tổ chức đó tên là Huyết Kiếm Đường, nghe tên là biết, đây là một tổ chức dùng kiếm. Nhóc con, cứ để ngươi chết dưới thanh thị huyết kiếm của ta đi. Từ Diễn bật cổ, kêu răng rắc, ngay sau đó, hắn chân đạp một cái, lao ra. Mọi người chỉ thấy, trong sân một vệt huyết quang lóe lên, không gian bị chia cắt, vật chất không gian lộ ra. Chương 2798, vượt qua giới hạn. Chương 2798, vượt qua giới hạn xoẹt. Tiếng xe gió chói tai đột ngột băng lên, một vệt huyết quang chợt hiện, trong mắt Lâm Tiêu nhanh chóng phóng đại. Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, huyền ảo vô cùng. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, lưỡi kiếm giao phòng, tia lửa bắn ra. Ầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên, tại điểm giao phòng, hai luồng năng lượng đáng sợ đồng thời bùng nổ, như hai dòng lũ va vào nhau. Ầm ầm. Bầu trời bùng nổ một tiếng vang lớn, hai luồng năng lượng quần quật va chạm vào nhau, hư không trực tiếp bị chấn vỡ, vật chất không gian lộ ra. Lùi lùi lùi. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đồng thời bay ngược lại, không ngờ vẫn là ngang tài ngang sức. Nhóc con giỏi lắm, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Từ Diễn trong mắt sát khí điên cuồng lóe lên, liên tiếp mấy hiệp, không ngờ đều không hạ được đối phương, thậm chí còn không chiếm được thế thượng phong, khiến hắn có chút tức giận. Ầm. Đột nhiên, khí tức của Từ Diễn lại tăng lên, khí tức nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong lộ ra không chút che giấu. Khí tức mạnh quá. Phía dưới, Mạc Vân Hàn đám người sắc mặt đại biến, không khỏi lùi lại mấy bước. Luồng khí tức mạnh mẽ này, như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tim mỗi người họ, vô cùng đột ngột, hô hấp cũng có chút không thông. Thánh Hoàng đại nhân nổi giận rồi, tên nhóc này xong đời. Thánh Thương cười lạnh. Hắn luôn tin rằng, chỉ cần Thánh Hoàng nghiêm túc, Lâm Tiêu khó thoát khỏi cái chết. Bụt. Huyết sát trảm. Từ Diễn thân hình lóe lên, kéo theo một vệt tàn ảnh màu máu trên không, hung hãn giết về phía Lâm Tiêu. Ầm. Cảm nhận được khí tức của đối phương tăng vọt, Lâm Tiêu cũng trực tiếp bùng nổ huyết mạch. Hai đạo mạch luân màu vàng lóe ánh, làm chói mắt mọi người. Đế cấp nhị phẩm. Toàn trường bùng lên một tràng tiếng kinh hô, nhấc lên một làn sóng âm thanh đáng sợ. Đế cấp nhị phẩm. Mạc Vân Hàn đám người trong mắt suýt nữa trợn lòi ra. Họ nhớ rõ ràng, khi đó ở võ đạo tịnh hội, huyết mạch của Lâm Tiêu là đế cấp nhất phẩm. Sao lại có chuyện huyết mạch này còn có thể tự động thăng cấp? Ngay cả Mạc Vân Hàn kiến thức rộng rãi, đã từng thấy vô số huyết mạch kỳ lạ ở Vạn Huyết Tông, cũng chưa từng thấy qua loại này, quả thực đã lật đổ nhận thức của hắn. Phải biết rằng, ở toàn bộ phạt cổ đại lục, chưa từng xuất hiện huyết mạch đế cấp, huống chi là đế cấp nhị phẩm. Điều này đã vượt qua tầm của cả đại lục, giới hạn của môi trường. Ngoài ra, họ còn phát hiện, bộ kiếm quyết mà Lâm Tiêu thi triển trước đó, có lẽ là một loại thần cấp võ kỹ, hơn nữa uy lực e rằng đã đạt đến 6 thành hỏa hầu, nếu không, không thể nào ngay cả không gian cũng bị chấn vỡ. Mà ở cả đại lục, thần cấp võ kỹ có thể đạt đến 3 thành hỏa hầu cũng đã đếm trên đầu ngón tay, 6 thành hỏa hầu chưa từng xuất hiện, môi trường đã hạn chế thiên phú và giới hạn. Bất kể là chiến lực hay hỏa hầu của thần cấp võ kỹ, hay là huyết mạch đế cấp nhị phẩm, tất cả những điều này đã hoàn toàn đột phá giới hạn của phạt cổ đại lục. Chỉ riêng điểm này, Lâm Tiêu xứng đáng là người đầu tiên của phạt cổ đại lục, trước không có ai, sau cũng khó có người theo kịp. chẳng trách lại bùng nổ ra chiến lược kinh người như vậy, ngay cả vật chất không gian cũng bị đánh ra. Nhưng dù vậy, Thánh Hoàng kia lại không hề lép vế, có thể thấy thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến đây, Mạc Vân Hàn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu không có Lâm Tiêu kịp thời đến, e rằng Vạn Huyết Tông hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng bây giờ, thắng bại vẫn còn rất khó nói. Tất cả đệ tử Vạn Huyết Tông chăm chú nhìn vào chiến trường trên cao, nắm đấm siết chặt. Trận chiến giằng co, không khí căng thẳng gần như khiến người ta nghẹt thở. Đây là một trận chiến liên quan đến vận mệnh của tất cả bọn họ. Tên nhóc này, thật là đáng chết. Thánh Thương thầm cắn răng, không ngờ huyết mạch của đối phương còn có thể thăng cấp. Khi đó ở võ đạo thịnh hội, huyết mạch đế cấp đã khiến hắn chấn động vô cùng, mà bây giờ không ngờ lại thăng cấp lên đế cấp nhị phẩm. Vừa chấn động, Thánh Thương không khỏi tức giận. Yêu nghiệt như vậy, tiếc là không phải người của Thánh môn họ, ngược lại còn là kẻ thù không đội trời chung. Đã không có được, vậy thì phải hủy diệt. Còn trong Thánh môn, hai vị thiên tiêu năm xưa là Từ Hoa và Vương Miện, hai người mặt mày trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Khi đó ở võ đạo thịnh hội, họ đã từng chứng kiến chiến lược đáng sợ của Lâm Tiêu, ngay cả thiên tiêu của Bắc Nguyên, Trung Thần Đảo cũng không phải là đối thủ, áp đảo chúng thiên tiêu, với tư thế của một con hắc mã, thành tích bất bại, mạnh mẽ giành lấy vị trí thứ nhất. Còn họ, thì ngay cả thứ hạng cao cũng không chạm tới được. Khoảng cách quá lớn, khiến hai người họ phấn đấu, điên cuồng tu luyện để đuổi kịp. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, khoảng cách của họ lại càng ngày càng lớn, khiến hai người cảm thấy thất bại và bất lực sâu sắc, thậm chí còn có một cảm giác sợ hãi. Thánh Hoàng mà họ tôn sùng như thần, không ngờ lại đánh ngang tay với Lâm Tiêu. Họ không chút nghi ngờ, Lâm Tiêu bây giờ, một ngón tay cũng có thể giết chết họ, hai bên đã chênh lệch mấy tầng trời. Đế cấp nhị phẩm, không hổ là người của chiến thần gia tộc, huyết mạch thăng cấp nhanh như vậy. Ha ha, thế này càng tốt, đợi ta lấy được huyết mạch của ngươi, thân thể của ta có thể hồi phục nhiều hơn. Từ Diễn cười lạnh lùng, nụ cười đầy tham lam và âm hàn. Chỉ e ngươi chưa có bản lĩnh đó. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha, vậy sao? Từ Diễn cười, một kiếm chém tới, huyết quang chói lòa, không gian tức khắc bị chia làm hai, vang lên tiếng giấy bị cắt. Trảm Thiên. Lâm Tiêu trực tiếp một kiếm chém ra, cũng là một đạo huyết quang, như một vầng trăng khuyết màu máu. Chương 2799, thị huyết ma công. Chương 2799, thị huyết ma công ẩm. Một tiếng nổ kinh thiên, hai kiếm tưởng chừng thanh thế bình thường, nhưng vào khoảnh khắc giao phong, lại bùng nổ ra uy năng kinh khủng. Một cột sáng màu máu kinh thiên xông lên trời, thẳng phá mây xanh. Cơn bão năng lượng đáng sợ điên cuồng càn quét ra, không gian không ngừng rung chuyển dữ dội. Trong phút chốc, phạm vi ngàn trượng đều bị khí tức màu máu cuồn cuộn bao phủ, như một biển máu, khiến mọi người lộ vẻ kinh hãi. Trận chiến ở cấp độ này đã vượt qua sức tưởng tượng của họ, khó có thể tưởng tượng được nguyên thần cảnh trong truyền thuyết lại đáng sợ đến mức nào. Ầm, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, lòng mọi người đột nhiên run lên. Chỉ thấy trong biển màu đó, hai bóng người đồng thời bay ngược lại, không ngờ lại là ngang tài ngang sức. Lần này, Từ Diễn hoàn toàn nổi giận. Tiểu tạp chủng, ta không tin không giết được ngươi. Từ Diễn trong mắt lóe lên sát khí kinh người, khí tức toàn thân cuộn cuộn, trường bào màu đỏ sấm bay phấp phới, sát khí ngút trời. Bút, chân đạp một cái, Từ Diễn lao ra, đột nhiên xông về phía Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, một luồng sát khí màu đỏ sấm trong lòng bàn tay hắn điên cuồng hội tụ. Thiên sát trảm. Từ Diễn hét lớn, vẫn là một kiếm chém ra, màu đỏ sẫm như trăng lưới liềm, quỷ dị mà bặm mẻo. Nơi nó đi qua, không gian bị cắt ra. Trảm Thiên. Lâm Tiêu lấy bất biến ứng và biến, thi triển huyết mạch võ kỹ. Dưới sự gia trì của huyết mạch đế cấp nhị phẩm, uy lực của Trảm Thiên đã đạt đến cực hạn. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, bầu trời rung chuyển, gây ra một cơn bão màu máu đáng sợ, như sóng thần quét ngang bốn phía. Cả hai đồng thời bay ngược lại. Thị huyết ma công. Đúng lúc này, Từ Diễn khẽ hơi một tiếng, hai mắt huyết quang nở rộ. Tay trái sát khí lượn lờ xoay tròn, hình thành một vòng xoáy màu đỏ sẫm, trực tiếp nhắm vào Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bị một luồng khí cơ quỷ dị khóa chặt. Luồng khí cơ này âm hàn mà hung lệ, như ác quỷ quân thân, mặc cho Lâm Tiêu cố gắng thế nào, cũng không thể thoát ra được. Lâm Tiêu thử kéo xa khoảng cách, nhưng Từ Diễn lại bám sát theo. Loại khí cơ này luôn khóa chặt hắn. Huyết mạch của ta. Lâm Tiêu đồng tử co lại, chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực trong cơ thể đang trôi đi. Luồng khí cơ này dường như đang thôn vệ huyết mạch của hắn, giống như trước đây. Vụ. Chiến thần huyết mạch huyết quang lấp lánh, khí huyết sôi sục, dường như đang giãy giụa, nhưng vô ích. Sức mạnh này dường như chuyên nhắm vào huyết mạch chi lực. Ha ha, đợi ta rút hết huyết mạch của ngươi, ngươi còn lấy gì để đấu với ta? Từ Diễn cười gằn, nói rồi, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Suy nghĩ của Từ Diễn rất đơn giản, hắn nhất thời quả thực không hạ được Lâm Tiêu, chiến lực của hai người không chênh lệch nhiều. Nhưng hắn có thể mượn thị huyết ma công, không ngừng thôn vệ huyết mạch của đối phương. Cùng với việc huyết mạch chi lực trôi đi, thực lực của Lâm Tiêu cũng sẽ giảm xuống. Đến lúc đó, hắn có thể dần dần chiếm thế thượng phong, thậm chí áp chế Lâm Tiêu, giải quyết Lâm Tiêu cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà đối phương cũng không làm gì được hắn. Vài lần lóe lên, Từ Diễn đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Tay trái vận chuyển thị huyết ma công, tay phải một kiếm chém ra, lại là huyết sát trảm. Bút. Va chạm, cả hai đồng thời bay ngược lại, nhưng trong quá trình này, huyết mạch chi lực của Lâm Tiêu vẫn không ngừng trôi đi. Ha ha, ngươi cứ từ từ chờ chết đi. Từ Diễn cười lạnh. Thị huyết ma công này chính là bản lĩnh gia truyền của một vị đường chủ huyết kiếm đường năm xưa, vô cùng bá đạo thô bạo, có thể dễ dàng hút khô một võ giả nguyên thần cảnh trong nháy mắt. Chỉ tiếc, hắn chỉ học được một chút gia lông, cộng thêm nguyên khí của đại lục này loãng, môi trường áp chế, hắn cũng không thể phát huy được nhiều ý lực, nếu không, chỉ cần một hơi thở là có thể hút cạn huyết mạch của đối phương. Nhưng dù vậy, cũng đủ để kết thúc trận chiến này. Chờ chết. Ngươi quá xem trọng bản thân rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, chân đạp một cái, trực tiếp lao về phía Từ Diễn. Ha ha, thực lực hiện tại của ngươi, cùng lắm cũng chỉ đánh ngang tay với ta, hơn nữa còn là nhờ vào huyết mạch của ngươi. Đợi huyết mạch chi lực của ngươi giảm xuống, ngươi chắc chắn sẽ chết. Từ Diễn cười lạnh, dù thực lực của Lâm Tiêu ngoài dự đoán của hắn, nhưng may mắn là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp lên đón. Càng đến gần, tốc độ thôn phệ huyết mạch của thị huyết ma công của hắn cũng càng nhanh. Chỉ cần giao thủ thêm vài hiệp nữa, Từ Diễn ước tính, huyết mạch chi lực của Lâm Tiêu sẽ có sự suy giảm rõ rệt, đến lúc đó, một chân của đối phương đã bước vào mộ. Thiên sát trảm. Từ Diễn hét lớn, một kiếm chém ra, huyết quang chói lòa, xé rách không gian. Cùng lúc đó, thị huyết ma công của hắn không ngừng thôn phệ huyết mạch của đối phương. Trảm thiên. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, vẫn là huyết mạch võ kỹ. Vô ích. Cái này căn bản không thể làm ta bị thương. Từ Diễn cười lạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, ầm. Đột nhiên, khí tức của Lâm Tiêu tăng vọt. Một luồng khí tức mạnh mẽ xông lên trời, càn quét ra, hư không như nhấc lên những con sóng kinh thiên, rung động dữ dội. Cái gì? Từ Diễn kinh hãi thất sắc, hoàn toàn không ngờ, Lâm Tiêu lại còn giữ lực, hơn nữa luồng khí tức này so với trước đó đã tăng lên gấp đôi. Nhưng lúc này, Từ Diễn kịp phản ứng muốn lùi lại đã quá muộn. Một đạo huyết quang kinh thiên chém tới, như một vầng trăng khuyết màu máu, khí thế kinh thiên. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cột sáng màu máu còn mạnh mẽ hơn trước đó xông lên trời. Năng lượng cuồng bạo như sóng biển cuồn cuộn ra, càn quét bát phương, không gian tàn phá bừa bãi, kinh khí điên cuồng nhảy múa. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, đòn tấn công của Từ Diễn tức khắc vỡ tan. Huyết mạch chi lực đáng sợ như cuồng phong báo táp đập tới, trực tiếp đánh bay hắn. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, bay ngược lại mấy trăm trượng, Từ Diễn sắc mặt trắng bệch như giấy, toàn thân là máu, khí tức bề bại, rõ ràng là thương thế rất nặng. Toàn trường là một sự tĩnh lặng chết chóc. Chương 2800, phân thân chương 2800, phân thân bao gồm cả thánh thương, tất cả mọi người của thánh môn đều chết lặng, trong lòng dâng lên sóng lớn kinh hoàng, không dám tin rằng thánh hoàng, người tồn tại như một vị thần trong tâm trí họ, lại bị thương. Thánh hoàng lại có thể bại. Thánh thương trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chết tiệt. Ở phía xa, Từ Diễn thở hổn hển, rắc một tiếng, mặt nạ của hắn xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, toàn bộ mặt nạ đổ tung. Dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Làn da khô héo như vỏ cây, khuôn mặt lồi lõm như đá, một số nơi còn lộ cả máu thịt, từng mạch máu hiện rõ, lờ mờ thấy được đường nét của xương, một vài chỗ đã tối giữa, mưng ngủ. Khó có thể tưởng tượng đây là khuôn mặt của một người sống, nó giống như một khuôn mặt của xác chết đang phân hủy hơn. Xì xì. Toàn trường vang lên những tiếng hít khí lạnh, nhìn vào khuôn mặt kỳ dị, xấu xí này, nhiều người cảm thấy da đầu tê dại, chẳng trách hắn phải đeo mặt nạ. Những người của thánh môn, kể cả thánh thương, cũng đều kinh ngạc, có phần khó chấp nhận. Lẽ nào đây là dung mạo thật của thánh hoàng của họ? Khụ khụ. Từ Diễn ho ra máu không ngừng, nhận thấy ánh mắt của mọi người, hắn không hề để tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, vừa định nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, trước ngực Từ Diễn xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, vết nứt này nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn thân. Lúc này, Từ Diễn trông như một người gốm sứ đang vỡ nát. Phân thân. Lâm Tiêu nhíu mày. Tiểu tử, ngươi cũng có gan đấy, nhưng chẳng mấy chốc, chân thân của ta sắp đột phá rồi, đến lúc đó, tất cả các ngươi đều phải chết. Từ Diễn nở một nụ cười dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Bùm. Ngay sau đó, cơ thể Từ Diễn nổ tung, văng ra tứ phía, tan biến vào không trung. Toàn trường lập tức im lặng như tờ. Thánh thương trợn tròn mắt, khó tin vào cảnh tượng trước mắt. Một lát sau, phía thánh môn mới vang lên những tiếng kinh hô. Thánh hoàng bại rồi. Chạy, mau chạy. Trong khoảnh khắc, những đệ tử thánh môn này như chim sợ cảnh cong, sĩ khí sa sút, kẻ nào kẻ nấy liều mạng bỏ chạy. Những người của Thiên Ma Cốc cũng nhộn nhịp chạy trốn. Thánh hoàng vừa chết, toàn trường không còn ai có thể chống lại Lâm Tiêu. Trong trận chiến vừa rồi, sức mạnh kinh hoàng mà Lâm Tiêu thể hiện khiến người ta rùng mình, họ không hề nghi ngờ rằng chỉ cần hắn thổi một hơi, họ cũng sẽ chết cả đám. Giết! Lâm Tiêu lạnh lùng quát, trong mắt lóe lên hàn quang, chân đạp một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên các đệ tử thánh môn. Chết! Lâm Tiêu một trường đánh xuống, trường lực hùng hồn áp đảo đất trời, mang theo uy năng đáng sợ, bất ngờ giáng xuống. Bùm! Không, cùng với tiếng nổ lớn, hơn 1000 đệ tử thánh môn tan thành cho bụi, những người này đa phần đều có tu vi nguyên hải cảnh trở xuống, dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, giết người cũng dễ như giẫm chết một con kiến. Chết tiệt, Lâm Tiêu, ngươi muốn chết! Thánh thương gầm lên giận dữ, sát khí dâng trào như thủy triều, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lúc này, tim hắn như đang dỉ máu, đây đều là lực lượng của thánh môn, đối phương chỉ một trưởng đã diệt một mảng lớn, đây là tâm huyết mấy chục năm của hắn. Ầm. Lâm Tiêu lại một trưởng đánh ra, lại có một mảng lớn đệ tử thánh môn vẫn lạc, dường như ở mảnh trời đất này, hắn chính là chúa tể. Thánh chủ đại nhân, mau đi, giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Mấy vị thánh tướng vừa chạy vừa hét lên. Chạy à? Thử, các ngươi nghĩ mình còn cơ hội sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, thi triển Long Ảnh Bộ, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, không còn sự cản trở không gian của Thanh Vân Đại Lục, cộng thêm Long Ảnh Bộ đã đạt đến 4 thành hỏa hậu, tốc độ của Lâm Tiêu như dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung của mấy vị thánh tướng kia. Thánh tướng là những người có thực lực chỉ sau thánh chủ trong thánh môn, tương tự như các trưởng lão cốt cán của Vạn Huyết Tông. Trong thánh môn có tổng cộng 5 vị thánh tướng, đều là cao thủ nguyên anh cảnh tứ, ngũ trọng. Không hay rồi, mau chạy. Mấy vị thánh tướng này sắc mặt đại biến, biết mình không thể trốn thoát, vội vàng lấy ra một tấm độn hư phủ, định độn không mà chạy. Ầm. Tuy nhiên, ngay sau đó, một áp lực mạnh mẽ bao trùm xuống, trong nháy mắt, sắc mặt mấy vị thánh tướng này đổi biến, không thể cử động được. Không. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, Lâm Tiêu một trường hạ xuống, mấy vị thánh tướng này hóa thành bụi bặm của lịch sử. Trước sự chênh lệch tuyệt đối, tất cả đều là mây bay. Tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở, Lâm Tiêu giơ tay một cái, thánh môn đã chết và bị thương hàng nghìn người, mấy vị thánh tướng mạnh nhất cũng bị xóa sổ. Lúc này, Lâm Tiêu như thể là vị thần của mảnh đất này, nắm giữ sinh tử chỉ trong lòng bàn tay. Mọi người của Vạn Huyết Tông đều chết lặng. Lên, giết sạch bọn chúng. Cho đến khi Mạc Vân Hàn đột nhiên hét lớn, mọi người mới phản ứng lại, nhộn nhịp xông ra giết. Vừa rồi họ bị thánh môn và thiên ma cốc bao vây, thương vong không nhỏ, nhiều đồng bạn bị buộc phải tự bạo. Lúc này, ngọn lửa giận dữ và hận thù bị dồn nén trong lòng họ cuối cùng cũng bùng nổ, ai nấy đều đỏ mắt, khí thế hùng hổ, đuổi giết. Chương 2801, diệt vong chương 2801, diệt vong sĩ khí của thánh môn và thiên ma cốc sa sút nghiêm trọng, ai nấy chỉ lo chạy trốn, không còn dũng khí chống cự. Trong tình thế này, Vạn Huyết Tông hoàn toàn chiếm thế chủ động, cộng thêm sự giúp đỡ của Mộ Dung Thi, họ đã đánh cho hai phe kia tan tác, chạy trối chết. Trên cao, Lâm Tiêu nhìn sang một bên, Thánh Thương đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn đầy hận ý và sát khí lạnh thấu xương. Dường như biết mình không thể trốn thoát, Thánh Thương dứt khoát đứng yên tại chỗ. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, thấy những đệ tử thánh môn đang chạy trốn và vẫn lạc, nắm đấm không khỏi siết chặt. Ngay khoảnh khắc mấy vị thánh tướng bị tiêu diệt, hắn đã biết, thánh môn xong rồi. Tâm huyết mấy chục năm của hắn, xong rồi. Tất cả là vì Lâm Tiêu. Dù hắn biết chân thân của thánh hoàng vẫn còn, nhưng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Rõ ràng, thánh hoàng từ đầu đến cuối chỉ coi hắn, coi thánh môn là quân cờ, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của họ. Thực tế, hắn và thánh hoàng cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Hắn lợi dụng thánh hoàng để phát triển thế lực, nâng cao thực lực, còn thánh hoàng thì lợi dụng hắn để làm việc. Đối với Thánh Hương, thánh môn là tất cả. Thánh môn sụp đổ, dã tâm thống nhất Đông Hoang của hắn cũng tan vỡ, muốn gây dựng lại cơ nghiệp là điều không thể. Huống hồ bây giờ, bản thân hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn thực sự không ngờ, thánh môn, thế lực lớn nhất Đông Hoang, lại bị hủy trong tay một thanh niên 20 mấy tuổi. Trong cuộc chiến tranh giành khí vận năm xưa, người này là con cưng của khí vận, vì một số lý do mà không gia nhập thánh môn, mà lại gia nhập Vạn Huyết Tông. Và thánh môn, để trừ khử hắn, cũng đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể loại bỏ được. Không ngờ rằng, chính sự sơ suất năm xưa đã dẫn đến sự diệt vong của thánh môn. Nói ra thật là trớ trêu, thật là mỉa mai. Thánh môn phát triển lớn mạnh, không ngừng thôn tính địa bàn của Vạn Huyết Tông, muốn thống nhất Đông Hoang, nhưng bây giờ lại bị một đệ tử của Vạn Huyết Tông đánh bại. Mấy chục năm bố cục và nỗ lực, một sớm sụp đổ, ai có thể chấp nhận được? Lâm Tiêu, thánh môn của ta bại trong tay ngươi, ta, Thánh Hương, không có gì để nói. Nhưng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đi theo vết xe đổ của chúng ta, thánh hoàng sẽ không tha cho ngươi đâu. Trên đường xuống hoàng tuyển, ta chờ ngươi. Nói rồi, Thánh Hương cười lớn một cách dữ tợn, tiếng cười điên cuồng nhưng lại mang một chút thê lương. Bùm. Cùng với một tiếng nổ lớn, Thánh Hương tự bạo tại chỗ, thi cốt không còn, tiếng cười điên cuồng vang vọng giữa trời đất. Thánh Hương, môn chủ của thánh môn, thế lực lớn nhất Đông Hoàng, từ đây vẫn là. Nhớ lại vài năm trước, khi Lâm Tiêu mới đến Vạn Huyết Tông, thánh môn đối với hắn vẫn là một thế lực khổng lồ xa vời. Hắn đã từng bị thánh sư truy sát, suýt nữa mất mạng. Nhưng bây giờ, ngay cả thánh tướng cũng bị hắn lật tay tiêu diệt, thậm chí cả môn chủ Thánh Thương cũng bị ép phải tự bạo mà chết. Chỉ có thể nói rằng, trong vài năm qua, thực lực của Lâm Tiêu đã tăng lên quá nhanh. Vài năm, hắn đã vượt lên trên cả phiếm cổ đại lục, lại còn trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối là một huyền thoại. Và thánh môn có một kẻ thù như vậy, phải nói là một bi kịch. Vút, thu lấy nhẫn chữ vật của Thánh Thương, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, giúp Vạn Huyết Tông dọn dẹp kẻ thù. Mục tiêu của Lâm Tiêu đều là những cao thủ nguyên anh cảnh, tổng cộng chỉ có khoảng 20 mấy người, đa phần bị hắn trấn sát, một số ít chạy thoát. Còn thượng quan hồng của Thiên Ma Cốc thì bị hắn phong bế nguyên khí, bị trấn áp. Thượng quan hồng vừa bị bắt, đa phần đệ tử Thiên Ma Cốc đều buông vũ khí đầu hàng, một số ít thì trực tiếp chạy trốn. Nói cho cùng, người thực sự phát động chiến tranh là thánh môn, Thiên Ma Cốc chỉ hỗ trợ từ bên cạnh. Những đệ tử Thiên Ma Cốc này cũng chỉ nghe lệnh của thượng quan hồng, nhưng họ cũng rất trung thành, đa phần không chạy trốn, mà còn quỳ xuống cầu xin Lâm Tiêu tha mạng cho thượng quan hồng. Ngược lại, phía thánh môn thì đúng là cây đổ bầy khỉ tan. Thánh môn là thế lực xuất hiện cuối cùng trong tứ đại thế lực, thành lập chưa đầy mấy chục năm, nhưng lại phát triển nhanh chóng, trở thành thế lực lớn nhất. Dù thực lực tổng thể của thánh môn mạnh mẽ, nhưng sự gắn kết lại rất bình thường. Điều này rất bình thường. Một tông môn chỉ tồn tại mấy chục năm, căn bản không có nội tình gì, càng không nói đến tín ngưỡng. Những người này gia nhập thánh môn hoàn toàn là vì sự cám dỗ của tài nguyên tu luyện. Nói trắng ra, họ và thánh môn là quan hệ lợi ích. Một tông môn chỉ biết giết chóc, bành trướng, không có giới hạn, thì làm sao có thể mong đợi người dưới trướng trung thành được? Một tông môn hoàn toàn được xây dựng trên lợi ích và dạ tâm, một khi gặp phải đả kích, nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Đệ tử Thiên Ma Cốc đầu hàng, còn lại những đệ tử thánh môn, dưới sự truy sát của Vạn Huyết Tông cùng Mộ Dung Thi và Lâm Tiêu, đã chết và bị thương hơn nữa, kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy. Thánh môn, từng là thế lực lớn nhất Đông Hoang, giờ chỉ còn trên danh nghĩa. Rất nhanh, sau khi dọn dẹp chiến trường, mọi người trở về Vạn Huyết Tông. Còn Thượng Quan Hồng thì bị trấn áp trong một phòng giam. Hàng nghìn đệ tử Thiên Ma Cốc ngoan ngoãn đợi bên ngoài Vạn Huyết Tông. Người của Thiên Ma Cốc quá đông, nếu bắt giữ toàn bộ sẽ rất phiền phức, chỉ cần Thượng Quan Hồng trong tay họ là đủ. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, hắn cũng không lo những người này dám làm loạn. Nói một cách ngu cuồng, Lâm Tiêu muốn diệt những người này, chẳng phải là chuyện trong phút chốc sao? Lý do không động đến Thượng Quan Hồng và những người của Thiên Ma Cốc là vì Thượng Quan Chỉ Yên. Lâm Tiêu tin lời Thượng Quan Chỉ Yên, có lẽ việc hợp tác với Thánh Môn không phải là ý muốn của Thượng Quan Hồng. Trước đó nghe Thượng Quan Chỉ Yên nói, hắn đã có suy đoán rằng Thượng Quan Hồng có thể đã bị khống chế. Với thủ đoạn của Từ Diễn, làm được điều này không khó. Đại sảnh Vạn Huyết Tông, các cao tầng của Vạn Huyết Tông đều tụ tập ở đây, Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi cũng có mặt. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu gật đầu, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Chương 2802, Thượng Quan Hồng chương 2802, Thượng Quan Hồng vài ngày trước, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên hợp tấn công, công phá Cửu Huyền Cung. Khi Mộ Dung Thi đổi đến, chỉ thấy một đống đổ nát và sát chết, đa phần cao tầng và đệ tử Cửu Huyền Cung, bao gồm cả sư tôn của Mộ Dung Thi, đều bị Thánh Môn giam cầm. Sau đó, Mộ Dung Thi đến Vạn Huyết Tông, cùng với một số đệ tử Cửu Huyền Cung may mắn thoát được. Không lâu sau, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc lại tấn công Vạn Huyết Tông. Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu kịp thời đổi đến, đánh bại Thánh Thương, đánh bại Từ Diễn, cứu vớt Vạn Huyết Tông. Lâm Tiêu, lần này thực sự cảm ơn ngươi, nếu không, Vạn Huyết Tông đã xong rồi. Ta thay mặt toàn thể Vạn Huyết Tông, cảm ơn ngươi. Nói rồi, Mạc Vân Hàn và những người khác cúi đầu hành lễ. Tông chủ, các vị trưởng lão, mau đứng lên. Là đệ tử của Vạn Huyết Tông, đây là việc ta nên làm. Nếu không có Vạn Huyết Tông, cũng không có Lâm Tiêu ta ngày hôm nay. Lâm Tiêu vội vàng đỡ Mạc Vân Hàn dậy, tay vung lên, một luồng sức mạnh mềm mại tuôn ra, nâng các trưởng lão khác dậy. Thực sự là nhờ có ngươi. Mạc Vân Hàn thở dài, vỗ vai Lâm Tiêu. Nếu cơ nghiệp trăm năm của Vạn Huyết Tông bị hủy trong tay hắn, hắn còn mặt mũi nào để đối diện với tông chủ tiền nhiệm dưới Hoàng Tuyền? May mà Lâm Tiêu đổi đến, phải nói rằng Vạn Huyết Tông của họ rất may mắn. Tông chủ, đừng nói những chuyện này nữa. Việc chúng ta cần làm bây giờ là giải cứu người của Cửu Huyền Cung. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Ừ, ta đã cho người tìm hiểu tình hình. Mạc Vân Hàn gật đầu, nói, người của Cửu Huyền Cung đều bị giam trong nhà tù dưới lòng đất của Thánh Môn. Thánh Môn không động đến họ, có vẻ như muốn họ quy thuận Thánh Môn. Dù sao, Cửu Huyền Cung giỏi về linh văn, sẽ có ích trong việc khai phá một số di tích và hiểm địa. Họ tấn công Vạn Huyết Tông của chúng ta là để dụ ngươi trở về, nhằm trừ hậu họa. Chỉ là, họ không bao giờ ngờ rằng thực lực của ngươi đã đạt đến mức này. Thực tế, ngay cả Mạc Vân Hàn cũng hoàn toàn không ngờ, chỉ hơn nửa năm, chiến lực của Lâm Tiêu lại đột phá mạnh mẽ, đạt đến cấp độ đỉnh phong của Nguyên Anh cảnh. Tu hành võ đạo, càng về sau tốc độ tăng lên càng chậm. Như hắn, mới vào Nguyên Anh cảnh đã là chuyện trăm năm trước, mà trong thời gian đó, hắn chỉ tăng được vài tiểu cảnh giới. Do đó, hắn hiểu rõ việc tăng tu vi Nguyên Anh cảnh khó khăn đến mức nào, không chỉ là thiên phú, mà còn liên quan đến môi trường. Bây giờ xem ra, hắn càng hiểu rõ tại sao nhiều người lại khao khát gia nhập các đại lục cao cấp. Có vẻ như tài nguyên và môi trường ở đó thực sự ưu việt, tốc độ tiến bộ của võ giả Nguyên Anh cảnh ở đó có lẽ tương đương với thánh linh cảnh ở đây. Tất nhiên, môi trường dù ưu việt đến đâu, thiên phú vẫn quan trọng hơn. Ban đầu, Mạc Vân Hàn còn có chút lo lắng, đến đại lục cao cấp, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, với thiên phú của Lâm Tiêu, so với các thiên tài khác, liệu có bị lu mờ không? Nhưng rõ ràng hắn đã lo xa, thiên phú của Lâm Tiêu ở đại lục cao cấp mới có thể được giải phóng hoàn hảo hơn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn. Nếu sư tôn của Thi Thi và những người khác đều bị Thánh Môn giam cầm, vậy chúng ta hãy đến Thánh Môn cứu người. Lâm Tiêu nói. Chỉ là chân thân của Thánh Hoàng kia. Mạc Vân Hàn nhíu mày. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng nhíu mày. Khi giao đấu với Từ Diễn, hắn cũng không ngờ rằng đó chỉ là phân thân của Từ Diễn. Phải biết rằng thực lực của phân thân đó tuyệt đối gần như vô hạn với nguyên thần cảnh. May mà Lâm Tiêu trở về phiếm cổ đại lục, không còn sự áp chế của môi trường Thanh Vân đại lục, thực lực của hắn có thể tăng thêm hai tiểu cảnh giới, đã có thể giết được nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường, tự nhiên có thể giải quyết được phân thân đó. Tuy nhiên, chân thân của Từ Diễn dường như sắp đột phá. Đến lúc đó, thực lực của hắn ít nhất cũng trên nguyên thần cảnh, còn có thể đến nguyên thần cảnh mấy trọng thì không chắc. Dù sao, có sự hạn chế của môi trường phiếm cổ đại lục, có lẽ sẽ ở dưới tam trọng của nguyên anh cảnh. Nhưng dù vậy, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, e rằng cũng không phải là đối thủ. Nếu phân thân đó nói như vậy, điều này có nghĩa là Từ Diễn bây giờ vẫn chưa đột phá. Lâm Tiêu trong lòng chợt động, nhưng nhớ đâu, khi hắn đến Thánh Môn, Từ Diễn đã đột phá, chẳng phải là đi nộp mạng sao? Lắc đầu, Lâm Tiêu không định mạo hiểm. Với người tâm tư sâu sắc như Từ Diễn, tuyệt đối sẽ không để lại một kẽ hở rõ ràng như vậy. Phân thân của hắn dám nói ra, có nghĩa là Từ Diễn sẽ sớm đột phá, không có gì có thể uy hiếp được hắn, thậm chí có thể hắn đã đột phá trước khi nói lời này, chỉ là cố tình dụ Lâm Tiêu đến. Biết người biết ta, trăm trận không uy. Phân thân của Từ Diễn đã giao chiến với hắn, biết rõ về hắn, nhưng hắn lại biết quá ít về Từ Diễn. Tông chủ, Thượng Quan Hồng ở đâu? Lâm Tiêu hỏi. Ta đưa ngươi đi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mạc Vân Hàn, Lâm Tiêu đến một nhà tù dưới lòng đất. Nhà tù rất kiên cố, được đúc bằng huyền thiết, dùng để giam giữ những nhân vật nguy hiểm. Nhưng lúc này, Thượng Quan Hồng đã bị phong bế nguyên khí, cũng không còn nguy hiểm nữa. Trong nhà tù, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen đang đứng, chính là Thượng Quan Hồng. Lâm Tiêu và Mạc Vân Hàn bước vào, Thượng Quan Hồng chỉ hờ hững nhìn họ, đôi mắt vô hồn, trên mặt không có một chút cảm xúc nào. Chương 2803, tách ra chương 2803, tách ra cốc chủ Thiên Ma Cốc, Thượng Quan Hồng. Nhiều năm trước, ta từng giao đấu với hắn, ma công của người này đã đạt đến đỉnh cao, thực lực hùng hậu. Năm đó ta và hắn giao đấu, thua nửa chiêu. Từ đó về sau không gặp lại. Thượng Quan Hồng này tuy tu luyện ma công, nhưng làm người chính trực, một lòng hướng về võ đạo, không phải kẻ hiếu sát, cũng không thích chiến tranh. Năm đó ta và hắn từng trò chuyện, hắn nói sẽ không bao giờ phát động chiến tranh. Nhưng sau khi Thánh Môn thành lập vài năm, Thiên Ma Quốc lại cùng Thánh Môn gây chiến, thôn tính lãnh thổ của Vạn Huyết Tông. Với tính cách của Thượng Quan Hồng, lẽ ra không nên hợp tác với Thánh Môn, hắn cũng không cần phải lừa ta. Mạc Vân Hàn lắc đầu thở dài, nhìn Thượng Quan Hồng, lạnh nhạt nói, "Thượng Quan Hồng, còn nhớ ta không?" Nghe vậy, Thượng Quan Hồng liếc nhìn Mạc Vân Hàn, đôi mắt mở mịt không có chút ánh sáng nào, như thể đang nhìn một người xa lạ. Sao không nói gì? Mạc Vân Hàn khẽ nhíu mắt, lóe lên một tia lạnh lẽo. Những năm qua, Thiên Ma Cốc và Thánh Môn cùng nhau gây chiến, xâm chiếm lãnh thổ Vạn Huyết Tông, không biết bao nhiêu đệ tử Vạn Huyết Tông đã hy sinh. Lần này hai bên còn tấn công quy mô lớn vào Vạn Huyết Tông, nhiều đệ tử đã vỡ lạc, sát ý của Mạc Vân Hàn đối với Thượng Quan Hồng có thể tưởng tượng được. Thượng Quan Hồng nhìn Mạc Vân Hàn một cái, mặt không biểu cảm, vẫn không nói một lời. Mạc Vân Hàn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì thì không nói được. Trong lòng hắn có một nghi ngờ, đây có phải là Thượng Quan Hồng đã cùng hắn đại chiến ngàn hiệp, lớn tiếng hô sảng khoái, sau đó cùng nhau uống rượu vui vẻ không? Ta đoán, có lẽ hắn đã bị Thánh Môn khống chế. Lâm Tiêu nói, tính cả Mạc Vân Hàn, hắn đã nghe ba người nhận xét về Thượng Quan Hồng. Hai người còn lại là sư tôn của Mộ Dung Thi và Thượng Quan Chỉ Yên. Từ miệng ba người, Lâm Tiêu đã có thể phán đoán Thượng Quan Hồng là người như thế nào, hoàn toàn không phù hợp với hành vi hiện tại của hắn. Và Thượng Quan Chỉ Yên từng nói, Thượng Quan Hồng ra ngoài một chuyến, trở về thì tính tình đại biến, bắt đầu hợp tác với Thánh Môn, cùng nhau nhắm vào Vạn Huyết Tông. Từ điểm này không khó để suy ra, sau khi Thượng Quan Hồng ra ngoài, rất có thể đã trải qua một số chuyện khiến hắn bị Thánh Môn khống chế. Với thủ đoạn của Từ Diễn, làm được điều này không khó. Bị khống chế? Mạc Vân Hàn sững sờ, rồi ánh mắt lóe lên, cũng có khả năng này. Ban đầu, Mạc Vân Hàn chỉ biết rằng Thánh Môn có một Thánh Hoàng bí ẩn, nhưng cũng chỉ nghe nói, thực lực cụ thể không rõ, ước chừng cũng không khác Thánh Thương là mấy, nhiều nhất là mạnh hơn một chút. Nhưng sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi, hắn mới biết rõ, vị Thánh Hoàng này tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế, rất có thể không thuộc về phiếm cổ đại lục, sức mạnh của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà phiếm cổ đại lục có thể sinh ra. Một người như vậy, quả thực có khả năng khống chế được Thượng Quan Hồng. Như vậy xem ra, cũng có thể giải thích được tại sao Thượng Quan Hồng lại bắt đầu hợp tác với Thánh Môn, cùng nhau đối phó với Vạn Huyết Tông sau khi Thánh Môn thành lập vài năm. Và trạng thái hiện tại của Thượng Quan Hồng cũng dường như càng chứng thực điểm này. Lâm Tiêu đến đây cũng là muốn từ miệng Thượng Quan Hồng biết được một số thông tin về Từ Diễn. Nhưng trước đó, hắn phải tìm cách để Thượng Quan Hồng hồi phục. Mở cửa nhà giam, Lâm Tiêu bước vào. Thượng Quan Hồng trong mắt lóe lên một tia ý, định ra tay, nhưng đã bị Lâm Tiêu ra tay trước, trói buộc lại. Lâm Tiêu đi đến trước mặt Thượng Quan Hồng, tinh thần lực lan ra, cảm nhận tình hình cơ thể hắn. Thử. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn cảm nhận được, gần nguyên anh trong đan điền của Thượng Quan Hồng có một luồng khí tức màu đỏ sẫm bao quanh, khiến nguyên anh vốn trong suốt bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Đối với võ giả nguyên anh cảnh, nguyên anh có thể tăng cường cảm giác, tăng cường nội tính, tương đương với bộ não thứ hai của võ giả, và cảm giác của nó tương thông với đại não, là nền tảng tu vi. Một khi nguyên anh bị ảnh hưởng, hậu quả rất nghiêm trọng. Trực giác mách bảo Lâm Tiêu rằng, nguyên nhân bất thường của Thượng Quan Hồng chính là ở luồng khí tức màu đỏ sẫm này, dường như là một loại sát khí. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển thôn linh quyết, lực lượng thôn vệ lan ra, tràn vào đan điền của Thượng Quan Hồng, trực tiếp bao phủ lấy luồng khí tức màu đỏ sẫm đó. Thôn. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lực lượng thôn vệ vận chuyển, bắt đầu thôn vệ luyện hóa luồng khí tức đó. A. Đột nhiên, cơ thể Thượng Quan Hồng run lên dữ dội, hai mắt trợ to, đồng tử co rút, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đến mức mặt mũi méo mó, toàn thân run rẩy. Ầm. Lâm Tiêu dùng khí tức trấn áp Thượng Quan Hồng, khiến hắn không thể cử động, chỉ có đồng tử vẫn đang co rút, cơ thể run rẩy dữ dội. Khi Lâm Tiêu không ngừng thôn vệ luyện hóa những luồng khí tức đó, khuôn mặt Thượng Quan Hồng đã trở nên dữ tợn, cơ bắp trên mặt co giật điên cuồng, trong mắt lộ ra những tia máu. Không lâu sau, khí tức bên ngoài nguyên anh đã bị thôn vệ sạch sẽ, tiếp theo là khí tức bên trong nguyên anh. A! Thượng Quan Hồng phát ra tiếng hét thảm thiết hơn, vang vọng khắp phòng giam. Khuôn mặt hắn đang méo mó đến cực điểm, mồ hôi như mưa, trong mắt gần như lồi ra, như thể đang chịu đựng nỗi đau ngàn dao cắt. Cũng không lạ, Thượng Quan Hồng có lẽ đã bị khống chế từ rất sớm, luồng khí tức này đã ăn sâu vào nguyên anh, muốn rút nó ra chắc chắn sẽ gây tổn thương cho nguyên anh, giống như lấy một cây kim độc ra khỏi da thịt, quá trình chắc chắn vô cùng đau đớn. Tiếng gào thét thảm thiết không dứt, xuyên qua mặt đất, thậm chí cả người bên ngoài cũng nghe thấy. Cha! Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên, khiến Lâm Tiêu sững sờ, Chỉ Yên. Mạc Vân Hàn cũng sững sờ, quay đầu lại, thấy một cô gái mặc váy đen chạy vào. Chương 2804, xung động chương 2804, xung động không được vào. Phía sau, một đám người đuổi theo, là Mộ Dung Thi, Lưu Hành và những người khác. Thì ra không lâu trước đó, Thượng Quan Chỉ Yên vội vã trở về phiếm cổ đại lục, đến Vạn Huyết Tông. Từ miệng những đệ tử Thiên Ma Cốc bên ngoài, nàng biết được Thượng Quan Hồng bị giam ở Vạn Huyết Tông, liền một mình xông vào Vạn Huyết Tông tìm kiếm. Khi những người này đang ngăn cản, Thượng Quan Chỉ Yên nghe thấy tiếng của Thượng Quan Hồng. Cảm giác của võ giả nguyên anh cảnh vô cùng nhạy bén, nàng lập tức theo tiếng động xông đến đây. Với thực lực hiện tại của Thượng Quan Chỉ Yên, thực sự không ai có thể ngăn được nàng. Cha, vừa bảo, Thượng Quan Chỉ Yên đã thấy Thượng Quan Hồng đau đớn đến méo mó, mắt nàng lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn trào, vội vàng lao tới. Đừng xung động, Thượng Quan cô nương, Lâm Tiêu đang cứu ông ấy. Mạc Vân Hàn vội vàng ngăn nàng lại. Cũng ngay, Thượng Quan Chỉ Yên thấy cha mình đau đớn quằn quại, tiếng hét thảm thiết, lòng nàng như dao cắt, mất hết lý trí, bất chấp tất cả lao tới. Ngăn cô ấy lại. Lâm Tiêu hét lớn, hắn đang ở giai đoạn then chốt thôn vệ khí tức, không thể phân thân. Một khi bị quấy rầy, nguyên anh của Thượng Quan Hồng sẽ bị tổn thương, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ầm. Mạc Vân Hàn khí tức bùng nổ, ép về phía Thượng Quan Chỉ Yên, muốn ngăn nàng lại. Cút cho ta. Thượng Quan Chỉ Yên hét giận, ma khí cuồn cuộn, một đài sen đen khổng lồ phá không mà ra, những cánh hoa sắc bén cắt không khí, không gian rung chuyển dữ dội. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Vân Hàn bay ngược ra ngoài. Dừng tay. Thượng Quan Chỉ Yên hét lớn, hai mắt nổi đầy tia máu, trực tiếp xông về phía Lâm Tiêu. không hay rồi. Mạc Vân Hàn ánh mắt sắc lại, vội vàng đứng dậy, nhưng muốn ngăn cản đã không kịp. Lâm Tiêu nhíu mày, lúc này hắn đang toàn lực thôn vệ sát khí trong nguyên anh của Thượng Quan Hồng. Nếu đột ngột dừng lại, Thượng Quan Hồng rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc này, Thượng Quan Chỉ Yên đã xung tới. Ông. Ngay lúc này, dưới chân Thượng Quan Chỉ Yên ánh vàng lấp lánh, từng đạo linh văn vàng xuất hiện, đan vào nhau thành từng tòa linh văn trận pháp, nhốt Thượng Quan Chỉ Yên lại. Phá cho ta. Thượng Quan Chỉ Yên khí tức bùng nổ, tay bung lên, từng đài sen đen bay ra, xoay tròn cực nhanh, xé rách không khí, cắt vào những trận pháp xung quanh. Lưu Kim cấm trận. Chỉ thấy Mộ Dung Thi chậm rãi bước tới, ngón tay ngọc nhanh chóng khắc họa, ấn ký phong vàng giữa trán lấp lánh, vô số linh văn bay ra, ánh vàng chói mắt, rót vào trận pháp. Ông. Trận pháp càng thêm rực rỡ, ánh vàng chói mắt, những trận pháp này nhanh chóng hợp nhất, tạo thành một lồng ánh sáng đuông bức màu vàng, giam Thượng Quan Chỉ Yên bên trong. Trong ngoài lồng ánh sáng, ánh vàng chạy như vàng nóng chảy, kiên cố không thể phá vỡ. Hắc Liên Bạo Thiên. Thượng Quan Chỉ Yên hét lên, ma khí quần quật như thủy triều, một kiếm chém ra, vô số đài sen đen cuộn trào, tiếng xì xì phá không không dứt, như một bầy rơi điên cuồng va vào lồng ánh sáng vàng xung quanh. Những đài sen này vô cùng cứng rắn, như được đúc bằng huyền thiết, xoay tròn cực nhanh, cắt vào trận pháp, tóe ra những tia lửa. A. Trong nhà giam, tiếng hét thảm thiết của Thượng Quan Hồng càng thêm kinh hoàng, trong mắt lồi ra, khuôn mặt méo mó đến cực điểm, cả người co giật dữ dội, gân xanh nổi lên, trông vô cùng dữ tợn. Cha, thả ông ấy ra. Thượng Quan Chỉ Yên khí tức của bạo, điên cuồng tấn công trận pháp vàng, nhưng dưới sự bổ sung linh văn liên tục của Mộ Dung Thi, Thượng Quan Chỉ Yên hoàn toàn không thể phá bỡ. Trước đó, Mộ Dung Thi cũng chỉ là nhất thời sơ suất, nghe tiếng hét thảm thiết của Thượng Quan Hồng mà sững sờ một lúc, bị Thượng Quan Chỉ Yên nắm lấy cơ hội, chạy vào nhà tù dưới lòng đất. Nhưng bây giờ, nàng tuyệt đối sẽ không để Thượng Quan Chỉ Yên qua. Ầm. Dù Thượng Quan Chỉ Yên bùng nổ, tấn công thế nào, lồng ánh sáng vàng vẫn vững chắc. Thấy cha mình đau đớn, Thượng Quan Chỉ Yên gần như suy sụp. Thả ông ấy ra, ta cầu xin các người thả cha ta ra. Thượng Quan Chỉ Yên không còn tấn công nữa, hai tay che mặt, khóc nức lên. Lúc này, nàng như một cô gái yếu đuối bất lực, quỳ xuống đất, mặt đầy nước mắt. Thượng Quan cô đương, Lâm Tiêu đang cứu cha cô. Mạc Vân Hàn lau vết máu ở khóe miệng, giải thích. Thực ra hắn rất hiểu tâm trạng của Thượng Quan Chỉ Yên. Cha bị giam trong nhà tù, lại hét lên đau đớn như vậy, hơn nữa Thiên Ma Cốc vừa mới tấn công Vạn Huyết Tông, Thượng Quan Chỉ Yên khó mà không nghĩ rằng họ đang ngược đãi Thượng Quan Hồng. A. Đột nhiên, Thượng Quan Hồng hét lớn một tiếng, mắt trợn trừng, rồi cả người mềm nhũn, ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, lùi lại vài bước, dựa vào tường, thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, rõ ràng việc này cũng tiêu hao không ít sức lực của hắn. Cha. Trận pháp vàng biến mất, Thượng Quan Chỉ Yên vội vàng chạy vào nhà giam, đến bên cạnh Thượng Quan Hồng. Yên tâm, ông ấy không sao. Lâm Tiêu lau mồ hôi, nói. Cha. Thượng Quan Chỉ Yên nhìn Thượng Quan Hồng đang hôn mê, mặt đầy lo lắng. Ngay lúc này, Thượng Quan Hồng đột nhiên mở mắt. Cha. Thượng Quan Hồng mắt sáng lên, vui mừng khôn xiết. Cha, cha tỉnh rồi. Thượng Quan Hồng mở mắt, trong mắt mang vẻ mờ mịt. Khi thấy Thượng Quan Chỉ Yên, hắn không khỏi lẩm bẩm. Chỉ nhi chương 2805, hồi phục chương 2805, hồi phục cha, là con là chỉ nhi đây. Thượng Quan Chỉ Yên vô cùng xúc động, ôm chặt lấy Thượng Quan Hồng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cha nàng gọi nàng như vậy. Chỉ nhi. Thượng Quan Hồng cũng ôm chặt Thượng Quan Chỉ Yên, ánh mắt mờ mịt dần trở nên sáng tỏ, dường như đã nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt không còn lạnh lùng vô tình như trước, mà tràn đầy dịu dàng và xúc động, thậm chí còn có chút ánh lệ lấp lánh. Xem ra, đã thành công. Lâm Tiêu nở một nụ cười, quả nhiên như hắn dự đoán, những luồng sát khí đó là thủ phạm chính điều khiển Thượng Quan Hồng. Sát khí vừa được loại bỏ, Thượng Quan Hồng đã hồi phục bình thường. Bên ngoài, Mạc Vân Hàn và những người khác thấy cha con họ ôm nhau khóc, cũng không khỏi cảm khái. Lúc này Mạc Vân Hàn mới chắc chắn rằng Thượng Quan Hồng thực sự đã bị Thánh Môn khống chế, nên mới hợp tác với Thánh Môn để nhắm vào Vạn Huyết Tông. Nghĩ vậy, mọi chuyện trong những năm qua đều có thể giải thích được. Thật đáng ghét, Thánh Môn này lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Nghĩ đến những cuộc chiến ở các chiến khu trong những năm qua và trận đại chiến thảm khốc trước đó, đều là âm mưu do Thánh Môn sắp đặt, không biết bao nhiêu đệ tử Vạn Huyết Tông đã hy sinh, Mạc Vân Hàn vô cùng phẫn nộ. Cha, cuối cùng cha cũng tỉnh lại rồi. Thượng Quan Chỉ Yên mừng đến rơi nước mắt, nép vào lòng Thượng Quan Hồng. Khi thấy đôi mắt hiền từ, yêu thương của Thượng Quan Hồng, nàng biết rằng người cha thương yêu nàng đã trở về. Ta phát hiện trong và ngoài nguyên anh của cha cô có một luồng sát khí bao quanh, đoán rằng đó có thể là nguyên nhân khiến tính tình cha cô thay đổi. Vì vậy, ta đã dùng công pháp để hút luồng sát khí đó ra. Bây giờ, cha cô chắc đã hồi phục bình thường rồi. Lâm Tiêu giải thích. Xin lỗi, Lâm Tiêu, xin lỗi mọi người, lúc này ta đã quá xúc động. Thượng Quan Chỉ Yên liên tục xin lỗi. Sau khi nhận được truyền tin của Lâm Tiêu, nàng đã vội vã đuổi về, không tiếp tiêu hết nguyên thạch, còn mượn của mấy vị sư tỷ không ít nguyên thạch mới có thể về nhanh như vậy. Và rất nhanh, nàng biết được tin tức Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên hợp tấn công Vạn Huyết Tông, không ngừng nghỉ đuổi đến Vạn Huyết Tông. Kết quả, đại chiến đã kết thúc, một đám đệ tử Thiên Ma Cốc đang đợi bên ngoài Vạn Huyết Tông. Thượng Quan Chỉ Yên biết được, cha nàng bị Vạn Huyết Tông bắt đi. Lo lắng cho sự an nguy của cha, Thượng Quan Chỉ Yên trực tiếp xông vào Vạn Huyết Tông, bị Mộ Dung Thi và những người khác ngăn cản. Khi nghe tiếng hét thảm thiết của Thượng Quan Hồng, tim nàng như bị bóp nghẹt, bất chấp tất cả theo tiếng động đuổi đến nhà giam. Khi thấy Thượng Quan Hồng đau đớn dãy rủa, nàng thực sự đã mất hết lý trí. Thượng Quan Hồng là người thân duy nhất của nàng trên đời. Dù những năm qua cha nàng đối với nàng rất lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn là cha nàng. Bây giờ nghĩ lại, nàng thực sự đã quá xúc động. Nàng không tin người khác, chẳng lẽ cũng không tin Lâm Tiêu sao? Lâm Tiêu sao có thể làm gì cha nàng được? Chỉ có thể nói, Lúc đó nàng đội vã trở về, lòng như lửa đốt, khi thấy người thân duy nhất đau đớn, khó mà giữ được bình tĩnh. Thượng quan Chỉ Yên cũng là một người đáng thương, Lâm Tiêu và họ rất hiểu tâm trạng của nàng. Nói đi cũng phải nói lại, còn phải cảm ơn Mộ Dung Thi, nếu không phải nàng kịp thời ngăn Thượng quan Chỉ Yên lại, hậu quả sẽ không thể lường được. Cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu, cảm ơn mọi người. Thượng quan Chỉ Yên cảm kích nói, trên mặt chảy xuống những giọt nước mắt vui mừng. Đồng thời nàng cũng hiểu ra, thì ra cha nàng đã bị người của Thánh môn khống chế, chẳng trách những năm qua không quan tâm đến nàng, thay đổi như một người khác. Nhưng may mà cuối cùng cha nàng đã hồi phục bình thường. Nhờ có Lâm Tiêu, nhờ có mọi người, Thượng quan Chỉ Yên ghi nhớ phần này tình nghĩa này trong lòng. Cảm ơn các vị, cảm ơn mọi người. Thượng quan Hồng cũng liên tục cảm ơn, ôm chặt Thượng quan Chỉ Yên, đôi mắt giản mua không khỏi rưng rưng. Khi bị người của Thánh môn ám tính toán, ông còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình nữa, không ngờ cha con họ còn có thể đoàn tụ. Thượng quan Tiền Bối, những chuyện trước đây ông có thể nhớ lại được không? Thời gian cấp bách, Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề chính. Ừm, ta đều nhớ lại được. Vậy ông có thể nói, ông đã bị Thánh môn khống chế như thế nào không? Vài năm trước, ta và mấy vị trưởng lão ra ngoài làm việc, không ngờ trên đường lại bị Thánh môn chặn lại. Trong đó có một vị trưởng lão đã phản bội chúng ta. Bây giờ nghĩ lại, tám phần là hắn cũng đã bị Thánh môn khống chế, tiết lộ hành tung của chúng ta. Thượng quan Hồng hồi tưởng lại, sau đó, chúng ta và người của Thánh môn giao chiến trực tiếp, Thánh Thương cũng ở đó. Nhưng ngay lúc này, có một người đeo mặt nạ xuất hiện, thực lực của hắn quá mạnh, mấy vị trưởng lão bị hắn xóa sổ trong nháy mắt, còn ta cũng bị bắt. Sau đó, hắn dường như đã cấy một thứ gì đó vào cơ thể ta dần mất đi ý thức. Chẳng trách, từ lần đó trở về, tính tình của cha đã thay đổi, như thể biến thành một người khác. Thượng quan Chỉ Yên bừng tỉnh. Những chuyện sau đó, ông còn có ấn tượng gì không? Lâm Tiêu hỏi. Những ký ức sau đó, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Sao vậy, những năm qua, ta đã làm những gì? Thượng quan Hồng hỏi, trực giác mách bảo ông rằng, Thánh môn khống chế ông, sẽ không làm chuyện gì tốt. Do dự một lúc, Mạc Vân Hàn vẫn kể lại toàn bộ tình hình cho Thượng quan Hồng. Chương 2806, Thiên Ma Hoa chương 2806, Thiên Ma Hoa cái gì? Ta thật là một tên khốn. Khi biết rằng trong những năm qua, ông đã hợp tác với Thánh môn, tấn công quy mô lớn vào Vạn Huyết Tông, gây ra chiến tranh, Thượng quan Hồng không khỏi siết chặt nắm đấm, lòng đau như cát, đồng thời cũng đầy áy náy. Chiến tranh đồng nghĩa với cái chết, không cần nghĩ cũng biết, trong những năm qua, Vạn Huyết Tông đã tổn thất bao nhiêu người, và Thiên Ma Cốc chắc chắn cũng có thương vong. Cha. Thượng quan Chỉ Yên trong lòng thở dài, cũng không biết nên nói gì. Thượng quan Hồng, ông cũng không cần quá tự trách, chuyện này cũng không thể trách ông, chỉ trách Thánh môn quá vô liêm sỉ, thủ đoạn ti tiện như vậy cũng có thể làm ra. Mạc Vân Hàn nói. Sai là sai, dù không phải ý của ta, nhưng đây thực sự là những việc ta đã làm. Thượng quan Hồng thở dài một hơi, trong phút chốc, dường như già đi mấy phần. Thượng quan Tiền Bối, những chuyện sau này, ông có thể cố gắng nhớ lại một chút được không? Đặc biệt là những chuyện liên quan đến người đeo mặt nạ đó. Lâm Tiêu hỏi. Người đeo mặt nạ? Thượng quan Hồng khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, Thượng quan Hồng nhíu mày, không khỏi ôm đầu, đau quá, đầu ta đau quá. Cha! Cha sao vậy? Thượng quan Chỉ Yên mặt đầy lo lắng. Không sao, ta không sao. Thượng quan Hồng xua tay, nhưng ông vẫn cố gắng nhớ lại. Chỉ là đoạn ký ức đó rất mơ hồ, và đứt quãng, khó mà lấy ra một cách rõ ràng. Cố gắng nhớ lại khiến đầu ông đau như bỡ bổ. Nghĩ đến những việc mình đã làm trong những năm qua, Thượng quan Hồng nghĩ rằng mình phải làm gì đó, cố nén đau đớn, ôm chặt đầu, cả người run rẩy. Cha! Thượng quan Chỉ Yên rất sợ Thượng quan Hồng lại xảy ra chuyện gì, ông vừa mới hồi phục bình thường. Nhưng nàng cũng biết rõ tính cách của cha mình, những việc ông đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Có rồi. Đột nhiên, Thượng quan Hồng ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu lên, chán đầy mồ hôi, hơi thở có chút run rẩy, giọng nói cũng có chút run rẩy. Là gì? Mọi người vội vàng hỏi. Hắn từng ra lệnh cho ta, phải trông coi cẩn thận hậu sơn của Thiên Ma Cốc, ở đó có một cây Thiên Ma Hoa, đó là thánh hoa của Thiên Ma Cốc chúng ta. Thiên Ma Hoa? Đúng vậy, cụ thể ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ lờ mờ, sau khi bị hắn khống chế, hắn đã dặn dò ta những chuyện này. Lúc đó, cơ thể ta tuy bị khống chế, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn chìm vào quên lãng, nên vẫn nhớ được. Hắn còn nói gì đó về việc hồi phục, ta chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu. Nói xong, Thượng quan Hồng thở ra một hơi dài, như chút được gánh nặng. Thiên Ma Hoa, hồi phục. Lâm Tiêu trong mắt hiện lên vẻ suy tư, lẩm bẩm. Hắn nhớ trước đây cha mình từng nói, Từ Diễn không phải là người của Phiếm Cổ Đại Lục. Sau khi đến Phiếm Cổ Đại Lục, do công pháp tu luyện, thực lực của hắn đã bị áp chế. Và Từ Diễn muốn hồi phục thực lực, cần có huyết mạch chiến thần, vì huyết mạch chiến thần có khả năng hồi phục mạnh mẽ. Đây cũng là lý do Từ Diễn trăm phương ngàn kế muốn bắt hắn. Từ những thông tin hiện tại, việc Từ Diễn hồi phục thực lực có thể không chỉ có một con đường này, Thiên Ma Hoa kia cũng có thể giúp hắn hồi phục. Xem ra, lý do Từ Diễn ra tay với Thượng quan Hồng không chỉ là để gây ra mâu thuẫn giữa Thiên Ma Cốc và Vạn Huyết Tông, mà còn vì Thiên Ma Hoa này. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đột nhiên, Mộ Dung Thi lên tiếng, ta nghe mấy vị sư tỷ nói, khi Cửu Huyền Cung bị công phá, Thánh Thương đã hét lớn, mau đi tìm Cửu Huyền Linh Thảo. Cửu Huyền Linh Thảo? Đó là một loại linh thảo đặc hữu của Cửu Huyền Cung chúng ta, cả phiếm cổ đại lục cũng chỉ có Cửu Huyền Cung có, vô cùng quý hiếm, có công dụng tuyệt vời đối với việc tu luyện linh văn. Cửu Huyền Linh Thảo 30 năm mới trưởng thành một lần, sau khi thu hoạch sẽ được niêm phong lại, những việc này đều do sư tôn phụ trách. Mộ Dung Thi nói, xem ra Cửu Huyền Linh Thảo này cũng là thứ mà Từ Diễn cần để hồi phục, chẳng trách Thánh môn lại chọn tấn công Cửu Huyền Cung trước. Lâm Tiêu suy nghĩ, có lẽ Thánh môn giam cầm người của Cửu Huyền Cung, một phần cũng là vì Cửu Huyền Linh Thảo. Mộ Dung Thi nói, chỉ có sư tôn của nàng mới biết cửu huyền linh thảo ở đâu, cũng không biết Từ Diễn có lấy được cửu huyền linh thảo hay không. Nhưng bây giờ nghĩ lại, giọng điệu ngông cuồng của phân thân Từ Diễn, dường như thực lực chân thân của hắn đã hồi phục rất nhiều, ít nhất cũng trên nguyên thần cảnh, vì thực lực của phân thân đã gần bằng nguyên thần cảnh. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ có thể đối đầu với nguyên anh cảnh nhất trọng bình thường. Không hay rồi. Đột nhiên, Mạc Vân Hàn nhíu mày, chỉ thấy trong tay hắn đang cầm một viên truyền âm thạch. Sao vậy? Mọi người vội hỏi. Thánh môn ra lệnh, 3 canh giờ sau sẽ xử quyết tất cả mọi người của Cửu Huyền Cung tại Thánh Hoàn Thành. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Sư tôn. Mộ Dung Thi đứng không vững, người mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, may mà được Lâm Tiêu đỡ lấy. Chắc chắn là cố ý, hắn cố tình dụ chúng ta đến, muốn một mẻ lưới bắt hết chúng ta. Lưu Hành Nghiên răng nói, Cửu Huyền Cung là đồng minh của chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không làm gì. Mạc Vân Hàn trầm giọng nói, nhưng hắn cũng rất rõ, chân thân của Thánh Hoàng kia thực lực đáng sợ đến mức nào, từ phân thân của hắn đã có thể thấy được. Dù họ có đi, e rằng cũng là cựu tử nhất sinh. Chương 2807, không thể tránh né. Chương 2807, không thể tránh né phải đi, trận chiến này không thể tránh khỏi. Lâm Tiêu lên tiếng. Đúng vậy, dù đây rõ ràng là cái bẫy do Từ Diễn răng ra, nhưng dù họ không đi, sau khi Từ Diễn giải quyết xong đám người cựu huyền cung, chắc chắn cũng sẽ đến tìm họ. Nếu đã vậy, chi bằng chủ động tấn công. Hơn nữa, họ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người của cựu huyền cung bị xử quyết. Chính thôi, dù sao tên này sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm chúng ta, đằng nào cũng phải đối mặt, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Như Hành nói. Ta đi, các ngươi ở lại. Lúc này, Lâm Tiêu lên tiếng. Ta đi cùng ngươi. Mộ Dung Thi ngay lập tức nói, dù biết là cựu tử nhất sinh, nàng cũng không thể bỏ mặc sư tôn và đồng bào của cựu huyền cung. Lâm Tiêu muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Mộ Dung Thi, lời nói đến miệng lại nuốt vào. Hắn hiểu rõ tính cách của cô gái này, nếu là hắn, hắn cũng nhất định sẽ đi. Trên đời này, có nhiều việc, dù biết có nguy hiểm, dù biết sẽ rơi vào tuyệt cảnh, vẫn phải làm. Ta cũng đi. Thượng Quan Hùng nói, cục diện của Đông Hoang rơi vào tình cảnh hiện tại, ông có trách nhiệm không thể chối bỏ. Cựu huyền cung bị công phá, cũng là do Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ gây ra, ông phải làm gì đó để bù đắp, nếu không lòng ông không yên. Ta cũng đi rút. Thượng Quan Chỉ Yên nói, dù là vì Lâm Tiêu, hay là vì giúp cha trả nợ, nàng cũng phải đi. Được, vậy mọi người cùng đi. Bây giờ xuất phát. Lâm Tiêu gật đầu. Trận chiến này, không ai có thể đứng ngoài cuộc, trốn được mùng một không trốn được ngày rằm, cuối cùng cũng phải đối mặt. Nếu mọi người đều chủ động xin đi, chi bằng cùng nhau đi, thêm một người có thể thêm một phần hy vọng. Rất nhanh, mọi người đến bên ngoài Vạn Huyết Tông. Thượng Quan Hồng dặn dò một số việc với mọi người của Thiên Ma Cốc, gọi thêm mấy vị cao thủ nguyên anh cảnh, bảo những người khác ở lại đây, không được làm gì. Mạc Vân Hàn cũng dặn dò một số việc với Phó Tông chủ Nhậm Thiên Hành. Ban đầu Nhậm Thiên Hành cũng muốn đi, nhưng chuyến đi này quá nguy hiểm, một khi xảy ra vấn đề, Vạn Huyết Tông vẫn cần có người chủ trì đại cục. Dù Nhậm Thiên Hành nhiều lần từ chối, nhưng dưới mệnh lệnh của Mạc Vân Hàn, đành phải đồng ý thời gian cấp bách, đi bằng phá không chu của ta đi. Lâm Tiêu lật tay, phá không chu xuất hiện, thân thuyền dài mấy chục mét, đủ để chở mọi người, chỉ là có thể sẽ tốn thêm một ít nguyên hạch. Đây chỉ là phá không chu loại nhỏ, phá không chu siêu lớn có thể chở cả nghìn người một lúc, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục vạn dặm, quả là kinh khủng. Được. Rất nhanh, Mạc Vân Hàn và những người khác đã lên phá không chu. Khi Lâm Tiêu lấp đầy nguyên thạch, phá không chu khởi động, trong nháy mắt biến mất. Phía sau, mọi người của Vạn Huyết Tông và Thiên Ma Cốc nhìn về hướng phá không chu biến mất, vẻ mặt nghiêm trọng. Họ biết rằng, trận chiến này vô cùng nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả Đông Hoang. Và với thực lực của họ, không có tư cách tham gia trận chiến này, đi cũng chỉ thêm loạn, chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong những người này bình an trở về. Tốc độ của phá không chu cực nhanh, ở Thanh Vân Đại Lục đã có thể phá vỡ không gian, ở phiếm cổ đại lục tốc độ còn nhanh hơn. Chưa đầy 2 canh giờ, quãng đường mấy trăm vạn dặm đã qua, phá không chu dừng lại trên không trung một thành trì. Thánh Hoàng Thành, thánh điện của Thánh Môn ở đây. Lúc này, trong Thánh Hoàng Thành một bầu không khí sát phạt. Trên quảng trường trung tâm rộng lớn, từng đệ tử và trưởng lão của Cửu Huyền Cung bị trói chặt, quỳ ở đó. Trong số họ, có 9 vị cung chủ của Cửu Huyền Cung và 9 vị cung tử, bao gồm cả Bệ Giang, Tô Hằng, Tần Phong cũng ở đó. Xung quanh họ là từng đệ tử và trưởng lão của Thánh Môn. Dù Thánh Thương và những người hắn mang đi tấn công Vạn Huyết Tông đã chết và bị thương nặng, nhưng Thánh Môn dù sao cũng có nhiều phân điện, đệ tử và trưởng lão của những phân điện này tụ tập tại Thánh Hoàng Thành, số lượng cũng không ít. Dù Thánh Thương đã chết, nhưng vẫn còn Thánh Hoàng. Hơn nữa, nghe nói vị Thánh Hoàng này thực lực mạnh mẽ, có thực lực gần bằng nguyên thần cảnh, còn mạnh hơn cả Thánh Thương. Ban đầu nhiều người không biết nhiều về vị Thánh Hoàng bí ẩn này, thậm chí còn chưa từng gặp. Đa phần người trong Thánh Môn chỉ coi Thánh Chủ Thánh Thương là lãnh đạo tối cao. Tuy nhiên, sau khi Thánh Hoàng thể hiện thực lực nghịch thiên của mình, tất cả mọi người đều thay đổi suy nghĩ. Trong mắt họ, lãnh đạo chỉ cần có thực lực đủ mạnh là được, những thứ khác không quan trọng. Với thực lực của Thánh Hoàng, hoàn toàn có thể thống nhất Đông Hoàng, thậm chí cả phiếm cổ đại lục. Đến lúc đó, những người theo sau hắn chắc chắn cũng sẽ được chia phần. Dù chỉ được hút chút canh, cũng tuyệt đối là lợi ích to lớn. Đây cũng là lý do tại sao Thánh Hoàng Thành quy tụ nhiều cao thủ thánh môn như vậy, đều là đến để định đoạt tranh công. Huống hồ có Thánh Hoàng ở đây, cũng không cần họ ra tay. Có thể nói, cái chết của Thánh Thương không làm Thánh Môn sụp đổ. Ban đầu Thánh Môn được xây dựng trên nền tảng lợi ích, chỉ cần lợi ích còn, mọi người sẽ không đi. Lúc này, trong Thánh Hoàng Thành, một cảnh tượng vắng vẻ. Ngoài quảng trường, trên đường phố, trong các cửa hàng, không có một bóng người. Khi nghe tin Thánh Hoàng sẽ xử quyết người của Cửu Huyền Cung ở đây, nhiều người đã đoán trước sẽ có đại chiến, sớm đã bỏ trốn để tránh trở thành bia lỡ đạn. Chương 2808, đối mặt từ diễn chương 2808, đối mặt từ diễn ong. Đột nhiên, trên bầu trời Thánh Hoàng Thành, không gian bị xé rách, trong vật chất không gian đen kịt, một chiếc thuyền dài mấy chục mét phá không mà ra, dừng lại trên cao. Trong phút chốc, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bên ngoài phá không trụ, được bao bọc bởi một lớp ánh sáng ngũ sắc, trông lộng lẫy, rực rỡ. Ngay sau đó, ánh sáng tan đi, một đoàn người bước xuống, đi về phía quảng trường. Người dẫn đầu là một thanh niên áo choàng đen, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt trầm ổn như nước, nhưng lại như mặt biển ẩn chứa bão tố, có thể nổi sóng kinh hoàng bất cứ lúc nào. Hai bên thanh niên là các cao thủ của Vạn Huyết Tông và Thiên Ma Cốc, còn có một nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt đại. Những người này, tất cả đều là tu vi nguyên ánh cảnh, trong đó có nữ tử áo trắng và một nữ tử mặc váy đen có khí chất, dung mạo không kém gì người trước, bao gồm cả thanh niên áo choàng đen, đều là khí tức nguyên anh cảnh thượng tam trọng. Những người còn lại cũng đều là thực lực nguyên anh cảnh trung tam trọng. Trận thế này gần như có thể coi là đỉnh cao của cả Đông Hoang, đặt ở Đông Hoang đủ để quét ngang tất cả. Đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Trên quảng trường, các trưởng lão và đệ tử thánh môn khí tức dâng lên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Dù đối phương đến với khí thế hùng hổ, đội hình mạnh mẽ, nhưng những người của thánh môn không hề hoảng loạn, vì họ biết rõ với thực lực của thánh hoàng, đối phó với những người này không phải là chuyện khó. Tiểu Thi, trên quảng trường, một người phụ nữ mặt mày tiểu tụy nhìn lên một bóng người trên cao, lông mày nhíu chặt lại, chính là đại cung chủ của Cửu Huyền Cung, Diêu Thiến Văn. Nhưng lúc này Diêu Thiến Văn đã không còn vẻ ung dung, hoa lệ như ngày xưa, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng như thêm vài sợi bạc, ánh mắt không còn thần thái như trước, dường như già đi rất nhiều. Không chỉ có bà, mà cả mấy vị cung chủ khác và những người khác cũng vậy, một vẻ mệt mỏi, khí tức trên người rất yếu ớt, dường như không còn chút sức lực nào. Sư tôn, nhìn thấy Diêu Thiến Văn, thấy sư tôn ngày nào thần thái phi dương, bây giờ lại tiểu tụy như vậy, Mộ Dung Thi không khỏi đau lòng, tay ngọc siết chặt. Diêu Thiến Văn trong lòng thở dài, đây rõ ràng là cái bẫy của thánh môn, nhưng Mộ Dung Thi vẫn đến. Ban đầu bà còn hy vọng Mộ Dung Thi có thể ở lại Thanh Vân Đại Lục tiếp tục tu hành, đợi khi thực lực đủ mạnh sẽ báo thù cho Cửu Huyền Cung, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đến. Trong phút chốc, Diêu Thiến Văn không biết nên vui hay buồn, lòng nổn ngang trăm mối. Bà chỉ biết, vị thánh hoàng của thánh môn thực lực mạnh mẽ, rất có thể đã đạt đến cấp độ nguyên thần cảnh. Mộ Dung Thi và Lâm Tiêu dù đã tu hành ở đại lục cao cấp một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn quá trẻ, tích lũy chưa đủ, khó có một tia thắng lợi. Nhưng điều khiến bà ngạc nhiên là, không ngờ người của Thiên Ma Cốc cũng đến, Thượng Quan Hồng không phải là cùng phe với thánh môn sao? Ha ha, nhanh như vậy đã đến nộp mạng rồi sao? Ngay lúc này, phía trước quảng trường mấy trăm trượng, trong một cung điện hoa lệ, vàng son lộng lẫy, truyền ra một tràng cười cuồng loạn, tiếng cười còn mang theo một chút âm lạnh, vang vọng khắp bầu trời Thánh Hoàng Thành, khiến người ta không rét mà run. Là Thánh Hoàng đại nhân. Mọi người của thánh môn nhộn nhịp kinh hô, trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều hướng về phía trước. Xoẹt. Trên không trung quảng trường, không gian bị xé rách, trong vật chất không gian đen kịt, một bóng người mặc áo choàng đỏ sẫm bước ra. Bóng người này không khác mấy so với người xuất hiện bên ngoài Vạn Huyết Tông trước đó, cũng là một mái tóc xám, đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt lại càng thêm lạnh lẽo, như con ngươi dựng đứng của rắn độc, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngoài ra, khí tức trên người hắn càng thêm hùng hồn, mạnh mẽ. Đây là chân thân của Từ Diễn sao? Lâm Tiêu khẽ nhíu mắt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Trong đầu không khỏi nhớ lại, năm đó trong nhà tù dưới lòng đất của Hoàng Cực Cung, khi hắn tìm thấy cha mình, cũng đã gặp Từ Diễn, đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Từ Diễn, lúc đó Từ Diễn cũng chỉ là một phân thân. Lần thứ hai là trong bí cảnh của Đại hội Võ Đạo, cũng là phân thân của Từ Diễn, nhưng là bám thân lên người khác. Lần đó, Lâm Tiêu bị nhiều cao thủ truy sát, suýt chết trong tay Từ Diễn, còn bị hắn tước đoạt một phần huyết mạch, may mà cuối cùng thoát chết. Lần thứ ba là trước đó ở Vạn Huyết Tông, hắn đã giết phân thân của Từ Diễn, và lần này cuối cùng hắn cũng đã gặp được chân thân của Từ Diễn. Từ Diễn đã giam cầm cha tấn cha hắn hơn 10 năm, thậm chí tước đoạt huyết mạch của hắn. Mối thù sâu như biển này Lâm Tiêu sẽ không bao giờ quên. Những năm qua hắn liều mạng tu luyện, trải qua sinh tử, chịu đựng quá nhiều khổ nạn mà tuổi này không nên có, chính là để báo thù. Nợ máu phải trả bằng máu, và bây giờ cơ hội báo thù cuối cùng cũng đã đến. Ha ha, người đến cũng không ít, đều là đến nộp mạng sao? Từ Diễn cười lạnh một tiếng, khí tức trên người vô tình hay lưu ý tỏa ra, khiến không gian rung chuyển. Luồng khí tức này còn mạnh hơn cả phân thân trước đó. Xong rồi. Bên dưới, nhiều đệ tử và trưởng lão Cửu Huyền Cung mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ban đầu thấy Lâm Tiêu, Mộ Dung Thi đến, họ còn có một tia hy vọng, dù sao cả hai đều đã gia nhập đại lục cao cấp, trong thời gian này thực lực chắc chắn đã tiến bộ vượt bậc, có thể sẽ có cơ hội. Chương 2809, đại chiến chương 2809, đại chiến, nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức mênh mông từ trên người thánh hoàng kia, chút hy vọng cuối cùng của họ cũng tan vỡ. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua cấp độ của phiếm cổ đại lục. Ngược lại, những đệ tử và trưởng lão thánh môn thì hai mắt sáng rực, lòng vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, họ đến Thánh Hoàng Thành là một lựa chọn đúng đắn. Thực lực của Thánh Hoàng cao thâm khó lường, theo hắn sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu nhíu mày, quả nhiên không sai, thực lực chân thân của Từ Diễn đã ở trên nguyên thần cảnh. Có vẻ như hắn đã hồi phục thực lực, chỉ không biết đã hồi phục được bao nhiêu, thực lực cụ thể hiện tại ra sao. Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên đã đến. Đi đại lục cao cấp một chuyến, thực lực của ngươi quả nhiên đã tăng lên không ít, ngay cả huyết mạch cũng đã đạt đến đế cấp nhị phẩm. Luôn huyết mạch nồng đậm đó thật khiến người ta không thể cưỡng lại. Từ Diễn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, như đang nhìn một con mồi, chẳng mấy chốc, huyết mạch của ngươi sẽ là của ta. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ lên một tầm cao mới. Giải quyết xong các ngươi, bước tiếp theo là thống trị cả phiếm cổ đại lục. ước mơ rất đẹp, nhưng thực tế chưa chắc đã như vậy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Thật sao? Từ Diễn cười nhẹ, khí tức trên người khuyết tán ra, tăng lên từng bước tiến về phía này. Tên này giao cho ta, các ngươi đi cứu những người khác. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Trong số những người có mặt, chỉ có hắn mới có thể giao đấu với Từ Diễn, những người khác lên chỉ là nộp mạng. Cẩn thận. Mạc Vân Hàn và những người khác gật đầu, họ hiểu ý của Lâm Tiêu, cũng cảm nhận được thực lực đáng sợ của Từ Diễn. Điều duy nhất họ có thể làm là không gây thêm phiền phức cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, cẩn thận. Mộ Dung Thi lông mày đầy vẻ lo lắng, tay ngọc nắm chặt tay Lâm Tiêu, nhưng nàng cũng biết rõ, tình hình hiện tại, họ chỉ có thể làm như vậy, nếu không, một tia thắng lợi cũng không có. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Một bàn tay ngọc khác cũng nâng lên dũng khí, nắm chặt tay Lâm Tiêu, chính là Thượng Quan Chỉ Yên, mặt đầy tình cảm sâu sắc và lo lắng. Có lẽ sau trận chiến này, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lúc này, Thượng Quan Chỉ Yên cũng đã bộc lộ hết nội tâm của mình, không chút dè dặt. Nàng thích thanh niên trước mắt này, dù là sống hay chết, nàng cũng không còn hối tiếc. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nắm chặt tay hai người, đều ấm áp như vậy. Lúc này, hắn có một thôi thúc muốn ôm cả hai vào lòng, nhưng hắn không dám, sợ rằng làm vậy, hắn sẽ sợ chết, không dám đối mặt với Từ Diễn nữa. Để nén sự rung động trong lòng, Lâm Tiêu buông tay hai người ra, trong mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt, bước chân ra, đi thẳng về phía Từ Diễn. Ra tay. Bên dưới, các trưởng lão và đệ tử thánh môn khí tức bùng nổ, định xử quyết những người của Cửu Huyền Cung. Ông. Ngay lúc này, ánh vàng lấp lánh, chỉ thấy trên quảng trường bên dưới, không biết từ lúc nào, từng đạo linh văn xuất hiện, nhanh chóng đan vào nhau, như những con rắn vàng múa lượn. Gần như trong một hơi thở, mấy chục tòa linh văn trận pháp ngưng tụ thành, tạo thành một lồng ánh sáng vàng, bảo vệ những người của Cửu Huyền Cung bên trong. Bùm, bùm. Từng đòn tấn công oanh kích lên lồng ánh sáng vàng, nhộn nhịp nổ tung, kinh khí bắn ra tứ phía, nhưng lồng ánh sáng vàng vẫn vững chắc. Phòng ngự đại trận thật mạnh. Trong trận pháp, mọi người của Cửu Huyền Cung kinh hô, ngay cả mấy vị cung chủ bao gồm cả Diêu Thiến Văn cũng kinh ngạc, không ngờ bây giờ trình độ linh văn của Mộ Dung Thi đã đạt đến mức này. Một hơi thở, mấy chục tòa trận pháp bát giai tùy tay mà đến, hơn nữa đây không phải là những trận pháp bình thường. Đại lục cao cấp quả nhiên là đại lục cao cấp, chỉ hơn nửa năm, trình độ linh văn của Mộ Dung Thi đã tiến bộ vượt bậc, đã vượt xa những lao già sống mấy trăm năm như họ. Tất nhiên, thiên phú và nền tảng của Mộ Dung Thi cũng không thể bỏ qua. Chết tiệt, tấn công cho ta. Xung quanh quảng trường, các đệ tử và trưởng lao thánh môn khí tức bùng nổ, điên cuồng tấn công lồng ánh sáng vàng. Tuy nhiên, đòn tấn công của họ như trứng chọi đá, nhộn nhịp nổ tung, không gây ra chút tổn hại nào cho lồng ánh sáng. Lên, giết bọn chúng. Mộ Dung Thi ánh mắt lạnh lẽo, trong phút chốc, toàn thân sát khí dâng trào, sau lưng linh văn lấp lánh, ngưng tụ thành một đôi cánh ánh sáng vàng, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Xịt. Tiếng nổ khí chói tai vang lên, chỉ thấy một tia sáng vàng lướt qua, nhiều người của thánh môn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trong đám người từng cái đầu bay lên, như mưa rơi, máu tươi phun trào. Giết. Mạc Vân Hàn và những người khác cũng ngay lập tức bùng nổ ra tay, tấn công những người của thánh môn. Thiên ma luân vũ. Thượng Quan Chỉ Yên hét lạnh, hai tay kết ấn, ma khí cuồng bạo, vô số ma ảnh gầm thét lao ra, phô thiên cái địa đánh rất xuống, âm thanh kỳ dị mà kinh khủng. Bùm, bùm. Nhiều người của thánh môn căn bản không thể chống cự, liền bị từng đạo ma ảnh xuyên qua cơ thể tại chỗ nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Giết. Mạc Vân Hàn, Thượng Quan Hồng, những người này được coi là những nhân vật lão làng của Đông Hoàng, dù thực lực so với những lao quái vật ẩn thế có kém hơn, nhưng dưới nguyên anh cảnh ngũ trọng, cũng căn bản không có đối thủ, một khi ra tay, liền tiêu diệt vô số kẻ thù. Và trong số những người có mặt, người mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh cảnh tứ trọng, những người mạnh hơn đã chết trong trận chiến trước đó, bảy đại thánh tướng của thánh môn, thánh thương đều đã vất lạc. Chương 2810, trên lệnh chương 2810, trên lệnh lúc này, đám người của thánh môn ở đây đều là tập hợp từ các phân điện, thực lực so với tổng điện trên lệnh không ít. Có thể nói, Mạc Vân Hàn và những người khác vừa ra tay, hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Thế nhưng đối phương đông người, hơn nữa võ giả nguyên anh cảnh cũng không ít, dù cho người có thực lực vượt trội không nhiều, nhưng cũng không dám quá sơ suất. Chỉ cần vững vàng tiến bước, diệt trừ đám người này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thánh hoàng, cứu ta, cứu ta. Bên dưới, đám người thánh môn đang bị tàn sát vội vàng la lớn, hy vọng Từ Diễn có thể ra tay giúp bọn họ một phen. Bọn họ biết rất rõ, với thực lực của thánh hoàng, chỉ cần nhấc tay cũng có thể trấn sát mấy người này. Nhưng Từ Diễn lại như không nghe thấy, chỉ từng bước tiến về phía Lâm Tiêu. Thánh môn đối với hắn mà nói, vốn chẳng quan trọng, chẳng qua chỉ là nơi ở tạm thời, là để yên tâm khôi phục thực lực mà thôi. Hắn thành lập thánh môn, nâng đỡ thánh thương, chẳng qua là muốn thánh môn giúp hắn tìm kiếm tài nguyên tu luyện, để duy trì trạng thái cơ thể. Vì tác dụng phụ của thị huyết ma công, cộng thêm linh khí ở phiếm cổ đại lục quá mỏng manh, hắn cần tiêu hao lượng lớn linh thạch để kéo dài sinh cơ, dù vậy, cơ thể hắn vẫn hồi phục cực kỳ chậm chạp. Thế là, hắn bèn tìm một con đường khác, kết quả thật sự khiến hắn phát hiện, ra là trong thiên ma cốc có thiên ma hoa, mà trong Cửu Huyền Cung cũng có Cửu Huyền linh thảo. Hai thứ này, cùng với huyết mạch chi lực hắn lấy được từ trên người Lâm Tiêu trước đó, cả ba đều có thể giúp hắn hồi phục. Hơn nửa năm qua, hắn vẫn luôn chờ đợi thiên ma hoa trưởng thành. Hơn một tháng trước, thiên ma hoa đã chín, hắn khống chế Thượng Quan Hồng mang đến. Nhờ sự trợ giúp của thiên ma hoa, hắn đã khôi phục được tu vi nguyên thần cảnh. Nhưng để cho chắc chắn, hắn lại phái thánh thương tấn công Cửu Huyền Cung, sau đó dùng việc tàn sát đệ tử Cửu Huyền Cung để uy hiếp, ép Diêu Thiến Văn giao ra Cửu Huyền linh thảo, rồi tu vi lại lần nữa tăng lên. Từ Diễn tự cho rằng thực lực của mình ở đại lục này đã là vô địch, bèn phát lệnh xử quyết, dù Lâm Tiêu đến. Đợi sau khi tức đoạn huyết mạch chi lực của đối phương, thực lực của hắn sẽ còn hồi phục nhiều hơn nữa, đến lúc đó, đợi hắn khống chế toàn bộ phiếm cổ đại lục, sẽ phát động tất cả mọi người đi tìm kiếm chư thần mộ huyệt. Thấy Thánh Hoàng từng bước tiến về phía Lâm Tiêu, hoàn toàn không đoái hoài đến sống chết của mình, đám người thánh môn bên dưới mặt xám như cho tàn. Lúc này, bọn họ mới biết, tất cả chỉ là bọn họ đơn phương tình nguyện, người ta căn bản không quan tâm đến sự sống chết của họ, họ chỉ là những quân cờ mà thôi. Trong thoáng chốc, người của thánh môn mất hết nguyệt khí, chẳng còn nghĩ đến việc lập công hay thể hiện lòng trung thành, từng người một bỏ chạy tứ tán, chỉ muốn giữ lại mạng sống. Nhưng Mạc Vân Hàn và những người khác nào có thể để họ dễ dàng như vậy, điên cuồng truy sát, nơi nào đi qua, thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Trong phút chốc, toàn bộ quảng trường, bên ngoài quang tráo màu vàng kim, khắp nơi đều là thi thể và máu tươi. Sát lục, tiếng la hét thảm thiết, mùi máu tanh tràn ngập không gian này. "Tiểu tử, ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi, lại dám đến đây chịu chết." Từ Diễn cười lạnh bước tới. "Chịu chết, chưa chắc đâu." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, từng bước tiến về phía đối phương. "Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội sao?" Khóe miệng Từ Diễn nhếch lên một đường cong, ánh mắt khóa chặt lấy Lâm Tiêu. "Trời không bao giờ tuyệt đường người." Lâm Tiêu trầm giọng nói. "Ha ha, hay cho một câu trời không bao giờ tuyệt đường người. Ta nói cho ngươi biết, trời của phiếm cổ đại lục này chính là ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết." Từ Diễn cười lớn ngạo nghễ. Vút. Lời vừa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt. Không gian bị xé rách, một đạo kiếm quang huyền ảo vô song đột nhiên đâm ra, nhắm thẳng vào mặt Từ Diễn. "Ngươi nghĩ đánh lén là có cơ hội sao? Quá ngây thơ rồi." Khoe miệng Từ Diễn thoáng vẻ khinh thường, đứng yên tại chỗ, mặc cho kiếm quang đâm tới. Một kiếm này, ảo diệu vô cùng, đã vượt qua phạm chủ của phiếm cổ đại lục. Kiếm quang đi qua, không gian như mặt nước gợn sóng, rung động không ngừng, có thể thấy uy lực của một kiếm này đáng sợ đến nhường nào. Thế nhưng một khắc sau, kiếm quang lại đột nhiên dừng lại cách mặt Từ Diễn vài thước. Chỉ thấy lúc này, trước người Từ Diễn, một luồng năng lượng màu đỏ sâm ngưng tụ thành một quang cháo hình vòng cung, chặn đứng kiếm quang. Mặc cho Lâm Tiêu dốc hết toàn lực, kiếm quang như sa vào vũng lầy, khó tiến thêm một tấc. Ngược lại Từ Diễn, mặt không đổi sắc, vẻ mặt ung dung, trên môi treo nụ cười chế giễu, "Đây chính là thực lực của ngươi sao? Quá khiến ta thất vọng rồi." Bùm. Một khắc sau, quang cháo nổ tung, năng lượng bùng nổ, trực tiếp đánh bay Lâm Tiêu ra ngoài. Lùi mạnh mấy trăm trượng, Lâm Tiêu chau mày, cố gắng nuốt xuống một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trên lệch thật sự quá lớn. Vốn hắn còn nghĩ có lẽ sẽ có một tia cơ hội, bây giờ xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Rắc. Không còn do dự nữa, một tay của Lâm Tiêu lặng lẽ thu vào trong ống tay áo, bóp nát một tấm ngọc phù. "Tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Dù sao ngươi cũng là người của Chiến Thần nhất mạch, xuất phát từ sự kính nể đối với Chiến Thần gia tộc, ta sẽ ra ba chỉ. Nếu ngươi đều đỡ được, ta có thể xem xét cho ngươi một cái chết thống khoái." Nói xong, Từ Diễn không nói nhảm nữa, khí tức ngưng tụ, trực tiếp điểm ra một chỉ. Xoẹt. Một luồng chỉ kình bắn ra, giữa đường phình to, nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị xé toạc, vật chất không gian đen kịt lộ ra kéo dài, uy lực của chỉ kình có thể thấy rõ. Ầm. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp bung toàn bộ khí tức, nguyên phủ gào thét, nguyên khí cuộn, nhục thân căng phồng, huyết mạch bùng nổ, sau đó thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Chương 2811, phế vật. Chương 2811, phế vật. Lâm Tiêu hiện tại, đòn tấn công mạnh nhất vẫn là Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Trảm thiên tuy mạnh, nhưng bị huyết mạch hạn chế, so ra vẫn kém một bậc. Chỉ kình tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu mấy chục trượng, một luồng kình phong sắc bén ập đến, tựa như lưới đao. Chạm. Lâm Tiêu dốc toàn lực, chém ra một kiếm, đây là đòn tấn công mạnh nhất mà hắn có thể phát ra lúc này. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chỉ kình vỡ tan, kiếm quang nát vụn, giấy lên một cơn cuồng phong năng lượng đáng sợ, cuồn cuộn quét ra, không gian trực tiếp bị chấn nát, vật chất không gian đen kịt lan ra trong phạm vi mấy trăm trượng. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu trực tiếp bay ngược ra sau, mấy trăm trượng sau mới miễn cưỡng dừng lại, cơ thể run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Lâm Tiêu. Bên dưới, Mộ Dung Thi và những người khác biến sắc. "Thực lực của ngươi chỉ có thế thôi sao? Mới một chỉ mà đã không chịu nổi rồi." Từ Diễn lộ ra nụ cười đầy hứng thú, lắc đầu thở dài, "Huyết mạch đế cấp nhị phẩm đặt trên người ngươi, thật là lãng phí. Những người của Chiến Thần nhất mạch mà ta biết, không có một hai rác rưởi như ngươi. Nếu đã vậy, huyết mạch này chẳng bằng cho ta, để trên người ngươi cũng chỉ bị mai một. Vốn tưởng ngươi có thể chống đỡ được ba chỉ, bây giờ xem ra, chỉ thứ hai là có thể lấy mạng ngươi rồi." Lời vừa dứt, Từ Diễn một chỉ hướng lên trời. Ầm ầm ầm. Không gian rung chuyển dữ dội, một luồng cự lực vô hình đột nhiên giáng xuống, ngay sau đó, một đạo chỉ kình từ trên trời rơi xuống, đón gió phình to, hóa thành một ngón tay khổng lồ. Một chỉ này hạ xuống, tựa như cả đất trời cùng đè xuống, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy một cảm giác ngạt thở đáng sợ. Lâm Tiêu. Bên dưới, Mộ Dung Thi và những người khác sắc mặt đại biến, muốn qua giúp nhưng lại phát hiện họ hoàn toàn không thể chống lại áp lực này, ngay cả việc đi qua cũng không thể. Mà họ chỉ đang đứng ở địa phạm vi áp lực, có thể tưởng tượng được, Lâm Tiêu đang ở ngay dưới ngón tay khổng lồ, lúc này đang phải đối mặt với áp lực đáng sợ đến mức nào. Nhìn ngón tay khổng lồ đang rơi xuống trên đầu, những đường vân trên ngón tay hiện ra rõ ràng, mang theo uy áp vô thượng, hư không đang điên cuồng run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu nổi mà vỡ vụn. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, một chỉ này đã khóa chặt hắn, không thể né tránh. Nhưng hắn không hề có chút sợ hãi nào, giống như chiến thần huyết mạch trên người hắn, chiến ý ngút trời, kim mâu lấp lánh, không hề sợ hãi. Hắn dậm chân một cái, người và kiếm hợp nhất, lao thẳng lên trời, trực tiếp đối mặt với ngón tay khổng lồ. Lâm Tiêu. Giữa tiếng kinh hô của Mạc Vân Hàn và những người khác, một đạo kiếm quang chói lọi trực tiếp chém vào ngón tay khổng lồ. Ầm. Lại một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kiếm quang vỡ nát, một bóng người rơi thẳng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, dường như cả tòa thành trì đều rung chuyển một cái. Lâm Tiêu, Mạc Vân Hàn và những người khác gào lên, mặt xám như cho tàn. Trên một con đường nào đó trong Thánh Hoàng Thành, một cái hố khổng lồ hiện ra rõ rệt, xung quanh hố, những vết nước chi chít lan ra cả ngàn trượng, và Lâm Tiêu đang nằm dưới đáy hố. Khu khu. Lâm Tiêu nằm dưới đáy hố, miệng không ngừng trào máu, toàn thân đầy máu, không biết còn lại bao nhiêu mảnh xương còn nguyên vẹn. Sức mạnh của một chỉ kia còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng, hoàn toàn không phải thứ hắn có thể chống lại. Một chỉ này khiến Lâm Tiêu bị trọng thương, không thể động đậy, khí tức nhanh chóng suy yếu, và chiến thần huyết mạch trên người hắn, ánh sáng cũng mờ đi. Ha ha, tiểu tử, xem ra ta không cần phải ra chỉ thứ ba nữa rồi. Huyết mạch của ngươi, đưa qua đây đi. Từ Diễn xuất hiện phía trên Lâm Tiêu, trên mặt treo nụ cười âm hiểm, trong mắt đầy vẻ chế nhạo và tham lam. Chỉ thấy quanh người hắn khí tức màu đỏ sẫm cuồn cuộn, lòng bàn tay nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Ông. Đúng lúc này, mi tâm của Lâm Tiêu lóe lên, một vệt sáng trắng hiện ra, bắn ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Từ Diễn. Một màn bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người đều không ngờ tới, bao gồm cả Từ Diễn. Gào. Một tiếng gầm kinh thiên vang lên, tiểu bạch toàn thân ánh sáng sôi trào, thân hình nhanh chóng lớn lên, sau đó một vuốt nhanh chóng bùng ra, mấy đạo chảo mang khổng lồ xé rách không gian, rơi xuống người Từ Diễn. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Thế nhưng một khắc sau, chỉ thấy trước mặt Từ Diễn xuất hiện một tấm quang cháo màu đỏ sẫm, chặn đứng tất cả các đòn tấn công, không hề hấn gì. Tiểu xuất sinh, cũng dám đánh lén bản tọa. Từ Diễn hai mắt híp lại, một tia hàn ý lóe qua, búng ngón tay một cái. Bùm. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết, tiểu bạch trực tiếp bị đánh bay, xuyên qua mấy chục ngôi nhà và bức tường, bay ra xa hơn ngàn trượng, không rõ sống chết. Tiểu bạch. Lâm Tiêu đồng tử co rút, phát ra tiếng gào không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc, trong mắt hắn tơ máu nở rộ, cả người đột nhiên run lên, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Một con nghiệt xúc cũng muốn đánh lén bản tọa, thật không biết sống chết. Từ Diễn kinh thường, nhìn Lâm Tiêu một cái, lại quét mắt qua Mạc Vân Hàn và những người khác, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm, đến cả chỉ thứ ba của ta cũng không đỡ nổi, đúng là phế vật. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết một cách thống khoái đâu, ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn đồng bạn của ngươi từng người một chết trước mặt ngươi, cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực đó, ha ha. Nói rồi, ánh mắt của Từ Diễn quét về phía Mạc Vân Hàn và những người khác. Lúc này, trên quảng trường, xung quanh toàn là thi thể của người thánh môn, kẻ chết, người chạy, chỉ còn lại Mạc Vân Hàn và những người khác. Giờ đây ánh mắt của Từ Diễn chuyển đến, mấy người không khỏi rùng mình. Một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế dâng lên, như thể bị tử thần để mắt đến. Chương 2813, đột phá trong tuyệt cảnh. Chương 2813, đột phá trong tuyệt cảnh. Ngươi dám, Từ Diễn, ngươi dám động đến họ, ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Tiêu gào thét, trong mắt lóe phát ra sát khí đáng sợ, cơ thể run rẩy kịch liệt, nhưng lại không dùng được một chút sức lực nào, ngược lại còn bị cơn đau dữ dội xé nát, đau đến mức mặt mày méo mó. Ngươi có phải rất muốn giết ta không? Tiếc là, ngươi chỉ là một tên phế vật không làm được gì cả. Thấy bộ dạng dãy rủa kịch liệt của Lâm Tiêu, Từ Diễn trong lòng vô cùng khoái trá, ánh mắt lướt qua Mạc Vân Hàn và những người khác. Giết hai trước đây nhỉ? Mau đi, các ngươi mau đi. Lâm Tiêu gào lớn. Thôi, một chiêu tiễn các ngươi về Tây Thiên luôn. Từ Diễn cười lạnh một tiếng, một chỉ hướng lên trời. Một ngón tay khổng lồ ngưng tụ, mang theo uy áp vô cùng đáng sợ, khí thế kinh thiên. Một chỉ y hệt như trước, khóa chặt lấy Mộ Dung Thi và những người khác. Một chỉ này, họ không thể tránh né, mấy người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không đỡ nổi, huống hồ là họ, chắc chắn sẽ bị nghiền thành cho bụi trong nháy mắt. Nhưng dù vậy, mấy người vẫn quyết liều một phen, liều mạng bùng nổ khí tức, ra tay chống cự. Dù biết là vô ích, cũng không thể ngồi chờ chết. Châu Châu đá xe, khoe miệng Từ Diễn nhếch lên một đường cong băng giá. Thi Thi, Chỉ Yên, tông chủ. Dưới hố, Lâm Tiêu phát ra tiếng gào thấu tim gan, hai mắt đỏ ngầu, cơ thể không ngừng run rẩy kịch liệt. Giờ phút này, Lâm Tiêu mới thật sự cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Người hắn yêu, đồng bạn của hắn, sắp phải chết trước mặt hắn, mà hắn lại không làm được gì. Cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực đó có thể khiến người ta phát điên. Không, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, ta muốn bảo vệ họ, động đi, mau động đi. Chết đi. Từ Diễn cười lớn dữ tợn, đang định điểm một chỉ xuống. Ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức ngút trời bốc lên. Cái gì? Từ Diễn sững sờ, ngón tay đang định hạ xuống dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng khí tức mạnh mẽ từ dưới hố khổng lồ tuôn ra. Luồng khí tức này màu đỏ như máu, vô cùng cuồng bạo, tràn đầy chiến ý bất khuất. Chẳng lẽ là? Ầm. Một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn bốc lên, một cột sáng màu máu lao thẳng lên trời, không gian chấn động, những gợn sóng kịch liệt lan ra. Mộ Dung Thi và những người khác cũng chăm chú nhìn về phía này, vẻ mặt kinh ngạc không chắc chắn. Bùm. Một bóng người từ dưới bắn ra. Lúc này Lâm Tiêu, toàn thân huyết mạch chi lực sôi trào, bạo động. Huyết mạch chi lực cuồn bạo như một đại dương màu máu, bao bọc lấy hắn. Mà trên đầu hắn, chiến thần huyết mạch vốn là hai mạch luân kim quang lấp lánh, ở vị trí phía sau, mạch luân vàng kim thứ ba mới sinh ra đang tỏa sáng rực rỡ. Đế cấp tam phẩm. Mạc Vân Hàn và những người khác không khỏi kinh hô. Mặc dù qua võ đạo thịnh hội trước đó, cùng với những chuyện sau này, họ đã đoán được huyết mạch của Lâm Tiêu sẽ tự động nâng cấp, nhưng cũng không ngờ rằng lại đột phá đến đế cấp tam phẩm vào lúc này. Thực ra, huyết mạch của Lâm Tiêu đã sớm đạt đến đỉnh cao đế cấp nhị phẩm, đã đến điểm giới hạn. Vừa rồi, sự sống chết của người thân đã kích phát chiến ý của hắn, khiến huyết mạch đột phá được nút thắt cuối cùng này, đạt đến tam phẩm. Chiến thần huyết mạch không chỉ có thể tăng lên thông qua việc thôn vệ huyết khí, mà còn có quan hệ rất lớn với chiến ý và huyết mạch vừa đột phá. Huyết mạch chi lực mạnh mẽ liền quét qua toàn thân, nhanh chóng chữa trị vết thương của Lâm Tiêu. Khả năng hồi phục của chiến thần huyết mạch vốn đã mạnh mẽ, huống hồ bây giờ đã đạt đến đế cấp tam phẩm, huyết khí lúc huyết mạch đột phá là dồi dào nhất. Vết thương của Lâm Tiêu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, đồng thời chiến ý của hắn cũng đang tăng vọt. Ha ha, đạt đến tam phẩm càng tốt, như vậy thực lực của ta cũng có thể hồi phục nhiều hơn. Từ Diễn nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng âm hiểm. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại không đội ra tay, chờ đợi huyết mạch chi lực của Lâm Tiêu ổn định lại. Nếu không, hắn một khi tấn công, có thể sẽ phá hoại quá trình tăng lên huyết mạch, đó không phải là điều hắn muốn. Nếu mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, hắn cũng không đội nhất thời. Nhưng Lâm Tiêu rõ ràng không nghĩ vậy. Hắn không định chờ vết thương hoàn toàn hồi phục, hắn muốn mượn lúc huyết mạch chi lực dồi dào nhất này để ra tay, như vậy mới có thể có cơ hội thắng. Chỉ trong chốc lát, Lâm Tiêu đã có thể tự do hoạt động. Dựa vào huyết mạch chi lực tăng gọn, khí huyết mạnh mẽ, đã đủ để hắn tiếp tục chiến đấu, mặc dù vết thương vẫn còn đau đớn dữ dội. Bùm! Dậm chân một cái, Lâm Tiêu trực tiếp lao về phía Từ Diễn. Giờ phút này, chiến ý của hắn đã lên đến cực điểm. Ha ha, nhanh vậy đã đến chịu chết rồi sao? Cũng được, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Từ Diễn cười lạnh một tiếng, điểm ra một chỉ. Một đạo chỉ kình đáng sợ xuyên qua hư không, tạo thành một thông đạo vật chất không gian đen kịt. Trảm thiên! Lâm Tiêu hét dài, chiến ý ngút trời, khí huyết sôi trào. Theo một kiếm hắn chém ra, khí huyết sôi trào quanh người như đại dương cuồng bạo tuôn ra, hội tụ thành một vòng cung ánh sáng màu máu kinh thiên, chém mạnh ra ngoài. Nếu nói huyết quang trước đó chỉ là một vầng trăng khuyết màu máu, thì lần này là bán nguyệt, hơn nữa huyết khí còn ngưng thực và hùng hồ đồ hơn. Đạt đến đế cấp tam phẩm, phát động trảm thiên, uy lực mạnh hơn đế cấp nhị phẩm quá nhiều. Tam phẩm và nhị phẩm nhìn có vẻ không cách biệt lớn, nhưng lại có sự tăng lên về chất. Huyết mạch đế cấp tam phẩm đã bước đầu giải phóng sự bá đạo và mạnh mẽ của huyết mạch cấp đế. Chương 2814, Tam liên kích trảm thiên. Chương 2814, Tam liên kích trảm thiên ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bán nguyệt màu máu và chỉ tình va chạm mạnh mẽ, ngay lập tức cùng nhau nổ tung. Năng lượng màu máu và màu đỏ xâm quét ra, như một cơn bão tàn phá hư không. Không gian như mặt nước gợn sóng, rung động không ngừng. Lùi lùi lùi. Một khắc sau, hai bóng người đồng thời lùi lại. Hừ hừ, không hổ là huyết mạch đế cấp tam phẩm, huyết mạch chi lực mạnh mẽ như vậy, chẳng trách Sở gia có thể thống trị vùng đất đó, đứng vững không bại. Từ Diễn cười lạnh, nhưng mà nếu chỉ có thế này thôi, thì còn kém xa lắm. Ầm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy khí tức trên người Từ Diễn lại lần nữa tăng vọt, tay nắm chặt một thanh chiến kiếm màu máu ngưng tụ. Hỏng rồi. Mạc Vân Hàn biến sắc. Lúc này hắn mới nghĩ ra, từ đầu đến cuối, Từ Diễn này chưa hề dùng đến binh khí. Trước đây ở ngoài Vạn Huyết Tông, phân thân kia còn dùng kiếm, chẳng phải điều này có nghĩa là Từ Diễn trước đó chưa hề nghiêm túc sao? Trong khoảnh khắc, hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng mọi người lại lần nữa rơi xuống đáy vực. Lấy hết thực lực của ngươi ra, không giữ lại chút nào mà tấn công ta đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Từ Diễn bật cổ, kêu răng rắc, cổ tay xoay một vòng, chiến kiếm tóe phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, quét ngang không gian. Bùm. Lâm Tiêu dậm chân một cái, khí huyết sôi trào, lao về phía Từ Diễn, nhưng vẻ mặt hắn có chút méo mó. Vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục, chỉ là dựa vào huyết mạch chi lực để gắng gượng. Mặc dù cơ thể chiến đấu không có vấn đề gì, nhưng nỗi đau do vết thương mang lại là không thể tránh khỏi, và sức mạnh sử dụng càng lớn, nỗi đau càng lớn. Giờ phút này, Lâm Tiêu dốc toàn lực, huyết mạch chi lực bùng nổ, có thể tưởng tượng được, hắn đang phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào, cả cơ thể dường như sắp tan rã, thứ chống đỡ hắn là chiến ý bất khuất. Hắn biết rất rõ, đây là cơ hội duy nhất của hắn, dù thế nào đi nữa, hắn phải chiến. Chạm. Từ Diễn thuận tay chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang màu đỏ xông cắt qua không khí, giữa đường phình to, hóa thành một luồng huyết quang kinh thiên dài mấy trăm trượng. Trảm thiên! Lâm Tiêu hét lớn, khí huyết sôi trào, kim mâu lấp lánh, huyết mạch chi lực cuồng bạo tuôn ra. Theo một kiếm hắn vung ra, một vầng kiếm quang bán nguyệt màu máu chém ra. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, dấy lên những đợt sóng năng lượng vô tận, cuồn cuộn quét ra, như thể một cơn bão màu máu đang tàn phá thế gian này. Không gian dường như không chịu nổi sức nặng, rung chuyển dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Có chút thú vị. Khoe miệng Từ Diễn hơi nhếch lên, bắt đầu nghiêm túc hơn một chút, năng lượng màu đỏ sẫm bạo động, một kiếm đâm ra, ta còn thích. Xoẹt. Một luồng quang ba màu đỏ sẫm phá không mà ra, xé rách không gian, nơi nó đi qua, không gian chấn động, xuất hiện một thông đạo vật chất không gian đen kịt. Trảm thiên. Lâm Tiêu lấy bất biến ứng và biến, khí huyết cuồng bạo, một kiếm chém ra, huyết quang lóe lên. Ầm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, những luồng khí lãng sôi trào bùng lên, quét ngang tám hướng, hư không dung chuyển dữ dội. Luồng quang ba nhìn có vẻ bình thường kia, lại vào khoảnh khắc va chạm với huyết quang, tóe phát ra uy năng vô cùng đáng sợ. Năng lượng kinh khủng như sông vỡ đê trong nháy mắt tuôn ra, nhấn chìm huyết quang. Chạm. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiêu ngay sau đó lại chém ra kiếm thứ hai. Một đạo kiếm quang màu máu cô động và sắc bén hơn xuất hiện, trực tiếp chém huyết quang làm đôi. Chạm. Tiếp theo là kiếm thứ ba. Hai kiếm nối tiếp nhau chặt chẽ, uy lực tăng dần, chia cắt huyết quang thành nhiều phần, uy thế của huyết quang lập tức tiêu tan, trực tiếp sụp đổ. Lùi lùi lùi. Tà quang thích bị phá, kinh khí nổ tung xung phong ra, khiến Từ Diễn bất ngờ không kịp phòng bị, lùi lại mấy bước. Quả nhiên, với cường độ huyết mạch chi lực hiện tại của ta, đã có thể thi triển Trảm Thiên Tam Liên Kích. Lâm Tiêu siết chặt thanh kiếm trong tay, sắc mặt vẫn nghiêm trọng. Dù vậy, Từ Diễn cũng chỉ lùi lại mấy bước, không hề bị thương. Từ Diễn đứng vững, hai mắt híp lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn lại lùi lại, bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh lui, đây quả là một sự sỉ nhục. Không thể không nói, hắn vẫn đã coi thường uy lực của chiến thần huyết mạch. Dù sao cũng là đế cấp tam phẩm, dù đối phương chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh này, vẫn không thể coi thường. Hơn nữa, Hắn không ngờ Lâm Tiêu lại có thể liên tiếp 3 lần phát động chẳng thiên, mà uy lực còn tăng dần, loại võ kỹ huyết mạch này là điều hắn không ngờ tới. Tuy nhiên, cũng chỉ có thế mà thôi. Vừa rồi nếu không phải hắn nhất thời sơ suất, tuyệt đối sẽ không lùi lại nửa bước. Chỉ cần hắn nghiêm túc hơn một chút, đối phương vẫn phải chết. Không lãng phí thời gian nữa, một kiếm giải quyết ngươi. Từ Diễn hai mắt híp lại, trong mắt tóe phát ra ánh sáng đỏ sẫm, tà ác mà âm hiểm. Hắn vốn là người khá cẩn thận, không ngờ giết một tên tiểu tử nguyên anh cảnh lại lãng phí của hắn nhiều thời gian như vậy. Suy cho cùng, là hắn đã quá coi thường đối phương, mới cho đối phương cơ hội hết lần này đến lần khác. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Từ Diễn cũng là người từng trải, lập tức điều chỉnh lại, định một đòn diệt sát đối phương, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào nữa. Đặc biệt là thiên phú của Lâm Tiêu quá yêu nghiệt, so với Sở Phong năm đó còn hơn chứ không kém. Sở Phong năm đó là nhân vật đỉnh cao của thế hệ trẻ thượng linh giới, luận thiên phú, luận thực lực, có thể sánh ngang với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng là niềm tự hào của chiến thần nhất mạch. Nếu không xảy ra chuyện đó, tiền đồ không thể lường được. Chương 2815, lão cha chương 2815, lão cha mà Lâm Tiêu tu vi mới nguyên anh cảnh lục trọng, đã có thể giao đấu với hắn. Thiên phú này tuyệt đối không kém Sở Phong, đặt trong chiến thần nhất mạch cũng không nhiều. Nếu đối phương có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh huyết mạch, tu vi lại tăng lên một chút, Từ Diễn cũng không dám tưởng tượng, rất có thể hắn cũng không phải là đối thủ. May mà đối phương không trốn ở đại lục cấp cao, vẫn đến đây. Điều này càng làm cho quyết tâm nổ cỏ tận gốc của Từ Diễn thêm kiên định. Ầm. Đột nhiên, trên người Từ Diễn, một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn bốc lên, không gian xung quanh đều rung chuyển dữ dội, khí tức màu đỏ sẫm lan ra trong phạm vi mấy trăm trượng. Một kiếm này, lấy mạng ngươi. Vở kịch này, nên kết thúc rồi. Ánh mắt Từ Diễn lạnh đi, hai mắt tóe phát ra ánh sáng đỏ rực. Chỉ thấy hắn một kiếm chỉ trời, trong phút chốc, vô tận khí tức hội tụ lại, không gian xung quanh như đại dương cuồng bạo điên cuồng cuộn trào. Tà thân trảm. Một tiếng hét lớn, Từ Diễn một kiếm chém xuống. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết quang màu đỏ sẫm kinh thiên chém tới, không gian như đất sét trong nháy mắt bị chém làm đôi. Tiếng nổ khí xé rách chói tai, uy năng đáng sợ khiến không gian rung chuyển dữ dội, như thủy tinh bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một kiếm này, ngay cả nguyên anh cảnh nhị trọng cũng không đỡ nổi, sẽ bị chém giết. Lâm Tiêu. Bên dưới, Mộ Dung Thi và những người khác sắc mặt đại biến. Chỉ đứng đây thôi, họ cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm kia, dường như cả đất trời đều đang run rẩy, trái tim họ cũng run theo. Trước một kiếm này, họ quá nhỏ bé. Lâm Tiêu, cẩn thận. Mộ Dung Thi không nhịn được hét lên, vẻ mặt lo lắng, định xung qua. Đừng manh động. Thượng quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, vội vàng kéo Mộ Dung Thi lại. Nàng biết rất rõ, trận chiến cấp độ này hoàn toàn không phải thứ họ có thể tham gia, dù có qua đó cũng chỉ là bia đỡ đạn, hơn nữa còn làm Lâm Tiêu phân tâm. Dù vậy, trên mặt Thượng quan Chỉ Yên cũng đầy vẻ lo lắng, nhưng nàng biết rõ hơn, lúc này, nàng tuyệt đối không được hoảng loạn, phải bình tĩnh, đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Nàng thầm cầu nguyện trong lòng, Lâm Tiêu nhất định có thể hóa hiểm thành an, nàng tin tưởng hắn. Mạc Vân Hàn mấy người cũng nhíu mày, nhưng đối mặt với một kiếm kia, họ thậm chí còn không có dũng khí để đi qua, dù có đi qua cũng chỉ là chịu chết. Thế đó, một kiếm của Từ Diễn chém tới. Trảm Thiên. Lâm Tiêu không còn đường lui, chỉ đánh dốc toàn lực, thi triển Trảm Thiên Tam Liên Kích. Bùm. Kiếm thứ nhất chém ra, kiếm quang vỡ tan, Lâm Tiêu nôn ra máu bay ngược lại, huyết quang vẫn mạnh mẽ chém tới. Ầm. Lâm Tiêu cắn răng, chém ra kiếm thứ hai, cũng lập tức bị phá, chỉ giảm đi một phần sức tấn công. Ầm. Kiếm thứ ba mạnh nhất chém ra, chống lại huyết quang, nhưng cũng chỉ chưa đầy nửa hơi thở, kiếm quang lại lần nữa vỡ nát, mà huyết quang vẫn còn lại hơn một nửa uy lực. Lâm Tiêu phun ra một cột máu lớn, như một quả đạn pháo bay ngược ra sau. Nhưng tốc độ của huyết quang còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến gần Lâm Tiêu. Trong đồng tử của Lâm Tiêu, huyết quang phóng to nhanh chóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đạo huyết quang này có thể khiến hắn tan thành tro bụi trong nháy mắt. Lao cha, người còn không đến con sắp chết rồi. Lâm Tiêu cắn chặt răng, kim mâu lóe lên, siết chặt chuôi kiếm, định làm một cuộc dãy rủa cuối cùng. Ha ha, vô dụng thôi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Từ Diễn cười lạnh lùng, lòng bàn tay ngưng tụ một vòng xoáy màu máu, chuẩn bị thôn phệ huyết mạch chi lực của đối phương. Dẹp. Đột nhiên, không gian phía trên bị xé rách, một bóng người bước ra. Đó là một nam tử mặc hắc bào, anh vũ phi phàm, khí chất trầm ổn, ánh mắt sâu thẳm như sao trời. Đứng đó, liền cho người ta một cảm giác đỉnh thiên lập địa, như núi cao nước chảy khiến người ta phải ngưỡng vọng. Vút. Vừa xuất hiện, hắc bào nam tử đã vung một chưởng ra. Lập tức, đạo huyết quang đang đến gần Lâm Tiêu trực tiếp tan thành mây khói. Sở Phong, Từ Diễn biến sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc bào nam tử kia. Lao cha. Lâm Tiêu ngẩn người tại chỗ, toát mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác tử thần đã bóp chặt cổ họng mình, nửa chân đã bước vào địa ngục. Không ngờ, vào thời khắc quan trọng cuối cùng, lão cha cuối cùng cũng đã đến. Nhưng mà, Bạch Thúc tại sao lại không ở đây? Ông ấy là, bên dưới, Mộ Dung Thi và những người khác trong lòng chấn động, ánh mắt rơi vào hắc bảo nam tử đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc không chắc chắn. Đối phương tuy đã cứu Lâm Tiêu, nhưng điều này không thể nói là địch hay bạn. Nhưng rất nhanh, mấy người liền phát hiện một chuyện, đó là dung mạo của hắc bảo nam tử này, nhìn qua lại có mấy phần giống với Lâm Tiêu. Chẳng lẽ, Sở Phong, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Từ Diễn hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia băng hàn. Ngươi dám đánh con trai ta, ngươi nói lão tử tại sao lại qua đây? Lão tử đến đây để tính sổ với ngươi. Ánh mắt Sở Phong quét về phía Từ Diễn, một đôi kim mâu lấp lánh, chiến ý rực lửa, huyết mạch chi lực trên người dâng lên. Ha ha, không ngờ mấy năm không gặp, thực lực của ngươi hồi phục nhanh như vậy. Huyết mạch chi lực bị ta rút cạn, lại có thể tái sinh huyết mạch. Vừa hay, có huyết mạch của cha con các ngươi, ta sẽ có thể hoàn toàn hồi phục đỉnh phong. Từ Diễn cười lạnh lùng. Cha con. Mạc Vân Hàn và những người khác nhìn nhau. Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, khoe miệng Sở Phong nhếch lên một đường cong, trong mắt kim quang lóe lên, nhưng ngươi sắp là một người chết rồi. Chương 2816, huyết mạch cường đại. Chương 2816, huyết mạch cường đại. Lao cha, cẩn thận, hắn. Lâm Tiêu đang nói thì đột nhiên bị ngắt lời. Yên tâm, Sở Phong phất tay, quay đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, rồi lại hướng về phía Từ Diễn, nhìn cho kỹ đây con trai, chiến thần huyết mạch chân chính là dùng như thế này. Ầm. Lời vừa dứt, trên người Sở Phong, một luồng huyết khí mạnh mẽ bùng ra. Luồng huyết khí này cuồn cuộn như sóng triều, tựa như một làn sóng máu, khí áp trời đất, khiến người ta không khỏi nảy sinh ý muốn thần phục. Ông. Ngay sau đó, trên đầu Sở Phong, một hư ảnh huyết mạch hiện ra. Điều kinh ngạc là, hư ảnh huyết mạch này cực kỳ mỏng manh, tựa như một đám sương mù trong suốt, chỉ có ánh sáng máu nhàn nhạt, trên đó càng không có một mạch luân nào, ngay cả mạch luân màu máu cũng không có. Huyết mạch không có phẩm cấp. Nói chung, huyết mạch không có phẩm cấp là loại huyết mạch thấp kém nhất, uy lực gần như có thể bỏ qua. Nhưng lúc này, huyết mạch chi lực tóe phát ra từ trên người Sở Phong lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn một số huyết mạch đế cấp cao giai. Huyết mạch của lão cha không phải đã mất rồi sao? Lâm Tiêu sững sờ. Sở Phong, không ngờ ngươi lại ngưng tụ lại huyết mạch. Nhưng nếu chỉ có thế này thôi thì còn chưa đủ. Ầm. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên người Từ Diễn một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn bốc lên. Khí tức mạnh mẽ quét ra, khiến hư không vỡ vụn, lộ ra vật chất không gian đen kịt. Nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong. Đây là thực lực của Từ Diễn lúc này. Mạnh quá. Bên dưới, Mạc Vân Hàn và những người khác trong lòng run lên dữ dội. Dưới uy áp đáng sợ này, họ cảm thấy mình như những con thiêu thân yếu ớt. Chỉ là khí tức lan ra cũng đã khiến họ nảy sinh cảm giác không thể chống cự, trên lệch thật sự quá lớn. Cũng chẳng trách, môi trường của phiếm cổ đại lục, ngay cả võ giả nguyên anh cảnh thượng tam trọng cũng gần như không thấy, huống hồ là nguyên thần cảnh, mà Từ Diễn là nguyên thần cảnh tam trọng. Lâm Tiêu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, không ngờ hắn dốc toàn lực, mà Từ Diễn từ đầu đến cuối căn bản chưa hề nghiêm túc. Từ đầu, hắn đã không có hy vọng thắng. Chẳng trách Từ Diễn lại tự tin như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi chau mày, hai tay nắm chặt, không biết lão cha có thể chiến thắng đối phương không. Ít nói nhảm đi, ra tay đi. Sở Phong lạnh lùng mở miệng. Như ngươi mong muốn, ta sẽ lấy ra chiêu mạnh nhất của ta, cho ngươi một cái chết thống khoái. Trong mắt Từ Diễn lóe lên một tia hàn quang, miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn không hề có chút coi thường nào. Sở Phong đột nhiên xuất hiện, thực sự ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, nếu đối phương không có chút chuẩn bị nào, tuyệt đối sẽ không qua đây. Và huyết mạch của đối phương dường như lại tái sinh, Sở Phong năm đó dù sao cũng là nhân vật thiên tài trấn áp một thời đại, hắn tự nhiên sẽ không sơ suất. Vì vậy, hắn phải một đòn tất sát, dốc toàn lực, tranh thủ một lần giải quyết đối phương. Hắn tin rằng, dù thực lực của Sở Phong có hồi phục, nhưng căn cơ của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, huyết mạch bị tức đoạn, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ầm. Từ Diễn dậm chân lên hư không, khí tức dường như lại mạnh hơn mấy phần. Năng lượng màu đỏ sẫm tàn phá, như một cơn bão màu đỏ sẫm quét qua một vùng không gian. Không gian bạo động, hoàn toàn vỡ vụn, trong phạm vi mấy trăm trượng đều là vật chất không gian lộ ra. Khí tức kinh khủng, khiến cả tòa thành trì đều rung chuyển dữ dội. Một số công trình bắt đầu sụp đổ, những phiến đá trên quảng trường nứt ra từng tấc, những tảng đá lớn nhỏ lơ lửng bay lên. Bên dưới, Mạc Vân Hàn mấy người bị luồng khí tức này đè nén đến mức có chút ngạt thở, vội vàng lùi lại. Lâm Tiêu cũng vội vàng lùi xa. Huyết ma kiếm. Một tiếng hét lớn, năng lượng màu đỏ sẫm gần Từ Diễn nhanh chóng tập trung lại, sau lưng hắn hình thành một hình ảnh ác ma méo mó. Huyết sắc ác ma, trên mặt treo nụ cười dữ tợn, năng lượng quanh người như ngọn lửa bập bùng, thiêu đốt không gian thành hư vô. Chạm. Một khắc sau, Từ Diễn trực tiếp một kiếm chém ra, khí cơ đáng sợ khóa chặt lấy Sở Phong. Cùng lúc đó, huyết sắc ác ma sau lưng hắn phát ra tiếng gầm rú kỳ dị, trực tiếp lao ra. Huyết sắc ác ma tốc độ cực nhanh, giữa đường hóa thành một thanh huyết kiếm đón gió phình to, biến thành một thanh cự kiếm màu máu. Hình ảnh ác ma lúc gần lúc hiện, giao diện với kiếm ảnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười lạnh của ác ma vang vọng giữa trời đất, khiến người ta không khỏi rùng mình. Sở Phong sắc mặt không đổi, so với khí thế kinh thiên của Từ Diễn, hắn càng giống như một mặt hồ, yên ả không gợn sóng. Nhưng dưới mặt hồ có vẻ yên tĩnh kia, lại đang ấp ủ những cơn sóng dữ. Ầm. Sở Phong dậm chân một cái, khí huyết sôi trào. Thấy cự kiếm do ác ma biến thành xé rách không gian chém tới, dọc đường đi qua, không gian như giấy bị cắt ra. Trảm thiên. Một tiếng hét lớn, Sở Phong thân hình thẳng tắp, huyết khí ngưng tụ. Đứng đó, dường như cả đất trời chỉ còn lại một mình hắn. Giờ phút này, hắn như thể là chủ làm thịt của vùng trời này. Tiếng nói chưa dứt, chỉ thấy Sở Phong kẹp ngón tay như kiếm, bước ra một bước, trực tiếp chém về phía trước. Không có sự bùng nổ kinh thiên động địa, cũng không có khí thế sấm sét và quân, chỉ là một kiếm nhìn có vẻ rất bình tĩnh, một vệt huyết quang lặng lẽ nở rộ. Trong nháy mắt, huyết quang và cự kiếm gặp nhau. Xoẹt. Một khắc sau, như dao bén chạm vào đầu hũ, cự kiếm trực tiếp bị cắt ra, vỡ tan cảnh, kinh khí bắn ra tứ phía, không gian rung chuyển dữ dội. Mà huyết quang uy thế không giảm, cực tốc lao về phía Từ Diễn. Làm sao có thể? Từ Diễn đồng tử co rút, kinh hãi thất sắc. Một đòn dốc toàn lực của hắn, lại bị đối phương giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy, quả thực khiến hắn khó có thể tin nổi. Từ Diễn lập tức phản ứng lại, dốc toàn lực, lại lần nữa chém ra một kiếm. Nhà có việc, tôi sẽ cố gắng cập nhật, ít cập nhật hoặc ngưng cập nhật mong mọi người thông cảm. Cảm ơn sự ủng hộ và động viên của mọi người, tôi nhất định sẽ viết xong cuốn sách này một cách tốt nhất, cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Chương 2817, huyết kiếm lệnh. Chương 2817, huyết kiếm lệnh. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, huyết quang nhìn có vẻ bình thường kia lại chứa đựng năng lượng khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt nổ tung. năng lượng sôi trào trong nháy mắt quét ra, không gian chấn động, trực tiếp bị yên, trong phạm vi mấy trăm trượng, vật chất không gian lộ ra, trong phạm vi mấy ngàn trượng, không gian điên cuồng run rẩy, như thể sắp sụp đổ. Phụt, phụt, liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra, từ diễn bay ngược ra sau hơn ngàn trượng, mặt nạ vỡ tan, lộ ra khuôn mặt nửa mục nát, trên đó đầy vẻ kinh hãi, sao có thể, mạnh như vậy? Lao cha mạnh quá. Một bên Lâm Tiêu xem đến kinh ngạc, mà Mạc Vân Hàn và những người khác thì càng ngây người. Thực lực của Từ Diễn đã vượt qua nhận thức của họ, mà người đột nhiên xuất hiện này, thực lực lại còn kinh khủng hơn cả Từ Diễn. Năm đó nếu không phải ta bị trọng thương, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, càng không thể có cơ hội giam cầm ta, ngươi quá yếu rồi. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, Sở Phong đã biến mất tại chỗ. Từ Diễn sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay. Huyết ma bạo liệt kiếm. Một tiếng gầm lớn, Từ Diễn khí tức không tiếp mạng điên cuồng bùng nổ, năng lượng màu đỏ xung quanh người bạo loạn. Theo hắn liên tục vung kiếm, từng con huyết ma dữ tợn ngưng tụ thành hình, gầm rú lao ra, sau đó lại hóa thành từng đạo cự kiếm màu máu. Trong chốc lát, mấy chục đạo cự kiếm màu máu chém ra, mang theo cơn bão màu máu đáng sợ, khí thế kinh thiên, không gian phía trước trong nháy mắt điên, lộ ra vật chất không gian đen kịt. Trảm thiên. Giữa trời đất, một giọng nói bá đạo cương mãnh truyền đến, chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người, nhưng lại cho người ta một cảm giác áp bức đáng sợ, dường như cả đất trời đều sắp sụp đổ. Đột nhiên, một đạo huyết quang nở rộ, xé rách không gian, từ giữa không trung lóe qua. Bùm, bùm. Trong chốc lát, tất cả các cự kiếm màu máu đồng thời vỡ tan. Trên không trung như thể những đóa pháo hoa màu máu khổng lồ đang nở rộ, năng lượng bắn ra tứ phía, kinh khí quét ngang. Mạnh quá, đây mới là uy lực thực sự của Trảm Thiên sao? Nhìn cảnh tượng kinh hoàng phía trước, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi run lên. Đây dường như mới là Trảm Thiên thực sự, một kiếm ra, trời đất đều bị chém ra, thế không thể ngăn. Phụt, phun ra một cột máu lớn, Từ Diễn bay ngược ra sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thế nhưng hắn còn chưa bay ra được bao xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một tay bóp chặt cổ họng hắn. Trời đất trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng, chỉ có không gian bị năng lượng nổ tung xung phong vẫn còn rung động. Không ai ngờ được, Từ Diễn vừa rồi còn ngạo nghễ, không ai địch nổi, lại trong vòng mấy chiêu ngắn ngủi đã bị một người khác đánh bại. Mạc Vân Hàn và những người khác trợn tròn mắt nhìn cảnh này, trong lòng kinh hoàng đến cực điểm. Giờ phút này, họ cảm thấy mình thật nhỏ bé, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Sao lại như vậy? Từ Diễn đồng tử co rút, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Phong trước mặt, trên mặt đầy vẻ kinh hãi và không cam lòng. Hắn không ngờ, chỉ trong vài năm, thực lực của Sở Phong lại tiến bộ vượt bậc đến mức này. Mặc dù còn xa mới đến đỉnh phong của hắn, nhưng phải biết, Sở Phong trước đó chẳng khác gì một phế nhân. Rất đơn giản, ngươi quá yếu. Sở Phong sắc mặt lạnh lùng nói, còn có lời chăn chối nào không? Ha ha, xem ra trời thật sự muốn giết ta. Thành làm vua, thua làm giặc, ta tài nghệ không bằng người, thua ta nhận. Trên mặt Từ Diễn hiện lên vẻ không cam lòng, lại có chút gì đó tang thương và cô đơn. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại tóe phát ra ánh sáng âm hiểm, nhưng dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Sở Phong, ngươi đã hủy hoại kế hoạch mấy chục năm của ta, ta dù chết cũng phải kéo ngươi và con trai ngươi chôn cùng. Lời còn chưa dứt, Từ Diễn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười âm sâm vang vọng khắp trời, khiến người ta không khỏi rùng mình. Sở Phong trong mày đột nhiên có một dự cảm không lành, bàn tay dùng sức định giải quyết Từ Diễn. Huyết ma bạo. Từ Diễn gầm lớn một tiếng, toàn thân khí huyết bốc cháy, phình to nhanh chóng. Sở Phong sắc mặt hơi đổi, dậm chân một cái, đội vàng lui mạnh về sau. Gần như đồng thời, cơ thể của Từ Diễn ầm ầm nổ tung, máu thịt bay tứ tung, một mảng lớn khí tức màu máu quét ra. Một thanh huyết kiếm đột nhiên từ trong mảng khí tức màu máu này lao thẳng lên trời, nhắm thẳng vào mây xanh. Không ổn. Huyết kiếm lệnh. Sở Phong sắc mặt đại biến, đội vàng điểm một chỉ ra, một đạo kiếm quang màu máu bắn ra, chém về phía huyết kiếm kia. Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc kiếm quang sắp va chạm với huyết kiếm trực tiếp xé rách không gian, chui vào trong, biến mất không thấy. Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Phong trở nên vô cùng khó coi. Lao cha, sao vậy? Lâm Tiêu đội vàng qua hỏi. Đó là một môn bí kỹ độc nhất của huyết kiếm đường. Bất cứ ai tu luyện qua huyết kiếm quyết, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm, gọi là huyết kiếm lệnh. Khi người đó chết, huyết kiếm lệnh sẽ tự động rời đi, đến một phân đường gần nhất của huyết kiếm đường. Rất nhanh, huyết kiếm đường sẽ phái người đến. Sở Phong giải thích, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cha, ý của người là, rất nhanh người của huyết kiếm đường sẽ đến đây. Ừm. Lâm Tiêu cho mày, hắn tuy không hiểu gì về huyết kiếm đường, nhưng từ thực lực của Từ Diễn, cũng như việc hắn là thành viên của huyết kiếm đường, liền biết đây là một thế lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, có thể còn mạnh hơn cả những thế lực ở đại lục cấp cao. Lão cha, vậy Từ Diễn ở huyết kiếm đường là chức vị gì? Từ Diễn chỉ là một tiểu đội trưởng bình thường của một phân đường huyết kiếm đường. Sở Phong trầm giọng nói. Chương 2818, chấp sự huyết kiếm đường. Chương 2818, chấp sự huyết kiếm đường phân đường, tiểu đội trưởng. Lâm Tiêu trong lòng rùng mình. Một tiểu đội trưởng đã có thực lực như vậy, mà còn là trong tình trạng bị môi trường của phiếm cổ đại lục áp chế, chỉ hồi phục được một phần công lực. Hơn nữa đây chỉ là phân đường, khó có thể tưởng tượng đây là một thế lực đáng sợ đến mức nào. Lao cha, chúng ta mau đi thôi. Lâm Tiêu đội bằng nói. Đã không kịp nữa rồi. Sở Phong hít sâu một hơi, nhìn lên trên. Dẹp. Không gian phía trên bị xé rách, mấy bóng người bước ra. Mấy người này đều mặc trường bào màu đỏ sẫm, đeo mặt nạ. Mỗi bước chân hạ xuống, không gian gần đó đều như mặt nước rung chuyển dữ dội, dường như không chịu nổi sức nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Người đứng đầu là một lão giả tóc xám, ánh mắt sắc như chì mừng, hai tay chắp sau lưng, từng bước đi tới, tạo ra một cảm giác áp bức cực lớn. Vừa xuất hiện, trên người mấy người liền tỏa ra một khí trường mạnh mẽ, áp lực mười phần. Dường như họ chỉ cần nhấc tay là có thể hủy thiên diệt địa. Đây là nguyên thần cảnh sao? Lâm Tiêu trong lòng kinh hoàng, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Dù đối phương chưa nói một lời nào, cái khí trường vô hình đó đã đè nén hắn đến mức có chút ngạt thở, có thể thấy chênh lệch thực lực của họ lớn đến mức nào. Sở Phong bước ra một bước, chắn trước mặt Lâm Tiêu, hóa giải luồng áp lực này. Lâm Tiêu mới cảm thấy khá hơn một chút, thở hổn hển không ngừng, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn không hề nghi ngờ, nếu không có Lao Cha rút, luồng áp lực này có thể sống sờ sờ đè chết hắn. Đối phương rất có thể là cao thủ nguyên thần cảnh, ít nhất là thượng tam trọng, thậm chí có thể còn trên cả nguyên thần cảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy người này đều là người của huyết kiếm đường. Lâm Tiêu không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Sở Phong, mấy chục năm đã qua, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Lão giả tóc xám đứng đầu hai mắt híp lại, lộ ra một tia ngạc nhiên. Ta cũng không ngờ các ngươi lại đến nhanh như vậy. Sở Phong lạnh nhạt nói, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm trọng. Ba tiểu đội trưởng, một chấp sự, rất khó đối phó. Nếu là hắn trước đây, tự nhiên không thành vấn đề, có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng bây giờ, hắn còn chưa hồi phục được 1% thực lực lúc trước. Trong lúc nói chuyện, một tay của Sở Phong lặng lẽ thu vào trong tay áo, lòng bàn tay chiến thần ấn lóe lên. Mấy chục năm trước, huyết kiếm đường của ta bày ra trùng trùng mai phục vây giết người, không ngờ vẫn bị ngươi giết ra một con đường máu. Hai vị phân đường chủ dẫn người truy sát ngươi, trải qua bao nhiêu phen, không biết đã xuyên qua bao nhiêu đại lục. Chúng ta tổn thất nặng nề, vẫn lạc hơn 100 vị đội trưởng, mười mấy vị trưởng lão, bao gồm hai vị trưởng lão nòng cốt, mấy chục vị chấp sự, lại bị ngươi trốn thoát. Nói đến đây, trong mắt lão giả tóc xám vẫn không kìm được hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngày đó hắn cũng là một thành viên truy sát Sở Phong, tận mắt chứng kiến thực lực đáng sợ của Sở Phong. Dù toàn thân tắm máu, vẫn không thể ngăn cản được chiến ý sôi trào của hắn, huyết mạch bành trướng, như một kẻ cuồng chiến bẩm sinh, vĩnh viễn không bao giờ gục ngã, điên cuồng như vậy, mạnh mẽ như vậy. Chiến đến cuối cùng, dù Sở Phong bị trọng thương, vẫn đứng vững không đổ, chiến ý kinh thiên. Ngược lại là bọn họ, thấy đồng bạn từng người một ngã xuống, trong lòng nảy sinh sợ hãi, khí thế bị áp chế một bậc. Sở Phong được phong là chiến thần đệ nhất của chiến thần nhất tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Họ tổn thất nặng nề, cuối cùng vẫn không bắt được đối phương. Sau đó, Sở Phong không biết đã trốn đến đại lục nào. Họ phái người phân tán đi tìm, lúc đó Sở Phong bị trọng thương, chắc chắn không đi được xa. Chỉ là linh giới quá lớn, đại lục nhiều như sao trời, dù chỉ là một khu vực, cũng ít nhất có mấy trăm, thậm chí cả ngàn đại lục. Vì thương vong quá lớn, họ điều động nhân lực đến chi viện, sau đó tìm kiếm ở tất cả các đại lục lân cận, dần dần mở rộng vòng tìm kiếm. Tiếc là mấy tháng trôi qua, vẫn không có kết quả. Mà chiến thần nhất tộc vì chuyện này mà tuyên chiến với huyết kiếm đường cần nhân lực, họ đành phải quay về. Vốn tưởng rằng, sau khi Sở Phong hồi phục thương thế, sẽ quay về thượng linh giới, không ngờ từ đó về sau, Sở Phong không bao giờ xuất hiện nữa. Nhiều người đoán rằng, Sở Phong tám phần là vì thương thế quá nặng mà chết. Sau đó họ lại nhiều lần phái người đi tìm, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của Sở Phong, chuyện này cũng dần chìm vào quên lãng. Lão giả tóc xám vạn lần không ngờ, lại gặp được Sở Phong ở đây. Cứ điểm của huyết kiếm đường mà họ đang ở, nằm trên một đại lục cấp cao gần đây. Sau khi phát hiện huyết kiếm lệnh, liền lập tức đuổi đến, sau đó liền thấy Sở Phong. Là Từ Diễn. Lúc này, bên cạnh lão giả tóc xám, một nam tử tóc dài tay cầm la bàn bắt quái, nhìn vào một ấn ký trên la bàn, thấp giọng nói: "Ngôi huyết kiếm lệnh đều là độc nhất vô nhị. Thành viên của huyết kiếm đường đều sẽ được lạc ấn huyết kiếm lệnh, và dựa vào huyết kiếm lệnh, có thể lập tức tra ra thông tin của đối phương." Từ Diễn. Lão giả tóc xám chau mày, ngay sau đó ánh mắt lóe lên, dường như có chút ấn tượng. Mấy chục năm trước, trong số các thành viên tiểu đội được phái đi, dường như có người này. Nhưng ta nhớ, người này hình như đã mất tích trong một lần tìm kiếm, lúc đó đã xử lý là đã chết. Có thể đạt đến cảnh giới trên nguyên thần cảnh, ngưng tụ ra nguyên thần, không chỉ là nhục thân, mà cả tinh thần cũng đã vượt xa người thường. Có thể tu hành những công pháp võ kỹ vô cùng sâu hạ, trí nhớ tự nhiên cũng rất mạnh. Chắc là hắn không sai, nam tử tóc dài dường như cũng có chút ấn tượng, người này là một tiểu đội trưởng, lúc đó dẫn theo mấy thành viên tiểu đội đi tìm Sở Phong, nhưng từ đó về sau đã mất tích. Hừ hừ, tên nhóc này gan to bằng trời, lại dám tự ý ở lại đây, cắt đứt liên lạc với huyết kiếm đường. Lão giả tóc xám hừ lạnh một tiếng, lập tức đoán ra được tình hình đại khái. Chắc là Từ Diễn này lúc đó đã tìm thấy Sở Phong bị trọng thương, nhưng không báo cáo cho huyết kiếm đường, mà tự ý giam cầm hắn, muốn có được tin tức về chư thần mộ huyệt. Đây cũng là lý do huyết kiếm đường trăm phương ngàn kế muốn bắt giữ Sở Phong. Chương 2819, chiến. Chương 2819, chiến. Mà bây giờ, Từ Diễn đã phát ra huyết kiếm lệnh, nghĩa là hắn đã vỡ lạc. Xem ra, có thể là Sở Phong đã tìm cách phá vỡ phong ấn, phản sát Từ Diễn. Đương nhiên, tình hình cụ thể có thể không phải như vậy, nhưng đại khái là thế. Chi tiết cụ thể họ cũng không muốn truy cứu sâu hơn, bây giờ mục tiêu của họ là Sở Phong. Sở Phong rất có thể biết được tung tích của chư thần mộ huyệt, đó là tin tức mà ngay cả nhiều nhân vật lớn của cả thượng linh giới cũng đặc biệt quan tâm. Huyết kiếm đường của họ cũng không ngoại lệ, chỉ cần bắt được Sở Phong về, họ chắc chắn sẽ phất lên. Còn về việc nuốt riêng tin tức, họ chưa từng nghĩ tới, cũng không có gan và dạ tâm đó. Kết cục của Từ Diễn đang bày ra trước mắt, họ vẫn có tự biết mình. Thế nào, Sở Phong, ngươi tự mình đi theo chúng ta, hay là muốn đánh một trận? Lão giả tóc xám lạnh nhạt nói. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không dám nói những lời này. Trong mắt Sở Phong, hắn chỉ như một con sâu bọ. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của Sở Phong đã không còn như xưa, khí tức rất yếu, hắn có tự tin có thể bắt được. Chắc là là do Từ Diễn sau khi giam cầm Sở Phong, để có được tin tức chư thần mộ huyệt, đã dùng nhiều thủ đoạn với Sở Phong, nên mới dẫn đến tình trạng này. Từ Diễn này, cuối cùng cũng đã làm được một việc tốt. Ha ha, ngươi nói xem. Sở Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, một đôi kim mâu lấp lánh, chiến ý lạnh thấu xương, quét về phía lao giả tóc xám mấy người. Ừ, đây quả thực là phong cách của ngươi. Vậy thì ta sẽ thỉnh giáo ngươi mấy chiêu. Lão giả tóc xám lạnh nhạt nói, bước ra một bước, đi về phía Sở Phong. Nói là thỉnh giáo, nhưng lão giả tóc xám biết rất rõ, Sở Phong hiện tại đã không còn phong thái năm xưa, hắn có thể dễ dàng bắt được đối phương. Nói như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ sự tôn trọng đối với chiến thần năm đó. Khi lão giả tóc xám đi về phía Sở Phong, không gian dưới chân hắn rung chuyển dữ dội, méo mó không ngừng. Cùng lúc đó, khí tức trên người lão giả tóc xám lan ra, không gian xung quanh như nước sôi sùng sục, như hoa trong gương, trăng trong nước, mờ ảo không rõ. Ầm. Trên người Sở Phong, một luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên, huyết mạch sôi trào, chiến ý ngút trời. Lao cha. Lâm Tiêu nắm chặt tay, cho mày. Hắn biết rất rõ, với thực lực của lao cha, e rằng không phải là đối thủ của lão giả tóc xám kia. Từ Diễn và lão giả tóc xám này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chiến. Dậm chân một cái, Sở Phong tóc dài bay phấp phới, kim mâu lấp lánh, huyết mạch cuộn, lao về phía lao giả tóc xám. Bùm. Lao giả tóc xám cũng trực tiếp lao qua. Trảm thiên. Sở Phong hét lớn một tiếng, khí huyết sôi trào, khí thế kinh thiên, một đạo huyết quang đột nhiên nở rộ. Huyết sát trưởng. Lão giả tóc xám lao nhanh đến, giữa đường lòng bàn tay ngưng tụ sát khí màu đỏ sẫm. Theo một trường hắn đánh ra, trường kinh mạnh mẽ đánh nổ hư không, trực tiếp va vào huyết quang. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, những luồng sóng kinh khí đáng sợ bùng lên, như núi gào biển thét quét ra. Trong phạm vi mấy ngàn trượng, không gian như tấm vải rung chuyển điên cuồng, một mảng lớn vật chất không gian lộ ra, dường như cả đất trời đều tối sầm lại. Mạc Vân Hàn và những người khác đã sớm lùi ra xa. Họ không hề nghi ngờ, chỉ là kinh khí lan ra cũng có thể dễ dàng hủy diệt họ. Mà Lâm Tiêu cũng đã lùi đến bên cạnh Mạc Vân Hàn và những người khác. Mọi người căng thẳng theo dõi trận chiến trên cao. Chiêu đầu tiên chỉ là thăm dò, hai bên đều chưa dùng hết toàn lực. Sở Phong, ta nể ngươi là một đời chiến thần, theo ta về huyết kiếm đường, nếu không ta sẽ không khách khí. Lão giả tóc xám lạnh lùng nói. Ít nói nhảm đi, Sở Phong ta sao có thể túi đầu trước người của huyết kiếm đường các ngươi? Ngay cả đường chủ huyết kiếm đường của các ngươi cũng chưa từng làm được. Cùng lắm là chết, chết thì có gì phải sợ? Chiến. Một tiếng hét dài, khí tức trên người Sở Phong lại lần nữa tăng lên, đạt đến nguyên thần cảnh lục trọng. Nhưng Lâm Tiêu có thể cảm nhận rõ ràng, đây không phải là chiến lược thực sự của Sở Phong. Chắc là đã dùng đến một loại bí pháp nào đó, chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn và có thể sẽ có tác dụng phụ. Lao cha. Giờ phút này, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên chiến ý mãnh liệt, muốn xông lên cùng Lao cha kể vai chiến đấu. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có tư cách tham gia trận chiến cấp độ này, đi cũng chỉ là chịu chết, chỉ làm phiền Lao cha. Nếu thực lực của mình mạnh hơn, thì không phải mọi thứ đều do Lao cha gánh vác. Lâm Tiêu nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào trận chiến trên cao, kìm nén chiến ý trong lòng, chiến thần huyết mạch trong cơ thể đang bùng cháy. Ầm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, không gian trong phạm vi ngàn trượng trong nháy mắt điên, vật chất không gian đen kịt hiện ra. Từng vòng năng lượng ba độc lan ra, đường kính vượt qua ngàn trượng, không gian như tờ giấy bị vò nát rung chuyển không ngừng. Lùi lùi lùi. Một bóng người lui mạnh về sau, khoe miệng dì máu, chính là Sở Phong. Cha. Lâm Tiêu hai tay nắm chặt, cho mày, khí tức trên người không kìm được bùng nổ. Sở Phong, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không, ta sẽ đánh gãy tay chân ngươi, áp giải ngươi về. Như vậy không được thể diện cho lắm. Giọng nói băng giá của lão giả tóc xám vang lên. Chiến. Câu trả lời của Sở Phong chỉ có một chữ. Giờ phút này, chiến ý trên người hắn ngút trời, tóc dài bay phấp phới, đôi mắt màu vàng kim, huyết mạch sôi trào, tất cả đều đang bùng cháy chiến ý bất khuất. Dường như hắn sinh ra là để chiến đấu, dù chiến đến chết cũng sẽ không khuất phục. Chương 2820, kích chiến chương 2820, kích chiến nhìn nam nhân toàn thân tỏa ra chiến ý vô tận trên cao không, phảng phất như hắn chính là chúa tể của đất trời này, trời đất cũng không thể đè bẹp được hắn, chiến ý của hắn như sông dài biển rộng, cuộn trào không dứt. Giờ khắc này, Lâm Tiêu mới hiểu được câu nói năm xưa của Sở Phong. Sinh mệnh bất tận, chiến đấu không ngừng, đây là niềm tin của chiến thần gia tộc bọn họ, sinh ra vì chiến, chết cũng vì chiến. Cùng lúc đó, huyết mạch chi lực trong cơ thể Lâm Tiêu dường như cũng bắt đầu xảy ra những biến hóa vi diệu. Nếu ngươi đã không biết điều, vậy Lao Phu cũng không khách sáo nữa. Thiên sát ma ba. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy khí tức toàn thân hôi phát lão giả tăng gọn, cơ thể từ dưới lên trên co giật, dường như có một luồng năng lượng sắp phun trào từ trong cơ thể, hội tụ lại gần cổ họng. Chỉ thấy miệng của hôi phát lão giả phồng lên, cổ họng dần dần căng rộng, hai mắt bắn ra huyết quang kinh người, gân xanh trên cổ nổi lên, hiện ra màu đỏ sẫm, trông vô cùng dữ tợn. Gào. Đột nhiên, khi hôi phát lão giả mở miệng, một luồng năng lượng quần quần tựa như núi lửa phun trào bắn ra, sóng âm vô hình mà đáng sợ chấn động quyết tán, hư không tựa như thủy tinh liên tiếp vỡ tan, gợn lên những dao động kịch liệt. Sở Phong sắc mặt nghiêm trọng, khí huyết cuồng bạo, ngón tay như kiếm, chém về phía trước. Trảm thiên. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vùng năng lượng sóng âm và huyết quang phía trước va chạm, đồng loạt nổ tung, quét sạch một vùng chân không. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều sóng âm chấn động ập tới. Trảm thiên. Sở Phong hét lớn, lại chém ra một kiếm, chém nát một vùng sóng âm, không gian rung chuyển dữ dội. Ầm, ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang vọng không ngừng, chỉ thấy Sở Phong liên tục ra tay, huyết quang lấp lóe, tung hoành sát phạt, mà công kích sóng âm cũng tựa như vô cùng vô tận, một đợt vừa tan, một đợt lại tới. Trong nháy mắt, năng lượng cuồng bạo tàn phá đất trời, trong phạm vi ngàn trượng, một mảng đen kịt, khắp nơi đều là vật chất không gian đen ngòm, dưới sự bùng nổ năng lượng liên tục, không gian căn bản không kịp hồi phục. Vậy mà có thể liên tục phát ra nhiều lần Trảm Thiên như vậy. Lâm Tiêu vẻ mặt kinh động, xem ra Trảm Thiên Tam Liên Kích chỉ là một khởi điểm, không phải là giới hạn của Trảm Thiên, chỉ cần huyết mạch chi lực đủ mạnh, Trảm Thiên cũng có thể liên tục tung ra. Ma Âm có nhĩ. Bất chợt, Hôi Phát lão giả ngửa mặt lên trời gào dài, trong phút chốc, vô tận sóng âm ngưng tụ, xoáy tròn thành hình xoắn ốc, tựa như một cơn lốc xoáy sóng âm khổng lồ cuốn về phía Sở Phong. Nơi nó đi qua, không gian xung quanh lập tức bị nghiền nát, xoắn vặn điên cuồng, ngay cả vật chất không gian bên trong cũng xoay tròn theo. Thiên tỏa huyết trảm. Sở Phong không dám kinh suất, khí huyết quanh thân cuộn, huyết mạch chi lực tuôn ra như thác đổ, tựa như một cơn bão màu máu tàn phá khắp nơi, và khi hắn chỉ kiếm lên trời, huyết mạch chi lực xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại một cách điên cuồng. Trảm. Theo một chỉ điểm xuống của Sở Phong, một đạo huyết quang kinh thiên chém ra. Huyết quang mang theo uy áp vô tận, dường như muốn chia cắt trời đất, nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị chém mở, vật chất không gian lộ ra và không ngừng lan rộng ra xung quanh. Ầm. Lốc xoáy sóng âm và huyết quang gặp nhau, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên một cơn cuồng phong năng lượng vô tận, càn quét ra bốn phương tám hướng, huyết quang và sóng âm va chạm, bao mòn lẫn nhau, bắn tung tóe, từng vòng sóng xung kích năng lượng không ngừng lan ra ngoài, khiến vật chất không gian cũng không ngừng bị hủy diệt, để lộ ra một khoảng không tối đen hơn. Ầm. Ầm. Lấy trung tâm giao chiến của hai người, không gian trong phạm vi ngàn trượng đều bị năng lượng kinh khủng tàn phá, rung chuyển điên cuồng, tiếng nổ vang không dứt, không ngừng có sóng âm và huyết quang bắn ra. Ầm. Theo tiếng nổ cuối cùng, một bóng người phun máu bay ngược ra ngoài, là Sở Phong. Cha. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, dậm chân một cái, muốn lao tới, nhưng năng lượng dư thừa quá mạnh, hắn căn bản không thể qua được, trận chiến ở cấp độ này, hắn ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Mạc Vân Hàn mấy người sắc mặt cũng ngưng lại. Ha ha, Sở Phong, không ngờ, chiến thần đệ nhất của chiến thần nhất tộc lại có thể rơi vào tình cảnh này, ngay cả một chấp sự nhỏ bé như ta cũng không thắng nổi, xem ra, ngươi thật sự phế rồi. Hôi Phát lão giả cười lạnh, nghĩ lại năm xưa, Sở Phong trong mắt hắn là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, ngay cả trưởng lão nòng cốt của Huyết Kiếm Đường cũng hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có mấy vị phân đường chủ mới có thể giao đấu vài chiêu, nhân vật tuyệt thế như vậy, hắn chỉ có thể ngước nhìn. Ai có thể ngờ rằng, Sở Phong năm xưa, nay lại không chống đỡ nổi công kích của hắn, công lực chưa bằng 1% năm đó, quả thật thế sự khó lường. Đương nhiên, đây đối với hắn là một chuyện tốt, bởi vì ngay sau đây, hắn sẽ bắt được Sở Phong, đến lúc đó, tương lai của hắn sẽ vô cùng tươi sáng. Vút, thân hình lóe lên, Hôi Phát lão giả lập tức biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian trước mặt Sở Phong rung lên, Hôi Phát lão giả xuất hiện, sát khí ngút trời, trực tiếp tung một trường. Chạm. Sở Phong sắc mặt ngưng lại, khí huyết sôi trào, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, giấy lên một làn khí lãng cuồng bạo, quét ra xung quanh. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Sở Phong lại bay ngược ra ngoài, huyết mạch chi lực trên người bắt đầu mở đi, rõ ràng bí thuật tăng cường chiến lực đã sắp hết thời gian. Sở Phong, bó tay chịu trói đi. Nhìn Sở Phong bay ra ngoài, trong mắt Hôi Phát lão giả tràn đầy vẻ tham lam và phấn khích. Nghĩ đến việc chiến thần đệ nhất năm xưa bị hắn đánh cho không còn sức trả đòn, hắn không khỏi có chút đắc ý, đồng thời cũng rất kích động, bắt được Sở Phong, tiền đồ của hắn sẽ một bước lên trời. Chương 2821, không có tư cách. Chương 2821, không có tư cách hút. Hôi Phát lao giả lại thừa thế tấn công. Ầm. Một tiếng nổ vang, Sở Phong lại phun máu bay ngược ra ngoài, mà khí tức trên người hắn cũng bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Sở Phong, ngươi nhận mệnh đi. Hôi Phát lao giả dậm chân một cái, cực tốc gáp sát Sở Phong, đồng thời lòng bàn tay trái tụ tập sát khí màu đỏ sẫm, tay phải lật một cái, lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ sẫm, sợi dây tựa như một con rắn dài, hai đầu là đầu rắn, trên đó tỏa ra sát khí quỷ dị. Ầm. Hôi Phát lão giả vung một trường, sát khí lập tức bao phủ Sở Phong, ngay sau đó, tay phải hắn vận nguyên khí, kích hoạt sợi dây, chuẩn bị phóng ra. Xoẹt. Ngay lúc này, không gian phía trên đột nhiên bị xé rách, một nhóm người bước ra. Cái gì? Hôi Phát lão giả mặt biến sắc, Lâm Tiêu và những người khác cũng kinh ngạc, chỉ có Sở Phong sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ. Nhóm người vừa xuất hiện, tất cả đều mặc chiến bào màu vàng kim, người dẫn đầu, râu tóc bạc trắng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu thẳm như nước, cho người ta một cảm giác cao thâm khó lường. Nhìn thấy người đến, Hôi Phát lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng phóng ra sợi dây, định trói Sở Phong lại. Xì. Ngay lúc này, chỉ thấy lão giả tóc trắng dẫn đầu đúng ngón tay một cái, một đạo kim quang lóe lên trong không trung. Bút. Trong nháy mắt, sợi dây đứt lìa, Hôi Phát lão giả thân hình chấn động, lùi lại mấy bước. Không ngờ người của Huyết Kiếm Đường cũng ở đây. Lão giả tóc trắng liếc nhìn Hôi Phát lão giả mấy người, lạnh nhạt nói: "Người của Chiến Thần gia tộc." Hôi Phát lão giả mày nhíu chặt, hai nắm tay bất giác siết lại, lần này tình hình không ổn rồi. Sở Hà, còn nhớ ta không? Lúc này, Sở Phong đột nhiên lên tiếng. Lão giả tóc trắng quay đầu lại, khi nhìn thấy Sở Phong, ông ta đầu tiên là sửng sở, sau đó đồng tử đột nhiên co rút lại, khuôn mặt vốn lạnh nhạt giờ đây tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là? Sở Phong. Không chỉ lão giả tóc trắng, ngay cả mấy người bên cạnh ông ta cũng đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ lại gặp được Sở Phong ở đây, hay nói đúng hơn, họ không ngờ Sở Phong còn sống. Phản ứng của mấy người đều nằm trong dự liệu của Sở Phong, hắn nhìn mấy người một cái, nhàn nhạt nói, giúp ta giết bọn chúng, ta sẽ đi cùng các ngươi. Lão giả tóc trắng mấy người nhìn nhau. Sau sự kiện lần đó, trong tộc liền có tin đồn, Sở Phong phản bội gia tộc, gia nhập Huyết Kiếm Đường, ngay cả tộc trưởng cũng cho là như vậy, không chỉ trục xuất Sở Phong khỏi Chiến Thần Điện, còn phái người truy na hắn, gặp là giết không tha. Đối với điều này, nhiều người trong tộc nửa tin nửa ngờ, không dám đồng tình, nhưng mấy chục năm qua đi, Sở Phong không hề xuất hiện, cộng thêm phản ứng của huyết kiếm đường, không ít người dần tin vào những lời này, nhưng cũng có người vẫn luôn tin Sở Phong bị hãm hại, sở dĩ một mực không hiện thân, rất có thể đã bị người của huyết kiếm đường giết hoặc giam cầm, lao giả tóc trắng mấy người thuộc phái này. Vì vậy, khi họ nhìn thấy Sở Phong, mới có phản ứng như vậy. Sở soái, thì ra ngài còn sống. Sau cơn kinh ngạc, mấy người phía sau lão giả tóc trắng mừng rỡ nói. Đối với điều này, Sở Phong có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, trong lòng không khỏi cười lạnh, nếu đưa hắn về, gia tộc nhất định sẽ ban cho họ phần thưởng hậu hĩnh. Giúp ta giết bọn chúng, ta sẽ đi cùng các ngươi. Sở Phong nhàn nhạt nói, hắn biết hôm nay dù thế nào cũng không thể thoát được, chỉ mong có thể bảo đảm an toàn cho Lâm Tiêu, hắn cũng yên lòng. Nghe giọng điệu của Sở Phong, rõ ràng hắn không phải như lời đồn, cấu kết với huyết kiếm đường, nếu không cũng sẽ không nói như vậy. Lão giả tóc trắng mấy người trong lòng suy nghĩ, quả nhiên như họ nghĩ, Sở Phong là trong sạch. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao những năm qua Sở Phong không quay về Minh Đoàn cho mình? Sự thật của sự kiện lần đó rốt cuộc là gì? Những năm qua hắn đã ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vô số câu hỏi ùa vào lòng. Không chỉ vậy, lão giả tóc trắng rõ ràng cảm nhận được khí tức của Sở Phong rất yếu, so với thời kỳ đỉnh cao kém quá nhiều. Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Lắc đầu, lão giả tóc trắng định dọn dẹp đám người huyết kiếm đường trước, sau đó hỏi sau. Thấy ánh mắt của lão giả tóc trắng chuyển qua, hôi phát lão giả không khỏi lùi lại mấy bước. Hắn nhìn Sở Phong một cái, trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng mãnh liệt, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Sở Phong hắn không thể mang đi được. Chúng ta đi. Nói xong, hôi phát lão giả mấy người định rời đi. Đứng lại, ai cho phép các ngươi đi? Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Sở Hà, Sở Phong ta đã nhường cho ngươi rồi, ngươi đừng có quá đáng. Hôi phát lão giả nắm chặt nắm đấm, mất đi cơ hội thăng tiến, khiến hắn trong lòng rất khó chịu, kìm nén một bụng lửa giận. Hừ hừ, là nhường hay là sợ? Huyết kiếm đường và Sở gia ta xưa nay như nước với lửa, ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi đi sao? Sở Hà hai mắt híp lại, một tia hàn quang lóe lên. Lão giả, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Hôi phát lão giả quay người, giận dữ quát. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, theo bản năng định ra tay. Phụt. Nhưng ngay sau đó, hôi phát lão giả đột nhiên thân thể run lên, đồng tử phóng đại kịch liệt, rồi lại đột nhiên co lại thành một điểm. Chỉ thấy trên cổ hắn, một vệt máu dần hiện ra, rồi lan rộng thành một vết cắt, bao quanh cổ hắn một vòng. Được đằng chân lân đằng đầu, câu này ngươi còn chưa có tư cách nói. Giọng nói của Sở Hà xuất hiện sau lưng hôi phát lão giả. Hôi phát lão giả muốn nói gì đó, nhưng cơ thể chỉ không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói nên lời. Vút. Sở Hà tiện tay nhấc lên, đầu của hôi phát lão giả lập tức bay lên, máu phun như suối. Chương 2822, công cao hơn chủ. Chương 2822, công cao hơn chủ. Chỉ có chút thực lực này, cũng dám la lối. Sở Hà khinh thường. Vút. Vút. Tiếng xe gió vang lên, mấy người đi theo hôi phát lão giả không chút do dự, dậm chân một cái, không gian bị xé rách, định trốn vào trong. Sở Hà đưa tay ra trước khẽ quẹn. Vút. Vút. Trong nháy mắt, mấy người đó một chân vừa bước vào khe hở không gian, thân thể đột nhiên nổ tung, máu thịt bay tứ tung, thi cốt không còn. Mạnh quá. Bên dưới, Mạc Vân Hàn và những người khác đã tê dại, cường giả liên tiếp xuất hiện, mà người sau còn mạnh hơn người trước, hoàn toàn vượt qua nhận thức của họ, họ chỉ cảm thấy mọi thứ thật không chân thực. Người mạnh mẽ như hôi phát lao giả đó, trước mặt lao giả tóc trắng này, lại bị miểu sát ngay lập tức, khó có thể tưởng tượng, lao giả tóc trắng này phải ở cảnh giới nào. Trong lòng Lâm Tiêu cũng dấy lên sóng to gió lớn, hồi lâu không thể bình tĩnh. Sở Phong, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những năm qua ngươi đã ở đâu? Sở Hà bước tới, hỏi. Ta đi cùng các ngươi, đừng làm hại những người khác. Sở Phong nhàn nhạt nói. Khi người của huyết kiếm đường đến, hắn đã biết không phải là đối thủ của bọn họ, nên đã lén lút phóng ra chiến thần lệnh. Chiến thần lệnh cũng là một thứ tương tự như huyết kiếm lệnh, có thể triệu tập những người của chiến thần gia tộc gần nhất đến. Nhưng chiến thần lệnh không phải là bị ép buộc khắc vào cơ thể, mà là một kỹ năng mà mỗi người có huyết mạch chiến thần đều biết. Sở Phong, rốt cuộc là chuyện gì? Sở Hà bước tới, hỏi. Nói cái này còn có ý nghĩa sao? Sở Phong lộ ra nụ cười khổ, đưa ta về, gia tộc chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Đi thôi. Sở soái, chúng tôi chỉ muốn làm rõ sự thật năm đó, có phải thật sự như lời đồn bên ngoài không? Phía sau Sở Hà, mấy thanh niên mặc kim bào bước lên, hỏi, trên mặt mang theo vài phần kinh ý, trong lòng họ, Sở Phong một mực là thần tượng của họ, là chiến thần đệ nhất của gia tộc, là mục tiêu phấn đấu của họ, họ không tin Sở Phong sẽ làm ra chuyện như vậy. Chú ý đến ánh mắt căng thẳng và mong đợi trong mắt mấy người, và cách họ gọi hắn là Sở soái, đây là tôn xưng mà những người đó dành cho hắn khi hắn còn thống lĩnh chiến thần điện, nội tâm Sở Phong không khỏi xúc động. Im lặng một lúc, Sở Phong lắc đầu thở dài, ta nói, các ngươi có tin ta không? Có, Sở Phong, ta Sở Hà tuyệt không phải người vong ơn bội nghĩa. Năm xưa khi giao chiến với bất tử tộc, ta và mấy chục huynh đệ bị bao vây, gia tộc lúc đó hạ lệnh rút lui, chỉ có một mình ngươi, một ngựa một thường quay lại cứu chúng ta. Tuy rằng phần lớn huynh đệ vẫn hy sinh, nhưng nếu không có ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt, chính ngươi cũng mất nửa cái mạng. Phần tình nghĩa này của ngươi, ta Sở Hà cả đời không quên. Sở Hà trầm giọng nói, đây cũng là lý do tại sao ông ta tin Sở Phong. Mặc dù bên ngoài đồn rằng Sở Phong phản bội, gia tộc đã loại bỏ Sở Phong và hạ lệnh giết, nhưng ông ta vẫn luôn tin rằng người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, vì huynh đệ có thể không màng sống chết này, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đó. Chúng tôi tin ngài, Sở soái, ngài là chiến thần đệ nhất của gia tộc, lập vô số công lao hiển hách cho gia tộc, mấy người chúng tôi từ nhỏ đã lấy ngài làm gương, chúng tôi tin ngài. Mấy người khác cũng lên tiếng. Nghe vậy, Sở Phong lộ ra một nụ cười phức tạp, chỉ tiếc là các ngươi tin ta cũng vô dụng, bây giờ bên gia tộc có phải đã xóa tên ta rồi không? Do dự một chút, Sở Hà vẫn gật đầu. Ha ha, Sở Phong cười lạnh, nụ cười có chút bất lực, cũng có chút cô đơn, công cao hơn chủ, thỏ chết chó săn a. Sở Soái. Nhìn thấy khuôn mặt đầy tang thương của Sở Phong, mấy thanh niên kim bảo không khỏi chấn động trong lòng, dường như tình hình còn phức tạp hơn họ nghĩ. Chuyện này, các ngươi tốt nhất không nên biết, biết rồi cũng không có lợi cho các ngươi. Sở Phong lắc đầu, tóm lại, ta có thể nói cho các ngươi biết, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với gia tộc. Câu nói này, tuy không nói rõ, nhưng Sở Hà mấy người có thể hiểu được ý, có người đã hãm hại Sở Phong, thậm chí có thể liên quan đến một số nhân vật quan trọng trong gia tộc, nên Sở Phong không muốn nói nhiều, sợ liên lụy đến họ. Gia tộc càng lớn mạnh, tranh chấp quyền lực nội bộ càng lớn, nghĩ đến câu nói của Sở Phong, Sở Hà mấy người lập tức hiểu được đại khái. Nhưng chuyện này, họ không có năng lực, cũng không có tư cách để quản, họ chỉ là chi mạch của gia tộc, thậm chí trong chi mạch cũng thuộc hàng trung hạng, nên bị điều đến một cứ điểm ở một đại lục cao cấp gần đó, nếu họ đi sâu vào chuyện này, có thể một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi thế gian không một dấu vết. Đưa ta về đi, mấy người các ngươi chịu tin ta đã rất vui rồi. Sở Phong nhàn nhạt cười, thế giới này vẫn còn tồn tại người có lương tâm, tức là có người lại là lang sói tâm địa, lấy oán báo ân. Sở Soái, ngài đi đi, hôm nay chúng tôi không thấy gì cả. Sở Hà nói. Chương 2823, trưởng lão Ngụy Trường Phong. Chương 2823, trưởng lão Ngụy Trường Phong. Không cần, các ngươi cứ công việc mà làm, ta sẽ không làm khó các ngươi. Sở Phong lắc đầu. Sở Soái, ngài nói vậy là coi thường chúng tôi rồi, ngài có ơn với tôi, lại lập vô số chiến công cho cả gia tộc, có người hãm hại ngài, nếu chúng tôi làm vậy, chẳng phải là đồng lõa với bọn chúng sao? Sở Hà trầm giọng nói. Đúng vậy, Sở Soái, chúng tôi tin vào nhân cách của ngài mới làm vậy, trong lòng chúng tôi, ngài luôn là vị chiến thần đỉnh tiên lập địa đó, chúng tôi mong chờ ngày ngài vương giả trở về, trở lại đỉnh cao, đi đi. Nói xong, mấy người định rời đi. Xoẹt. Nhưng ngay lúc này, không gian phía trên đột nhiên bị xé toạc, lại có một nhóm người bước ra. Tổng cộng 7 người, cũng đều mặc chiến bào màu vàng kim, người dẫn đầu là một nam tử trung niên, mũi diều hâu, mắt tăm rác, gò má nhô cao, cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo. Khí tức của 7 người hoàn toàn không dưới Sở Hà, đều là cao thủ nguyên thần cảnh thượng tam trọng, đặc biệt là nam tử trung niên kia, khí tức mạnh nhất, rất có thể đã đạt đến đỉnh cao nguyên thần cảnh. Sở Hà, thì ra ngươi cũng ở đây, thật là trùng hợp. Vừa xuất hiện, nam tử mũi diều hâu đã nhìn thấy Sở Hà, giọng nói có chút lạnh lẽo. Sở Hà nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn, đang định đuổi những người này đi, thì thấy một thanh niên bên cạnh nam tử mũi diều hâu đột nhiên chỉ sang một bên, Ngụy trưởng lão, người kia trông quen quá. Hỏng rồi. Sở Hà mấy người trong lòng run lên. Hừm. Nam tử mũi diều hâu được gọi là Ngụy trưởng lão quay đầu lại, khi nhìn thấy Sở Phong, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đột nhiên ngưng lại, dường như nhìn thấy điều gì đó không thể tin được. Ngươi là? Sở Phong. Ngụy trưởng lão đầu tiên là sửng sở, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, không chỉ hắn, ngay cả những người bên cạnh hắn cũng kinh ngạc. Phải biết rằng, từ sau sự kiện lần đó, Sở Phong đã biến mất khỏi thượng linh giới, mấy chục năm không hề có tin tức, không ngờ lại gặp ở đây. Sở Hà mấy người lòng như lửa đốt, tình huống đột ngột khiến họ trở tay không kịp, họ đang định nói gì đó, thì Ngụy trưởng lão đột nhiên giận dữ chỉ vào Sở Phong, "To gan Sở Phong, ngươi tư thông với huyết kiếm đường, như hại đồng liêu, ngươi có biết tội không?" "Ngụy trưởng Phong, ngươi có tư cách gì nói chuyện với Sở Soái như vậy?" Sở Hà tức giận quát. "Hừ hừ, Sở Soái, Sở Hà, chú ý lời nói của ngươi, bây giờ Sở Phong là tội phạm bị truy nã hàng đầu của chiến thần gia tộc chúng ta, tộc trưởng đã hạ lệnh giết, ta nói chuyện với một tên tội phạm truy nã như vậy có gì không đúng, ngược lại là ngươi, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ hắn?" Ngụy Trường Phong cười lạnh. Sở Hà mày nhíu chặt, đang định nói thì Sở Phong lên tiếng, "Ta đi cùng các ngươi, đừng làm khó những người khác." "Tốt, sảng khoái." Ngụy Trường Phong khỏe miệng nết lên một đường cong, trong mắt lóe lên tinh quang, hắn cũng không ngờ lại tình cờ gặp được chiến thần đệ nhất năm xưa, mà đối phương lại ngoan ngoãn như vậy, bắt hắn về, địa vị của hắn trong gia tộc sẽ tăng vọt, thậm chí rất có thể sẽ được gia nhập chủ mạch. Người của chiến thần gia tộc không phải ai cũng họ Sở, nhiều chi mạch đều là con cháu ngoại tộc, nếu thiên phú tuyệt vời hoặc lập được công lớn, đều có cơ hội được triệu vào chủ mạch, ban cho họ Sở. Về những lời đồn về Sở Phong, Ngụy Trường Phong cũng đã nghe qua rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Sở Phong, hắn chỉ là một trưởng lão bình thường ở một cứ điểm ở hạ linh giới, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật ở thượng linh giới, càng đừng nói đến những nhân vật lớn lừng danh một thời như Sở Phong. Tuy nhiên, sau khi gia tộc ban hành lệnh truy nã, mọi người đều đã thấy qua bức chân dung của Sở Phong, nên hắn nhận ra Sở Phong. Vị Sở Phong này là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, có người tôn kính gọi hắn là một thế hệ chiến thần, lập công lao hiển hách cho gia tộc, có người nguyền rủa hắn cấu kết với huyết kiếm đường, không nói đạo nghĩa, nhưng những điều này không liên quan đến Ngụy Trường Phong, thật ra hắn cũng lười quan tâm, đối với hắn, bắt Sở Phong về, nhận được phần thưởng, đó là điều thực tế nhất. Sở Soái. Sở Hà mấy người mày nhíu chặt, đang định nói gì đó, thì thấy Sở Phong giơ tay lên, nhìn về phía Ngụy Trường Phong và những người khác, "Đi thôi." "Tốt." Ngụy Trường Phong cũng không nhiều lời, lật tay một cái, một sợi xích vàng trong tay, "Đắc tội rồi." "Vút." "Vút." Lời vừa dứt, chỉ thấy Ngụy Trường Phong xuề lòng bàn tay, sợi xích tự động bay đi. "Sở Soái." Sở Hà mấy người thấy vậy, đang định ngăn cản, thì thấy Sở Phong đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn họ một cái, ánh mắt đầy uy nghiêm khiến Sở Hà mấy người thân hình ngưng lại. "Ha ha." Ngụy Trường Phong cười lạnh một tiếng, sợi xích vàng quấn lấy Sở Phong, rồi nhanh chóng thi triển một thủ ấn, lập tức, trên sợi xích vàng hiện ra từng đạo phù văn màu vàng, bao phủ toàn thân Sở Phong, phong ấn hắn hoàn toàn. "Cha!" Lâm Tiêu không nhịn được hét lớn, định lao tới, nhưng bị Mạc Vân Hàn và những người khác giữ chặt. "Hừ." Lúc này, Ngụy Trường Phong mấy người chú ý đến Lâm Tiêu, rồi lại nhìn về phía Sở Phong, thấy hai người trông giống nhau. Sở Phong, đây là con trai ngươi. Đi thôi. Sở Phong nhàn nhạt nói. Ngụy trưởng lão, hay là bắt cả tên nhóc này về, đến lúc đó, bên gia tộc chắc chắn sẽ, ngươi dám. Thanh niên bên cạnh Ngụy trưởng lão đang nói, thì đột nhiên bị Sở Phong hét lớn cắt ngang, ngay sau đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Sở Phong rơi xuống người thanh niên đó, khiến người sau không khỏi rùng mình, lập tức mở miệng. Chương 2824, có nước mắt không dễ rơi. Chương 2824, có nước mắt không dễ rơi. Sở Phong, ngươi bây giờ đã là tù nhân, có tư cách gì nói câu này? Ngụy Trường Phong lạnh lùng quát. Ta đã nói, ta đi cùng các ngươi, không liên quan đến người khác. Sở Phong lạnh lùng nói. Nếu ta nhất quyết muốn bắt nó đi thì sao? Ngụy Trường Phong nhìn Sở Phong, nói. Ngươi có thể thử. Sở Phong lạnh lùng lên tiếng, giọng nói chứa đựng sát khí vô tận, ánh mắt sắc bén đó khiến Ngụy Trường Phong không khỏi rùng mình. Hắn nhận thấy khí tức của Sở Phong suy yếu, thực lực không còn như xưa mới dám nói như vậy, nhưng đôi mắt lạnh lẽo đó khiến hắn cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Hơn nữa đối phương trước đây là nhân vật yêu nghiệt của thượng linh giới, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, uy thế này vẫn còn đó, Ngụy Trường An nhất thời không dám quá trớn, phải biết rằng hắn cũng chỉ là một trưởng lão bình thường của chi mạch. Hơn nữa trong thâm tâm hắn cảm thấy Sở Phong không phải là đang cố ý hù dọa hắn, rất có thể đã giấu giếm một thủ đoạn nào đó. Dù sao đối phương năm xưa cũng là một tồn tại khoái đảo phong vân, nếu thật sự chọc giận đối phương, rất có thể sẽ phản tác dụng, có khi còn đồng quy vu tận. Đến lúc đó hắn chẳng được gì, còn mất cả mạng. Nghĩ đến đây, Ngụy Trường Phong hít sâu một hơi, trên mặt lại nở nụ cười. Sở Phong, ta vừa rồi chỉ đùa thôi, đừng coi là thật, ta chỉ đưa ngươi đi, những người khác ta một cọp lông cũng không động đến. Hy vọng ngươi giữ lời hứa, nếu không, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Sở Phong lạnh lùng lên tiếng, khiến Ngụy Trường Phong trong lòng không khỏi run lên, chiến thần chính là chiến thần, dù thực lực không còn, nhưng khí thế này vẫn gây áp lực rất đáng sợ. Ngụy Trường Phong đè nén sự chấn động trong lòng, vội nói, đó là tự nhiên. Nói xong, hắn ra hiệu. Lập tức, mấy người khác cũng tung ra một sợi xích vàng, mấy sợi xích vàng quấn quanh người Sở Phong, phù văn lưu chuyển, ánh sáng lấp lánh. Đi. Nói xong, Ngụy Trường Phong quẹt về phía trước, không gian bị xé rách, mấy người mỗi tay cầm một đầu xích, đi về phía khe hở không gian. Cha. Lâm Tiêu bất chấp sự khuyên can của Mạc Vân Hàn và những người khác, trực tiếp lao tới. Giữ nó lại. Sở Phong hét lên. Sở Hà đưa tay ra, một luồng sức mạnh vô hình cản lại Lâm Tiêu, khiến hắn như sa vào vũng lầy. Cha, cha đừng đi. Lâm Tiêu nhìn bóng lưng xa dần của Sở Phong, nước mắt không kìm được tuôn trào. Những năm qua, hắn nỗ lực tu luyện, chính là để đánh bại Từ Diễn, báo thù cho cha. Nhưng bây giờ, Từ Diễn đã bị giải quyết, hai cha con họ khó khăn lắm mới đoàn tụ, chưa nói được mấy câu, cha đã bị bắt đi. Hơn nữa Sở Phong còn bị áp giải về gia tộc, từ thái độ của Ngụy Trường Phong này có thể thấy, sau khi trở về, Sở Phong sẽ bị gia tộc đối xử như thế nào, Lâm Tiêu không dám nghĩ kỹ. Nghĩ đến trước đây, cha bị Từ Diễn giam cầm dưới lòng đất mấy chục năm, bị cha tấn mấy chục năm, khó khăn lắm mới ra ngoài, chưa được tự do mấy năm, lại bị bắt đi, Lâm Tiêu không khỏi đau như dao cắt. Hắn hận, hận mình thực lực quá yếu, nhìn cha bị bắt đi mà không làm được gì, hắn rất rõ, cha là vì bảo vệ hắn, mới cam tâm bị bắt đi, hắn quá vô dụng. Tiêu Nhi, nam tử hắn đại trượt phu, có nước mắt không dễ rơi, khóc lóc sướt mướt trông già thể thống gì. Sở Phong quát, thế giới này là vậy, cường giả vi tôn, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, không có đủ thực lực, chỉ có thể mặc người chém giết, ngươi phải nhớ, khi ngươi đủ mạnh rồi, mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Ngươi nhớ chưa? Con nhớ rồi, cha. Lâm Tiêu cố nén nước mắt đang tuôn rơi, hai nắm tay siết chặt, cơ thể không ngừng run rẩy, hét lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Phong bước vào khe hở không gian, biến mất không thấy. Trước khi đi, Ngụy Trường Phong quay đầu lại nhìn Lâm Tiêu một cái, rồi cũng trốn vào hư không. Cha. Lâm Tiêu nhìn về hướng Sở Phong biến mất, hai mắt đỏ hoe, ngấn lệ, nhưng hắn nhanh chóng nén nước mắt lại, hai nắm tay siết chặt, lòng bàn tay bị móng tay đâm chảy máu, toàn thân hơi run rẩy. Lâm Tiêu. Lúc này, Sở Hà mấy người bước tới. Sở thúc, cha con, ông ấy sẽ có chuyện gì không? Lâm Tiêu hỏi. Yên tâm, ông ấy sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, những người đó không nỡ giết ông ấy đâu. Sở Hà vỗ vai Lâm Tiêu. Là vì cái mộ huyệt chư thần kia sao? Ngươi cũng biết mộ huyệt chư thần. Con nghe họ nhắc đến, Từ Diễn đó giam cầm cha con, chính là để lấy tin tức về mộ huyệt chư thần. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Không sai, mộ huyệt chư thần là nơi vô số người tu hành mơ ước, chỉ cần cha ngươi không hé răng, họ sẽ không dám làm gì ông ấy. Sở Hà gật đầu. Lâm Tiêu hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn rất nặng nề. Sở thúc, chú nói xem, con có khả năng cứu cha không? Nghĩ đến Từ Diễn trước đó, mấy người của huyết kiếm đường, và sau đó là Ngụy Trường Phong mấy người, thực lực của họ thực sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa họ cũng chỉ là những kẻ ở tầng đáy của thế lực mà họ thuộc về, khó có thể tưởng tượng những người đứng đầu của những thế lực đó có thực lực kinh khủng đến mức nào. Có lẽ trong mắt những người đó, hắn ngay cả một con kiến cũng không bằng. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy một sự bất lực và tuyệt vọng sâu sắc. Khi hắn phát hiện ra thế giới này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hắn càng cảm thấy mình nhỏ bé, thấp hèn. Chương 2825, Sở Minh. Chương 2825, Sở Minh. Ngươi là con trai của Sở Soái, ta tin ngươi. Sở Hà nhìn Lâm Tiêu một cái, Sở Soái chắc chắn cũng tin ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ đến cứu ông ấy, nên mới nói với ngươi những lời đó. Sở Soái năm xưa cũng không phải là thiếu niên thành danh, mà là từng bước một đi đến vị trí đó, ngươi còn trẻ, tương lai còn vô hạn khả năng, tuyệt đối đừng nản lòng. Vâng, con hiểu rồi. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, quả thực cho dù bây giờ thực lực của hắn kém xa những người đó, nhưng hắn còn trẻ, con đường tu hành còn dài, với thiên phú của hắn, tương lai chưa chắc không thể đuổi kịp những người đó. Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng cũng lấy lại được một chút tự tin. Sở thúc, có thể cho con biết một chút về chuyện của cha con không? Lâm Tiêu nói. Xin lỗi, chúng ta phải đi rồi, ở lại đây quá lâu không tốt cho cả ngươi và ta. Sở Hà lắc đầu, tóm lại, ngươi hãy nhớ, cha ngươi là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, không thẹn với trời đất, quang minh lỗi lạc, chúng ta đều rất khâm phục ông ấy vừa rồi làm vậy, là để bảo vệ ngươi, cũng là để không làm khó chúng ta, ta tin, sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ đến thượng linh giới, cứu ra Sở Soái, bởi vì các ngươi có cùng một ánh mắt, bất khuất kiên cường, mãi mãi cháy bỏng ý chí chiến đấu. Đúng rồi, đây là thứ cha ngươi vừa lén đưa cho ta, bảo ta giao cho ngươi. Sở Hà lấy ra một viên ngọc thạch. Nhận lấy ngọc thạch, Lâm Tiêu đang định nói gì đó, thì Sở Hà mấy người đã quay người rời đi, rất nhanh, trốn vào hư không biến mất. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn viên ngọc thạch trong tay, rơi vào im lặng, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lóe lên một tia kiên định. Lâm Tiêu, Mộ Dung Thi và những người khác bước tới. Lâm Tiêu, ngươi. Mộ Dung Thi đang định nói gì đó để an ủi Lâm Tiêu, thì thấy Lâm Tiêu quay đầu lại, nặn ra một nụ cười, không sao đâu, Từ Diễn đã bị giải quyết, nguy cơ của Đông Hoàng đã được giải trừ, mọi người không sao là tốt rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Thi đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười. Cô biết, thanh niên trước mắt đã là một nam tử hán, hắn sẽ không vì bất cứ khó khăn nào mà nản lòng, sẽ tích cực đối mặt với mọi thứ, không đạt được mục đích, sẽ không bao giờ từ bỏ. Đây mới là Lâm Tiêu mà cô quen. Lâm Tiêu, nhờ có ngươi và cha ngươi, Cửu Huyền Cung của ta mới không bị diệt vong, ta đại diện cho toàn thể Cửu Huyền Cung bày tỏ lòng cảm kích với ngươi, sau này có việc gì cần đến chúng ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, không từ nan. Mấy vị cung chủ của Cửu Huyền Cung bước lên, đại cung chủ túi người hành lễ, mấy vị cung chủ khác cũng hành lễ. Mấy vị cung chủ quá khách sáo rồi, Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông là đồng minh, tự nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Lâm Tiêu đỡ mấy người dậy, bây giờ thánh môn đã bị diệt, thượng quan tiền bối đã hồi phục, Vạn Huyết Tông và Cửu Huyền Cung không có gì đáng ngại, Đông Hoang cuối cùng cũng thái bình. Các vị tiền bối, ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Ngươi nói đi. Mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu. Từ nay về sau, ba thế lực lớn của Đông Hoang, Vạn Huyết Tông, Cửu Huyền Cung và Thiên Ma Cốc, kết thành đồng minh, liên hợp với nhau, Đông Hoang sẽ không còn chiến hỏa, ba thế lực cùng tiến, cùng phát triển. Lâm Tiêu nói. Ta đồng ý. Mạc Vân Hàn gật đầu. Ta cũng không có ý kiến. Các vị cung chủ của Cửu Huyền Cung lần lượt tán thành, mạng của họ đều do Lâm Tiêu cứu, hơn nữa Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông vốn là đồng minh, còn có mối quan hệ giữa Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi. Ta thấy được. Thượng Quan Hồng cũng gật đầu, vì Lâm Tiêu, ông ta mới hồi phục, tránh gây ra sai lầm lớn, hơn nữa ông ta cũng không thích chiến hỏa, trước đây Thiên Ma Cốc quen độc đến độc vãng, nhưng sau khi trải qua những chuyện này, ông ta cảm thấy kết minh quả thực là một cách hay để tránh chiến hỏa. Nếu đã kết minh, vậy vị trí minh chủ sẽ do ai đảm nhiệm? Đại cung chủ thẳng thắn nói. Tuy nhiên, lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang định từ chối, thì Mạc Vân Hàn lên tiếng, "Lâm Tiêu, vị trí minh chủ này cứ để ngươi làm đi. Trong số những người có mặt, thực lực của ngươi mạnh nhất, phù hợp nhất với vị trí này." "Không sai, vị trí minh chủ, người có năng lực sẽ được, chỉ có ngươi làm, về tình về lý và cả thực lực, mọi người đều không có ý kiến, trong số những người có mặt không ai hơn ngươi." Đại cung chủ nói, "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi đừng từ chối nữa, đây cũng là suy nghĩ của mọi người, ngươi làm minh chủ, mọi người đều phục, sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lộn xộn." Thượng Quan Hùng nói. Thấy tông chủ của ba thế lực lớn đều đã nói vậy, Lâm Tiêu cũng không từ chối nữa, chắp tay hành lễ, nhờ sự ưu ái của các vị tiền bối, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ cố gắng hết sức làm tốt phận sự của mình, tuy nhiên, sau này ta sẽ đến Thanh Vân Đại Lục phát triển, những việc trong Đông Hoàng, xin phiền ba vị tiền bối. Ta đề nghị, cha ta, Mạc tông chủ, và Diêu cung chủ làm phó minh chủ, khi ngươi không có mặt, sẽ do họ bàn bạc xử lý các công việc trong liên minh. Thượng quan chỉ yên nói. Ừm, cứ làm vậy đi. Lâm Tiêu gật đầu. Liên minh đã được quyết định, mọi người hãy bàn bạc đặt một cái tên đi. Mộ Dung Thi nói. Minh chủ, ngươi nói đi. Mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, nói, đây là Đông Hoàng, hay là gọi là Đông Hiệp đi? Không được, Đông Hiệp nghe khó nghe quá. Mộ Dung Thi lắc đầu. Ta cũng thấy Đông Hiệp có chút qua loa. Thượng quan chỉ yên nói. Hay là gọi là Sở Minh. Hai cô gái suy nghĩ một lát, đồng thanh nói. Sở Minh, tự nhiên là vì cha của Lâm Tiêu, đương nhiên, Lâm Tiêu cũng họ Sở, chỉ là họ đã quen gọi là Lâm Tiêu. Nếu không phải cha của Lâm Tiêu, họ e rằng đều đã bị Từ Diễn diệt sạch, mà Sở Phong bây giờ bị người ta bắt đi, cũng là để không liên lụy đến họ. Sở Minh một mặt là để tưởng nhớ, cũng có ý cảnh tỉnh, ý nghĩa sâu sắc hơn. Sở Minh, tên hay, ta thấy được. Sở Minh cũng tệ. Mạc Vân Hàn mấy người cũng gật đầu phụ họa. Ừm, cứ gọi là Sở Minh đi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, cũng hiểu ý của mọi người. Được rồi, dọn dẹp chiến trường, ba ngày sau, mọi người tập trung tại Vạn Huyết Tông, tuyên bố việc liên minh. Lâm Tiêu nói. Vâng, minh chủ. Chương 2826, khởi đầu của sự trỗi dậy. Chương 2826, khởi đầu của sự trỗi dậy. Ba ngày, thoáng chốc đã qua. Người của ba thế lực lớn đề tụ tại Vạn Huyết Tông. Sau đó Lâm Tiêu tuyên bố thành lập Sở Minh, dưới sự ủng hộ của các tông chủ của ba thế lực, Lâm Tiêu đảm nhiệm vị trí minh chủ, còn Mạc Vân Hàn, Diêu Thiến Văn và Thượng Quan Hồng làm phó minh chủ. Sau khi kết minh, các công việc của ba thế lực không can thiệp vào nhau, vẫn quản lý địa bàn của mình, nếu liên quan đến lợi ích của các thế lực khác, phải cùng nhau thương lượng, bất kỳ thế lực nào gặp khó khăn, hai thế lực còn lại đều có nghĩa vụ giúp đỡ. Tóm lại, ba bên là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, hợp tác lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, duy trì hòa bình ở Đông Hoang, cùng nhau tiến bộ và phát triển. Ngoài ra, còn có việc phân chia lãnh địa của Thánh môn. Sau khi thương lượng, công lao lớn nhất trong trận chiến này tự nhiên là Lâm Tiêu, nên Vạn Huyết Tông được phân nửa lãnh địa của Thánh môn, trong nửa còn lại, Cửu Huyền Cung và Thiên Ma Cốc mỗi bên được 1/4, nửa còn lại, ba thế lực cùng sở hữu, không thuộc về bên nào. Ngày thường, các võ giả của các thế lực lớn đều có thể giao lưu và tỉ thí ở những nơi này. Tin rằng sau lần cải tổ lớn này, trong một thời gian dài, Đông Hoang sẽ không còn chiến hỏa, mọi người sẽ chuyên tâm tu hành, thăng tiến, trình độ võ đạo tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Nhìn thanh niên áo đen đầy khí phách trên đài cao, nhiều đệ tử kiệt xuất của ba thế lực có những tâm trạng khác nhau. Cùng là một thế hệ, người ta tuổi còn trẻ, đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ Đông Hoang, thậm chí đứng trên đỉnh của toàn bộ phàm cổ đại lục, trở thành minh chủ hiệu lệnh Đông Hoang, so với họ, họ kém quá xa. Quả nhiên, khoảng cách giữa người với người là như vậy, và sau này, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Trong số những người này, bao gồm cả La Ảnh của Vạn Huyết Tông trong 7 đại tông tử, Cửu Huyền Cung bao gồm cả Tô Hằng, Vệ Giang, Tần Phong và những người khác trong 9 đại cung tử và 10 đại ma tử của Thiên Ma Cốc. Nói ra, một số người trong đó còn từng giao đấu với Lâm Tiêu, bao gồm cả Tần Phong trong mấy vị cung tử của Cửu Huyền Cung, còn từng xảy ra một số chuyện không vui với Lâm Tiêu, trong đó còn có nguyên nhân là Mộ Dung Thi. Nhưng bây giờ, họ đã sớm không còn tâm khí, họ bây giờ và Lâm Tiêu đã là người của hai thế giới, căn bản không có tư cách so sánh với Lâm Tiêu. Trong mắt Lâm Tiêu, e rằng cũng đã sớm không còn họ, hắn đã định sẽ đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Ngoài việc xác định minh chủ và phó minh chủ, Thượng Quan Chỉ Yên và Mộ Dung Thi cũng được bổ nhiệm làm trưởng lão nòng cốt của Sở Minh, hai người tuy còn trẻ, nhưng với thực lực của hai người, họ hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, Lâm Tiêu, Thượng Quan Chỉ Yên và Mộ Dung Thi đều đã gia nhập các thế lực ở đại lục cao cấp, vô hình trùng, cũng đã tạo ra một chiếc ô bảo vệ cho Sở Minh, bất kỳ ai muốn nhòm ngó Đông Hoang, đều phải cân nhắc, sự uy hiếp vô hình này rất quan trọng. Và tin tức về việc thành lập Sở Minh, cũng như trận đại chiến trên Thánh Hoàng Thành, nhanh chóng lan truyền khắp phàm cổ đại lục. Tây Bực, Nam Cương và Bắc Nguyên đều nhận được tin tức. Phải nói rằng, việc thành lập Sở Minh đã khiến những khu vực lớn này cảm thấy bị đe dọa. Tuy rằng Đông Hoang được gọi là vùng đất man di, nhưng bây giờ đã có 3 người gia nhập đại lục cao cấp, và sau khi Thánh môn bị diệt, 3 thế lực còn lại liên minh, không còn nội chiến, mà là hợp tác và phát triển, qua một thời gian dài, thực lực tổng thể của võ đạo Đông Hoang chắc chắn sẽ tăng lên. Mà 3 khu vực lớn còn lại, các thế lực lớn phức tạp, thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn xung đột, nội chiến nghiêm trọng, theo thời gian chắc chắn sẽ bị Đông Hoang đuổi kịp. Ngoài ra, còn có Lâm Tiêu, minh chủ của Sở Minh, nghe đồn thực lực của hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh. Phải biết rằng toàn bộ phàm cổ đại lục không tồn tại nguyên thần cảnh, do môi trường hạn chế, nguyên anh cảnh thượng tam trọng cũng là phượng mao lân giác, còn đều là những lao quái vật đã sống mấy trăm, mấy ngàn năm, dễ dàng không xuất thế. Đương nhiên, trước đây cũng có võ giả thông qua võ đạo thịnh hội gia nhập đại lục cao cấp, đột phá đến nguyên thần cảnh, nhưng đó là chuyện của 10 năm sau. 10 năm sau, những võ giả này về cơ bản đã không còn liên lạc với các thế lực ở phàm cổ đại lục. Mà Lâm Tiêu chỉ mới hơn nửa năm đã có thực lực như vậy, thiên phú tuyệt đối có thể coi là đệ nhất từ trước đến nay của phàm cổ đại lục. Hơn nữa, hai nữ tử còn lại của Sở Minh, Mộ Dung Thi và Thượng Quan Chỉ Yên, thiên phú cũng không tầm thường, rất có hy vọng trong vài năm tới sẽ đột phá đến nguyên thần cảnh. Đến lúc đó, Sở Minh sẽ có 3 võ giả nguyên thần cảnh, chỉ cần họ muốn, hoàn toàn có thể xưng bá toàn bộ phàm cổ đại lục. Cũng không lạ gì các khu vực lớn khác lo lắng, đợi đến khi trình độ võ đạo của Đông Hoang tăng lên, Sở Minh phát triển lớn mạnh, đến lúc đó, rất có thể sẽ mở rộng ra bên ngoài. Đương nhiên, mấy khu vực lớn của họ cũng có người gia nhập đại lục cao cấp, nhưng so với Đông Hoang, dường như vẫn còn kém một chút. Đông Hoang, vùng đất man di này, dường như sắp trỗi dậy. Sau 3 ngày, cuối cùng cũng bận rộn xong các công việc quan trọng sau khi thành lập Sở Minh, bao gồm bổ nhiệm và một số điều lệ, những việc còn lại giao cho 3 vị phó minh chủ và một số người cao tầng khác xử lý, Lâm Tiêu cũng vui vẻ nhàn rỗi. Hôm nay, Lâm Tiêu đến một ngọn núi sau của Vạn Huyết Tông. Ngồi trên một tảng đá, dưới chân là dòng suối dốc rách, Lâm Tiêu lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc thạch, chính là viên mà Sở Hà đưa cho hắn. Nguyên khí được truyền vào, kích hoạt ngọc thạch.